Chương 560, sinh cùng tử. Chương 560, sinh cùng tử. Nhìn ta phát ghi âm thời điểm, Sở Gia Huy hướng về phía ta nở nụ cười, ý vị thâm trường. Thiếu Dương, lại làm phiền ngươi. An Nhân cầm tay của ta nói, đây đều là ta nên làm. Ta sắc mặt bình tĩnh nói, cùng ta hàn huyên vài câu về sau An Nhân liền mang theo người rời đi, chỉ là dòng suy nghĩ của ta thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Ta luôn có một loại Sở Gia Huy tín nhiệm ta, thế nhưng ta lại bán hắn cảm giác. Nhìn xem bọn họ rời đi, ta có chút bực bội cho chính mình đốt một điếu thuốc. Sự tình cũng coi là giải quyết, Sở Gia Huy sẽ nhận đến luật pháp chế tài, Lâm Hy hồn phách cũng đi đầu thai, chỉ còn lại Dịch Mộng Điệp không có xử lý. Ta đem Dịch Mộng Điệp từ cái kia dây đỏ bên trong phóng ra, nhìn xem nàng vô cùng suy yếu hồn phách, ta lấy ra một tấm âm phù đốt. Đang hút vào một chút âm khí về sau, Dịch Mộng Điệp rõ ràng đã khá nhiều. Đại sư, ta vừa rồi đều nghe thấy được. Dịch Mộng Điệp nhìn ta nói, thần sắc mang theo một ít bi thương. Nhìn ra được, cái này nguyên bản cũng nên là cái rất hiền lành cô nương, thế nhưng nàng đã chết. Ngươi không cần cảm thấy tự trách, đây là hắn có lẽ trả ra đại giới, bởi vì ngươi là vô tội. Ta nhìn xem Dịch Mộng Điệp thần sắc kiên định nói. Dịch Mộng Điệp nhìn ta, đại sư, vậy ta làm sao bây giờ? Ta sẽ đưa ngươi đi, ngươi nên đi địa phương. Đại sư, trên thế giới thật sự có luân hồi sao? Dịch Mộng Điệp đống nhiên nhìn ta hỏi. Ta không biết. Ta thành khẩn nói, dù sao chính ta cũng không có thấy tận mắt cái gọi là luân hồi, cho nên ta cũng không xác định thứ này có tồn tại hay không. Ta có thể không đi địa phủ sao? Ta không nghĩ lại luân hồi, ta cũng không muốn lại sống. Dịch Mộng Điệp nhìn ta dùng một loại cầu khẩn ngữ khí nói. Vì cái gì? Tâm ta run lên bần bật, nhìn xem Dịch Mộng Điệp hỏi. Tựa hồ tại ta quá khứ thời gian bên trong gặp phải rất nhiều quỷ hồn, bọn họ cuối cùng đều không muốn vào luân hồi, thà rằng hồn phi phách tán. Thế nhưng sống chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Cho dù là thân thể chết, tối thiểu linh hồn còn sống á, nhưng nếu là hồn phi phách tán lời nói, vậy liền thật không còn có cái gì nữa. Đến lúc kia, mới thật sự là kết thúc a. Đại sư, ngươi cảm thấy nhân gian rất tốt sao? Dịch Mộng Điệp nhìn ta hỏi ngược lại. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình a, ta cảm thấy rất tốt. Ta chần chờ một chút nói. Dịch Mộng Điệp cười cười, ta cảm thấy không tốt, thế gian này quá khổ. Bọn họ nói nhân gian chính là tầng 19 địa ngục, ta cũng cho rằng như vậy, nếu như có thể mà nói, ngươi có thể hay không giết ta? Đối mặt Dịch Mộng Điệp đưa ra yêu cầu, ta có chút khó mà hạ thủ. Bởi vì dưới tay ta giết đồng dạng đều là một chút ác quỷ loại hình, có thể là nàng. Sống cũng không phải chuyện gì tốt. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, Trương Tam không biết lúc nào xuất hiện ở trong phòng. Chỉ là ngươi một người sống tốt, không hề đại biểu tất cả mọi người sống tốt. Trương Tam nhìn ta thần sắc lạnh nhạt nói, Thiếu Dương, ngươi thật có thể lĩnh ngộ cái gọi là nói cùng thế gian này sinh tử sao? Lời này ngược lại là đem ta hỏi khó. Ta nhìn xem Dịch Mộng Điệp, nhưng thủy chung không hạ thủ được. Vạn nhất kiếp sau ngươi có thể đầu thai đến một người tốt đâu? Có lẽ lúc kia ngươi liền sẽ không nghĩ như vậy. Ta nhìn xem Dịch Mộng Điệp khuyên bảo, có thể là kiếp sau không phải cũng ở nhân gian sao? Dịch Mộng Điệp một câu để tâm ta nháy mắt nặng nề, đúng a, kiếp sau cũng là nhân gian. Mà đúng lúc này, ta rõ ràng nghe thấy được trong đầu vang lên một đạo to lớn tiếng chuông. Thanh âm kia giống như nắm giữ cái gì ma lực giống như, kích động ta toàn bộ linh hồn. Ta bỗng nhiên run lập cập, nháy mắt cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhõm một chút, giống như là linh hồn bị gột rửa một lần giống như. Cảm giác này rất thần kỳ, để ta có chút hoảng hốt. Cái này tình huống như thế nào? Ngươi thật nghĩ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này sao? Không đợi ta nói chuyện, Trương Tam liền nhìn xem Dịch Mộng Điệp nghiêm túc hỏi. Dịch Mộng Điệp vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu, nếu như ta còn sống, ta nhất định sẽ sống thật khỏe, thế nhưng ta đã chết, ta thật không nghĩ lại đến một lần. Đang lúc nói chuyện, Trương Tam bỗng nhiên mở mắt, một đạo hắc khí từ lòng bàn tay của hắn truyền ra, nháy mắt ngưng tụ thành một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Dịch Mộng Điệp trái tim. Không muốn. Ta tiếng nói vừa ra, thế nhưng đã không kịp, kiếm kia nháy mắt xuyên qua Dịch Mộng Điệp thân thể. Ta trơ mắt nhìn nàng linh hồn tiêu tán tại trên không. Một cỗ không khỏi cảm giác mất mát nháy mắt càn quét toàn thân, ta vô ý thức ngã ngồi tại trên ghế, nội tâm ngũ vị tạp trần. Trương Tam âm thanh tại đỉnh đầu vang lên, "Thiếu Dương, không phải tất cả mọi chuyện đều có đúng sai, ngươi cảm thấy đúng đó chính là đúng, không cần quan tâm thiên đạo làm sao." Nói xong lời này, Trương Tam liền biến mất tại bên cạnh ta, ta ngơ ngác nhìn Dịch Mộng Điệp biến mất phương hướng, có một loại không nói được cảm giác. Sáng sớm hôm sau, An Nhân bên kia liền truyền đến thông tin, Sở Gia Huy nhận tội, thế nhưng một mình hắn đem tất cả sự phạt đều gánh tại trên thân, cũng không có đề cập những người khác. Ta đã biết, chuyện về sau các ngươi đi theo quy trình là được rồi. Cúp điện thoại về sau ta cái này mới từ trên ghế đứng lên, sau đó đã nhìn thấy một cái toàn thân xanh đen nam nhân đứng tại cửa ra vào. Hình dung như thế nào người này đâu? Hắn rõ ràng sống, lại mang theo một cỗ cường đại tử khí, người này không nói ấn đường, cả khuôn mặt gần như đều bị cỗ này tử khí bao phủ, cho nên trên mặt làn da hiện ra người chết mới có màu xanh đen. Ngài, mua đồ. Ta nhìn xem nam nhân chần chờ mở miệng. Nhà ta người chết, mua chút giấy hàng. Nam nhân đến quầy trước mặt thần sắc đần độn nói. Ta cẩn thận quan sát đến đối phương, trên người hắn cũng không có đi theo cái gì đồ không sạch sẽ, cũng không có nhiễm tà khí. Thế nhưng đủ loại dấu hiệu đều biểu lộ rõ ràng, người này sống không được 2 ngày. Muốn cái nào? Muốn bao nhiêu? Bất quá ta cũng không có lắm mồm, mà là đi ra quầy đi cho nam nhân cầm hàng. Cái gọi là những này giấy hàng chính là một chút biết hàng mã loại hình, trước đây đều là dùng cây trúc làm khung xương sau đó ở bên ngoài dán lên một lớp giấy làm ra, hiện tại theo khoa học kỹ thuật phát triển, những vật này cũng biến thành đại lượng sản xuất. Hiện tại cũng là loại kia trang giấy ghép lại hoặc là thổi phồng, rất là thuận tiện. Ngươi có bao nhiêu? Ta muốn lấy hết. Nam nhân nói móc ra một sấp tiền bắt đầu chuẩn bị đếm tiền. Ta kinh ngạc nhìn hắn một cái, sau đó kiên nhẫn giải thích nói, Camôn, ta biết ngươi muốn cho người trong nhà đốt thêm điểm, thế nhưng vật này là có coi trọng, có đồ vật chỉ có thể đốt một cái, ví dụ như nhà này cùng đồng nam đồng nữ gì đó. Nhà ta chết 7 miệng ăn, ngươi giúp ta tính toán muốn bao nhiêu? Nghe thấy lời này thời điểm ta kinh ngạc nhìn nam nhân một cái, nhà ai người tốt một lần chết 7 cái à? Ta không nhịn được lại dò xét lên nam nhân trước mặt, hy vọng phát hiện chút gì đó không giống đồ vật đến. Chương 561, thần thụ chảy máu. Chương 561, thần thụ chảy máu. Mua 8 bộ à, dù sao ta cũng sắp chết. Nam nhân bật cười một tiếng nói, trong mắt tràn đầy đắng chát. Nghe thấy lời này ta lập tức nhíu mày nhìn về phía nam nhân, ngươi mệnh chẳng lẽ không nên nắm giữ ở trong tay chính mình sao? Ngươi có phải hay không bị bệnh gì? Nhìn nam nhân cái này trạng thái, trừ sinh bệnh bên ngoài ta cũng không nghĩ ra khác. Ta đắc tội thần thụ, ta chết tiệt. Nói lên cái này, nam nhân bỗng nhiên hỏng mất, một bên khóc lóc lặp lại câu nói này, một bên điên cuồng quạt chính mình bàn tay. Ta tranh thủ thời gian bắt lấy hắn hai tay, ca môn, ngươi bình tĩnh một chút. Nam nhân này nhìn xem cũng liền ngoài 30 bộ dạng, nếu là cứ thế mà chết đi chẳng phải là đáng tiếc. Ta đắc tội thần thụ, đều tại ta, không phải vậy bọn họ sẽ không chết. Nam nhân ra sức dãy rồi lấy, nếu không phải ta sức lực lớn lời nói sớm đã bị hắn tránh thoát. Cái gì thần thụ? Thật tốt nói. Ta là phong thủy sư, ta có thể giúp ngươi. Ta nhìn xem nam nhân hô lên âm thanh. Nghe thấy lời này nam nhân cái này mới tỉnh táo một điểm, hậu viện Lâm Song Hỉ đám người chạy vào, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì, Phú Cường, đi pha bình trà. Ta nhìn xem Phú Cường phân phó nói. Lâm Song Hỉ mấy người cũng minh bạch hiện tại không cần bọn họ ở đây, yên lặng lui trở về. Ta thật vất vả mới đưa nam nhân tạm thời trấn an xuống, rót cho hắn một chén trà, cái này mới nhìn hắn hỏi, ngươi mới vừa nói thần thụ là có ý gì? Ta gọi Lục Bình, là Lục Gia thôn, chúng ta trong thôn có một khỏa thần thụ, đã hơn ngàn năm. Nam nhân nhấp một ngụm trà, lúc này mới bắt đầu chậm rãi giải thích lên hắn câu chuyện đến. Lục Bình vị trí nơi này có một khỏa tồn tại hơn ngàn năm cây hoè. Đều nói cái này cây hoè là thông linh tính, đã thành thần thụ, cho nên có rất nhiều người tiến đến tế bái cây này, khẩn cầu bình an gì đó. Dưới cây lâu dài hương hỏa không ngừng, 10 dặm 8 thôn người đều đối gốc cây kia rất là kính sợ. Thế nhưng Lục Bình trẻ tuổi nóng tính, có một ngày buổi tối uống một chút rượu, tại người khác giật dây phía dưới đối với cái kia thần thụ đi tiểu ngâm. Ngày thứ hai tỉnh rượu về sau Lục Bình nhớ tới chuyện này đều cảm thấy nghĩ mà sợ, sáng sớm liền mang theo cống phẩm cùng hương đến ra cửa, tính toán đi cho thần thụ nhận cái tội. Thế nhưng hắn xa xa đã nhìn thấy không ít người chính vây quanh cái kia thần thụ xem náo nhiệt, đám người rộn rộn rằng ràng, 10 phần ồn ào, còn có người hô hào Lục Phú danh tự. Lục Phú là đại ca hắn, từ nhỏ não liền không dùng được, thế nhưng cơ bản sinh hoạt cũng có thể tự gánh vác, chính là như đứa bé con giống như, bất quá trời tối cũng biết nên trở về nhà, cho nên người trong nhà đồng dạng không thế nào còn hắn. Để Lục Bình không nghĩ tới chính là, hắn đến lúc đó đã nhìn thấy Lục Phú chính vung một cái to lớn búa, đỏ tươi hai mắt đứng tại cái kia thần thụ trước mặt, hướng về mọi người quát, đều đừng tới, không phải vậy chém chết các ngươi. Theo tiếng nói vừa ra, Lục Phú giơ lên trong tay búa hung hăng hướng về cái kia thần thụ chém đi xuống. Lục Bình lúc này vứt xuống trong tay đồ vật vào tới, thế nhưng đã không kịp, cái kia lão hoại thụ bị chặt ra một đường vết rách, tất cả mọi người thấy được từ lỗ hổng kia bên trong chảy ra máu tươi. Mà cùng lúc đó, nguyên bản bầu trời trong xanh lập tức mây đen dày đặc, từng đạo kinh lôi tại tầng mây bên trong nổ vang. Xong, cây này thật thành thần. Lao tam nhà tiểu tử này xông đại họa. Thụ thần thứ tội a, không phải chúng ta làm, cùng chúng ta không quan hệ a. Mọi người dọa đến tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất khẩn cầu, mà Lục Bình cũng sợ hãi, tranh thủ thời gian lôi kéo ca ca quỳ xuống theo. Trọn vẹn quỳ hơn 10 phút, mây đen kia vừa rồi tản đi, cái kia thần thụ bên trên lỗ hổng cũng không hiểu chính mình khép lại. Bên người Lục Phú càng là trực tiếp dọa đái ra, Lục Bình cũng không lo được nhiều như vậy, tranh thủ thời gian mang theo đại ca về nhà đem chuyện này nói cho trong nhà lão nhân. Lão nhân vừa nghe nói Lục Phú chém thần thụ, Lục Bình còn tại dưới gốc cây đi tiểu, lúc này mang theo hai người bọn họ huynh đệ mang theo cống phẩm gì đó hướng về cái kia thần thụ đi. Đến lúc đó không ít người đều tại bái cái kia thần thụ, nhưng là thấy đến bọn hắn một nhà sau khi đến nộn nhịp tránh ra. Lão gia tử cũng không quản như vậy nhiều, bày xong cống phẩm về sau liền mang theo một nhà lớn bé quỳ gối tại trước cây, thần thụ a thần thụ, hai tử nhỏ không hiểu chuyện, ngài chớ cùng bọn họ đồng dạng tính toán. Ngài muốn cái gì ngài liền mở cái cửa ra vào, hoặc là cho ta kéo giấc ngộng, chỉ cần ta có thể làm được đến nhất định làm theo. Chỉ cầu ngài không muốn cùng hai cái này bé con tính toán, về sau chúng ta người một nhà ngày lễ ngày Tết đều đến cho ngài cống lên đến. Thi thầm một trận về sau Lục Bình phụ thân Lục Hữu Đức lúc này mới bắt đầu quỳ tại đó dưới cây đốt cháy tiền giấy, thế nhưng không quản hắn làm sao điểm, cái kia tiền giấy chính là nhóm không cháy. Lục Hữu Đức tưởng rằng chính mình bật lửa vấn đề, liền hỏi người xung quanh mượn cái thông khí bật lửa, nhưng tay kia bên trong tiền giấy vẫn như cũ không cách nào đốt. Cái này có thể cho Lục Hữu Đức sợ hãi, tranh thủ thời gian mang theo một nhà lớn bé lại cho cái kia thần thụ lại là nói tốt lại là dập đầu, thế nhưng bất kể như thế nào đều không dùng được. Thôn dân xung quanh đều đứng xa xa, sợ bọn họ nhà sự tình liên lụy đến trên người mình. Cuối cùng Lục Hữu Đức cũng không có triệt, chỉ có thể mang theo người một nhà trở về. Sau khi trở về hắn liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này nên làm cái gì. Rút hai túi tẩu thuốc về sau, Lục Hữu Đức mang theo Lục Bình sách theo hai con gà mang theo một cái đại hồng bao hướng về trong thôn một cái cho người nhìn sự tình lao bà tử trong nhà đi. Nữ nhân này xem như là cái gặp qua ầm, ngày bình thường cho người nhìn sự tình kiếm chút tiền gì đó, cũng là rất thần. Thế nhưng ngày đó, đối phương trực tiếp đem khóa cửa gắt gao, cách lấy cánh cửa để bọn họ nhanh đi về chuẩn bị hậu sự, liền tính Lục ra lấy ra toàn bộ tích góp đến, đối phương cũng không động dung. Chỉ là cách lấy cánh cửa thở dài một cái cho ra một câu, cái kia thần thụ không phải là các ngươi có thể trêu chọc, các ngươi nhiều nhất còn có 7 ngày thời gian. Lục Hữu Đức mang theo Lục Bình về tới trong nhà, cơ lấy cây gậy liền bắt đầu đánh Lục Phú. Lục Phú nào không tốt, thế nhưng cũng không có làm qua như thế khác người sự tình à, nếu không phải hắn cho cái kia thần thụ một bữa lời nói, đoán chừng thần thụ cũng sẽ không nổi giận lớn như vậy. Lục Phú bị đánh khóc kêu gào gọi, trong miệng lại khóc lóc nói xong, nó muốn thương tổn đệ đệ. Ta không thể chém chết nó. Phôi trùng. Không thể thương tổn đệ đệ. Nghe lấy Lục Phú trong miệng một mực hô hào đệ đệ, Lục Bình tranh thủ thời gian cản lại phụ thân, ba, hắn chính là cái kẻ ngu, ngài đánh hắn làm cái gì à? Lục Hữu Đức nhìn Lục Phú một cái, vứt xuống cây gậy trong tay vào phòng. Lục Bình tiến lên đem người dịu dắt, Lục Phú như cái hải tử giống như nuốt ở trong ngực của hắn, trong ánh mắt lộ ra một ít trong suốt, hỏng cây, muốn thương tổn ngươi, ta chém hắn. Từ Lục Phú Đức quăng trong lời nói, Lục Bình mơ hồ biết một chút cái gì, thế nhưng Lục Phú là cái đồ đần, không quản hắn hỏi thế nào, đều không thể hỏi ra cái cụ thể đồ vật đến. Đối với cái này Lục Bình cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người mang về trong phòng. Vào lúc ban đêm, Lục Hữu Đức liền làm một giấc mộng. Chương 562, thu yêu trả thù. Chương 562, thu yêu trả thù. Hắn mộng thấy một cái tiểu lão đầu nhìn xem hắn cười lạnh, nói cho hắn trong vòng 7 ngày muốn để cả nhà của hắn chết xong. Sáng sớm hôm sau Lục Hữu Đức liền đem cái này mộng cho người một nhà nói, nói xong về sau Lục Bình lão bà Ngô Hải Yến phát hiện lão đại Lục Phú không thấy. Giờ khắc này người một nhà cái này mới hoảng hồn, vừa mới chuẩn bị tìm kiếm liền có người ở ngoài cửa hô lớn a, Tam ca. Nhi tử ngươi thắc cổ. Nghe nói như thế Lục Hữu Đức dọa đến đặt mông từ trên ghế té xuống, một bên Lục Bình mau tới phía trước dịu đỡ. Lục Bình mụ hắn hô lớn một tiếng liền xông ra ngoài, những người khác cũng chạy theo đi ra. Mọi người một đường đi tới cái kia thần thụ trước mặt, đã nhìn thấy Lục Phú treo ở cái kia thần thụ bên trên, một đôi mắt trừng căng tròn, trong mắt đều muốn rơi ra tới, trên mặt cũng hiện ra tím xanh nhăn sắc, thế nhưng khỏe miệng lại hơi dương lên, nhìn xem rất là quỷ dị. Xung quanh ngược lại là có không ít xem náo nhiệt thôn dân, thế nhưng không người nào dám tiến lên đem thi thể bông ra. Lục Phú mụ hắn tại chỗ liền bị dọa ngất tới, Lục Bình tìm tới cái thang, kêu gọi mọi người hỗ trợ, nhưng lại không người nào dám tiến lên. Tất cả mọi người là hương thân hương lý, ngày bình thường chúng ta cũng không đắc tội các người, làm phiền đại gia phụ một tay, giúp đỡ đem ca ta đưa về nhà à, cảm ơn mọi người. Lục Bình đứng tại cái thang bên trên khóc lóc nói. Người xung quanh xì xào bàn tán, nhưng lại vẫn không có người dám lên phía trước. Lục Bình, không phải chúng ta không giúp ngươi. Ca ca ngươi đắc tội thần thụ, chúng ta không muốn bị liên lụy. Đúng à, đại gia mặc dù đều là hương thân, nhưng chúng ta mệnh cũng là mệnh a. Xin lỗi tam ca. Cái này bận rộn chúng ta thật không dám giúp, nếu là bởi vì các ngươi trêu chọc thụ thần làm sao bây giờ. Nghe lấy lời của mọi người Lục Bình triệt để tâm triệt để chết, một mình hắn chậm rãi bò lên trên cái thang, đem thi thể từ phía trên lấy xuống, thế nhưng bởi vì một cái trọng tâm bất ổn mang theo Lục Phú cùng một chỗ ném xuống đất. Một bên Lục Hữu Đức tranh thủ thời gian bò tới, đem chính mình đại nhi tử ôm ở trong ngực, mặc dù Lục Phú từ nhỏ ngu dại, thế nhưng tốt xấu có một viên thiện lương tâm, ngày bình thường cũng chưa từng làm ra cái gì quá khích cử động đến. Lão lưỡng khẩu đau lòng nhất chính là cái này đại nhi tử, ngày bình thường đều đem hắn trở thành tiểu hài tử luôn chiều, hiện tại người không có, Lục Hữu Đức tâm tựa như là bị người quét đi cùng một chỗ giống như đau. Lục Bình hai đứa nhi tử đã triệt để sợ choáng váng, chỗ tại Lục Bình muội muội hắn Lục Giao trong ngực run lẩy bẩy. "Con a, ngươi làm sao lại đi a?" Lục Hữu Đức tại chỗ sụp đổ khóc giống lên, người xung quanh nhìn xem cũng là cảm thấy đáng thương, thế nhưng bọn họ cũng không dám tới gần dính líu cái này việc sự tình. "Ba, chúng ta trước mang ca về nhà a." Lục Bình xoa xoa nước mắt nói. Bây giờ trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn phải đem cái nhà này chống lên đến mới được, a một bên Ngô Hải Yến cũng đỡ lên lung la lung lay lục mụ, kêu gọi mấy cái tiểu nhân đi theo về nhà. Lục Bình trực tiếp đem thi thể của ca ca gánh tại trên lưng. Lục Phú không biết chết bao lâu, toàn thân đều cứng ngắt lại, trên thân thể tản ra một cỗ thấu tâm lạnh. Trên đường đi bọn hắn một nhà cứ như vậy thất hồn lạc phách mang người trở về nhà, người trong thôn cũng đều chỉ là xa xa nhìn xem. Đem người mang về nhà về sau Lục Bình liền cùng lao ra tử cùng một chỗ đem cho lão nhân gia ông ta chuẩn bị quan tài lấy ra, nông thôn đều sẽ trước thời hạn chuẩn bị cho mình tốt quan tài, Lục Hữu Đức cũng không có nghĩ đến, chính mình còn không có dùng tới, trước cho nhi tử hắn dùng tới. Lục Bình lại đi trên trấn mua áo liệm gì đó trở về thời điểm phát hiện nhà mình cửa ra vào nhiều mấy cái vòng hoa. Còn để đó không ít trứng gà cùng rau dưa trái cây loại hình, một cái trong giỏ sách còn có rất nhiều giấy vàng bọc lại hơn bao. Hắn lập tức ướt viền mắt, hắn biết đây là các hương thân đưa tới. Bọn họ là thật sợ hãi thụ thần phẫn nộ, cho nên không dám dính líu chuyện này, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn là nhớ kỹ Lục gia tốt. Lục Bình tại chỗ liền hướng về phía bên ngoài quỳ xuống, la lớn, cảm ơn mọi người. Người trong thôn cũng chỉ là xa xa nhìn xem, không ai lên tiếng. Trở lại viện tử bên trong vẫn là trong nhà mấy người kia, liền Lục Hữu Đức mấy cái thân huynh đệ cũng không dám đến giúp đỡ. Mấy người rưng rưng đem người nhập liệm thu vào trong quan tài. Lục Hữu Đức ngồi tại trên ghế nghỉ ngơi, Lục Bình tại cửa ra vào thả một quẻ pháo, xem như là đối ngoại tuyên bố Lục Phú tử vong. Ba, ta đi nội thành tìm người tại ba đến xem, thuận tiện tìm quan gia đem ca ta cho chôn cất. Lục Bình nhìn xem Lục Hữu Đức nói. Thế nhưng trên ghế Lục Hữu Đức nghiêng đầu lại không có một chút xíu phản ứng, Lục Bình trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, lại kêu một tiếng, ba. Đối phương vẫn không có phản ứng, Lục Bình cả gan tiến lên, đưa tay tại chóp mũi của hắn nhẹ nhàng thăm dò một cái, dọa đến nháy mắt đem tay rụt trở về. Ba, ngài tỉnh lại a. Lục Bình nhẹ nhàng đẩy một cái Lục Hữu Đức. Thế nhưng người lại trực tiếp nghiêng đầu một cái hướng về trên mặt đất ngã xuống. Lục Bình tranh thủ thời gian đem người ôm lấy, gào thét nói, ba ba. Cái này động tĩnh nhi đem người một nhà đều từ trong phòng hấp dẫn đi ra, Nô Hải Yến nhìn xem tư thế kia lập tức sững sờ ngay tại chỗ, dọa đến không dám núp đích. Trong phòng Lục Mụ cũng đi theo đi ra, kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, lộn nhào đi tới Lục Hữu Đức bên người, miệng mở rộng nửa ngày không có phát ra thanh âm, nước mắt không bị khống chế chảy xuống chảy xuống. Cứ như vậy ngắn ngủi một cái buổi sáng liền chết hai người, Lục gia người có thể không sợ sao? Thế nhưng sợ hãi đối với hiện tại bọn họ đến nói không có chút nào tác dụng, Lục Bình kêu gọi lao bà hỗ trợ đem lão gia tử cũng nhập liệu. Một trận này dày vò xong đều đã là xế chiều, Lục Bình theo thường lệ lại đi cửa ra vào thả một tràng tháo. Lúc này người trong thôn bối rối, tại sao lại thả một tràng? Chẳng lẽ nói nhà bọn họ lại xảy ra chuyện rồi? Lục Hữu Đức đại ca Lục Hữu Tưởng thực sự là không kiềm chế được, mang theo hai đứa nhi tử tới Lục gia. Nhĩ Hoa, ngươi thế nào lại náo pháo? Trong nhà lại xảy ra chuyện rồi. Lục Hữu Tưởng nhìn xem Lục Bình hỏi, Lục Bình run run ngón tay hướng về phía nơi hẻo lánh bên trong hai cái quan tài. Lục Hữu Tưởng nhìn xung quanh một vòng, phát hiện đệ đệ của mình không thấy, tranh thủ thời gian bắt lấy Lục Bình tay, cha ngươi đâu? Đại bá, cha ta hắn ở nơi đó. Lục Bình chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong quan tài, hoa một tiếng liền khóc lên. Lục Hữu Tưởng hai đứa nhi tử dọa đến quá sức, ba, chúng ta vẫn là đi đi, bọn họ đắc tội thần thụ, chuyện này chúng ta vẫn là đừng đúng bảo. Đúng thế ba, chúng ta còn trẻ đâu, chúng ta không muốn chết. Đang lúc nói chuyện, Lục Bình Đường ca móc ra điện thoại cho hắn chuyển 2 vạn khối tiền. Nhị Hoa, không phải chúng ta không giúp người, chuyện này quá tà dị, chúng ta không dám giúp người, chút tiền này xem như là chúng ta một điểm tâm ý, không đủ ngươi lại gọi điện thoại cho ta. Đang lúc nói chuyện hai người dắt lấy Lục Hữu Tưởng sẽ phải về nhà, sợ chuyện này lan đến gần trên người mình. Thế nhưng Lục Hữu Tưởng tính bướng bỉnh lại đi lên, giương một tay lên trực tiếp đem hai huynh đệ cho lật ngược, mắt đỏ nhìn về phía hai người. Chương 563, đây là yêu thụ. Chương 563, đây là yêu thụ. Hắn cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng, thế nhưng người đã chết là hắn thân đệ đệ, nếu là hắn không tới thực sự là chịu không được cái này lương tâm bên trên khiển trách. Hai cái thứ hèn nhát, đây là các ngươi thân nhị thúc. Lục Hữu Tưởng nhìn xem hai người giận dữ hét, các ngươi nếu là sợ hãi liền lăn trở về, ta muốn lưu lại hỗ trợ. Nghe thấy lời này Lục Bình trong lòng một trận cảm động, không tự chủ đỏ cả bên mắt, nhưng vẫn là tiến lên đối Lục Hữu Tưởng nói, đại bá, ta biết ngài hảo tâm, thế nhưng nhà chúng ta treo chọc thụ thần, ngài vẫn là đừng dính líu chuyện như vậy, để tránh liên lụy các ngươi. Sợ cái rắm, ta đều nhanh 70 người, một nửa đều vùi đất bên trong. Lục Hữu Tưởng kiên trì nói, sau đó nhìn về phía hai người dưới đất, các ngươi sợ hãi lời nói liền tranh thủ thời gian lăn. Phụ thân lời nói đều nói thành dạng này, bọn họ làm sao dám đi? Chúng ta không đi, cái gì kia, Nhị Hoa, có cái gì phải giúp một tay ngươi liền nói. Lục Bình Đường ca vội vàng nói. Lục Bình lúc này quỳ gối tại Lục Hữu Tưởng trước mặt, đại bá, cảm ơn ngài. Cuối cùng vẫn là thân tình vượt qua những vật này, hiện tại có đại bá bọn họ hỗ trợ, tối thiểu trong nhà có người chiếu ứng. Ngươi hoa nhi này, mau dậy. Lục Hữu Tưởng tranh thủ thời gian đưa tay đem người từ trên mặt đất đỡ lên, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, Lục Bình cũng bị vội vã trở thành nhất gia chi chủ. Đại bá, ngài giúp đỡ ta trông nom một cái trong nhà, ta đi nội thành tìm cao nhân tới xem một chút. Lục Bình nói xong liền vội vàng ra cửa, chuyến này hắn mới vừa xuống xe liền gặp một cái lao tiên sinh. Đối phương nhìn xem tiên phong đạo cốt, Lục Bình lúc này liền cầu người ta vào nhà đi xem một chút. Người kia thu Lục Bình 1 vạn khối tiền, đến lúc đó về sau gặp một lần cái kia thần thụ người liền chạy, còn đem tiền trả lại cho Lục Bình. Về sau Lục Bình lại tìm hai cái gọi là cao nhân, thế nhưng đối phương nghe xong chuyện này cũng không dám đi. Chuyện này dù sao cũng quá tà dị, bọn họ đảm đương không nổi cái này nguy hiểm. Lục Bình từ lúc mới bắt đầu đầy cõi lòng hy vọng đến phía sau dần dần thất vọng, đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn trời vừa sáng tỉnh lại liền phát hiện chính mình hai đứa bé không thấy. Ngày đó hắn tại lão hoè thụ bên trên thấy được chính mình một trai một gái treo ở trên cây thời điểm triệt để cảm xúc hỏng mất, Lục Bình không để ý các thôn dân ngăn cản, lúc này tìm tới mấy thùng dầu tưới lên trên cây, trực tiếp một mùi lửa đốt lên, tính toán đem cái kia lão hoè thụ đốt. Thế nhưng cái kia hỏa mới vừa đốt lên đến, trên bầu trời liền mây đen dày đặc, một trận mưa nháy mắt đem cái kia đại hỏa cho dội tắt, một đạo kinh lôi bổ xuống, chính giữa Ngô Hải Yến trên thân. Lục Bình cứ như vậy trơ mắt nhìn lão bà của mình bị sét đánh chết, một khắc này hắn muốn tự tử đều có. Thử hỏi nam nhân nào thấy được vợ con của mình chết thảm trước mặt mình còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mà trong thôn thôn dân thì là nhộn nhịp quỳ xuống đến khẩn cầu thụ thần tha thứ, tại trong mưa to quỳ hơn một giờ, mây đen kia vừa rồi tan đi. Trải qua chuyện này, đại bá của hắn Lục Hữu Tưởng cũng bị người nhà cưỡng ép mang theo trở về. Người trong thôn đều biết rõ Lục Bình toàn ra lúc này là thật xong, liền cũng không có người dám tới cửa. Lục Bình tìm cái xe ba gác đem thê nhi thi thể kéo trở về, về nhà thời điểm trong nhà chỉ còn lại mới vừa thành niên muội muội cùng tóc trắng xóa lao mâu thân. Cái này căn bản liền không phải cái gì thần thụ, đây là yêu thụ. Ta bên người Phú Cường tức giận nói, yên lặng siết chặt hắn nắm tay nhỏ. Lục Bình nhìn ta cười khổ một tiếng, hiện tại người của toàn thôn cũng không dám phản ứng ta, người trong nhà cũng đều chết, chỉ còn lại ta một người. Đại sư, ngài nếu thật sự là người tốt, có thể hay không hỗ trợ đem ta toàn gia đều hạ táng, ta còn có hơn 2 vạn khối tiền, ta có thể đều cho ngươi. Ta nhìn xem hắn trầm ngâm một tiếng nói, ta theo ngươi đi trong thôn các ngươi nhìn xem. Ta ngược lại là muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút cây này yêu có bao nhiêu lợi hại. Thật, nghe thấy lời này Lục Bình kinh ngạc nhìn về phía ta, ngươi không sợ xảy ra chuyện sao? Ta chính là làm cái này, có gì phải sợ? Ta vô Lục Bình bả vai nói, yên tâm, có ta ở đây ngươi liền chết không được. Nghe thấy lời này Lục Bình nháy mắt khóc lên, khoảng thời gian này hắn nhất định bị to lớn trên tinh thần tra tấn. Gần như mỗi ngày trong nhà đều sẽ có người chết đi, bây giờ trong nhà chất đầy thi thể, hắn thậm chí không biết nên làm sao đem người nhà đưa ra ngoài an táng, người trong thôn cũng không dám đến giúp đỡ. Hắn vốn nghĩ dùng trên thân sau cùng tiền mời cái quan gia, đợi đến chính mình chết về sau để quan gia đem bọn hắn một nhà người tìm một chỗ chôn chính là. Hiện tại thê nhi bọn họ thi thể còn bày ở trên ván cửa, liền cái quan tài cũng mua không nổi. Lục Bình mắt đỏ hướng ta quỳ xuống, "Đại sư ngươi mau dậy." Ta tranh thủ thời gian đem người đỡ lên, "Ngươi đừng quỳ ta, ta không chịu nổi. Dạng này, quan gia ta cũng giúp ngươi tìm, lại để cho bọn họ mang mấy cái quan tài đi, đem người trong nhà ngươi hảo hảo nhập liệu." Nghe thấy lời này, Lục Bình nháy mắt gào khóc, "Đại sư, ta không có tiền. Ta mua không nổi quan tài không cần tiền." Ta tranh thủ thời gian nhìn xem hắn nói, "Miễn phí, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi xử lý tốt." Nghe thấy lời này, Lục Bình khiếp sợ nhìn về phía ta, "Ngài nói cái gì?" "Ta nói không cần tiền." Ta nhìn xem Lục Bình nói nghiêm túc. Lục Bình đầy mắt không thể tin, "Cũng là, đầu năm nay nào có cái gì miễn phí sự tình. Trên người ngươi có tiền mặt không?" Ta nhìn xem Lục Bình hỏi. Lục Bình tranh thủ thời gian móc ra chính mình tiền mặt, không chần chờ chút nào toàn bộ đưa cho ta. Ta từ trong rút ra một tấm 20, nói cho hắn, "Cái này liền đủ rồi, ta giúp ngươi thu thập cây kia yêu, giúp người nhà ngươi hạ táng." Nghe thấy lời này, Lục Bình toàn thân run lên bần bật, lúc này liền lại muốn cho ta quỳ xuống, ta tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, "Ngươi dạng này sẽ chết sát ta. Chúng ta đạo gia coi trọng một cái duyên phận, ngươi có thể đi vào ta cái này cửa hàng cũng coi là cái duyên phận, ta thu ngươi 20 khối tiền coi như là tái giá tai họa." Sau đó ta nhìn xem Phú Cường nói, "Đi, đem Thập Tam gọi tới." Phú Cường chạy chậm đến ra cửa, rất nhanh liền mang theo Hồ Thập Tam trở về. Hắn kêu Hồ Thập Tam, mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng cũng là cái rất có kinh nghiệm quan gia. Ta chỉ vào Hồ Thập Tam giới thiệu nói, "Ngài chính là tiểu quan gia a?" Lục Bình tranh thủ thời gian hướng về Hồ Thập Tam đưa tay ra, "Ta nghe nói qua ngài, có nghe nói hay không ngài nhất không được quan tài." Ta trên trán một trận hắc tuyến, đến, lại là cái biết Hồ Thập Tam thanh danh. Hồ Thập Tam lại cười một mặt sán lạ, "Tạm được, hiện nay là không có ta nhất không được quan tài." Ta một bàn tay đập vào trên gáy của hắn, nói với hắn bao nhiêu lần, cùng người chết có liên quan sự tình đừng mẹ nó giả cười vui vẻ như vậy, dễ dàng bị đánh. Hồ Thập Tam ủy khuất nhìn ta một cái, "Ca, ngươi làm gì đánh ta?" Ta lôi kéo hắn ngồi xuống, đem sự tình đại khái nói cho hắn một lần. Sau khi nghe xong, Hồ Thập Tam cũng rất là phẫn uất, bảo hộ người mới là thần, loại này hại người đồ chơi tính toán cầu thí thần minh. Mặc dù lời này không dễ nghe, thế nhưng đạo lý kia là không có vấn đề a. Chương 564, thi biến. Chương 564, thi biến. Cái này sống ta tiếp. Ta ngược lại là muốn nhìn cái này yêu quái có phải là chán sống rồi, cũng dám như vậy trắng trợn hại người. Hồ Thập Tam vô bàn một cái nói. Ta bình tĩnh móc ra vừa rồi cái kia 20 khối tiền đối Hồ Thập Tam nói, "Cái này đơn sinh ý tổng cộng 20, quay đầu ta phân ngươi 10 khối." Nghe xong lời này, Hồ Thập Tam sắc mặt lập tức khó coi một chút, "Ca, thủ hạ ta huynh đệ còn phải ăn cơm đâu, ta có tiền, ta có thể đưa tiền." Một bên Lục Bình vội vàng nói. Hồ Thập Tam lại hướng về hắn xua tay, "Chuyện này với ngươi không quan hệ, ta không muốn tiền của ngươi, cái này sống là ca ta cho ta, ta muốn hắn." Khóe miệng ta khơi gợi lên một vệt đường cong, nhìn xem Hồ Thập Tam vừa cười vừa nói, "Bọn họ tiền công cùng quan tài tiền ta chi trả cho ngươi." Nghe thấy lời này, Hồ Thập Tam lúc này tiến lên ôm lấy ta, mắt thấy liền muốn hôn ta một cái, ta vội vàng đem hắn đẩy ra, "Cút đi, ta không gay." "Ca, cái gì là gay a?" Hồ Thập Tam nhìn ta vẻ mặt thành thật hỏi. "Cỏ. Buổi trưa chúng ta tại trong cửa hàng đơn giản ăn cơm về sau liền mang theo Lục Bình hướng về trong nhà hắn đi." Hồ Thập Tam cũng liên hệ tốt người mang theo mấy cái tốt nhất quan tài, một đoàn người hạo hạo đung đưa vào thôn, đưa tới không ít người quan tâm. Vừa mới tiến thôn ta đã nhìn thấy Lục Bình nói cây kia thần thụ, lúc này xuống xe xem xét. "Cây này thật đúng là mẹ nó lớn a, cái này cần có mấy trăm năm." Hồ Thập Tam vòng quanh cây kia dạo qua một vòng hỏi. "Ta lúc còn rất nhỏ cây này đã có ở đó rồi, trong thôn lão nhân nói cây đã tồn tại hơn ngàn năm." Một bên Lục Bình nói. Ta chú ý tới tay của hắn tại bên người siết thành nắm đấm, hiển nhiên, hắn rất hận cây này. Tại cái này cái cây bên trên ta cũng cảm nhận được một tia không giống nhau lắm khí tức, không giống như là yêu khí, giống như là một loại linh khí. Không đến 1000 năm, nhiều nhất 700 năm. Bên người Trương Tam thản nhiên nói, đối phó những vật này mang lên hắn lời nói có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, cho nên ta liền mang theo Trương Tam cùng Kinh Chập đồng thời đi. Thấy chúng ta vây quanh cây này nhìn, không ít thôn dân cũng xa xa xem chúng ta. Người trong thôn đều rất tin cái này thần thụ, chúng ta về nhà trước a. Lục Bình ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Ta biết hắn là sợ hai chúng ta đối cái này cái gọi là thần thụ động thủ chọc giận người trong thôn. Đi thôi, trước đi nhà ngươi nhìn xem. Sau đó ta liền mang người về tới trên xe, một đường mở hướng Lục Bình trong nhà. Xa xa ta đã nhìn thấy bao phủ tại nhà hắn phòng ở trên không âm khí cùng bán khí, đem xe dừng lại về sau mọi người liền đội vàng đem quan tài tháo xuống. Ta cho chuyển quan tài người tăng thêm tiền, để bọn họ giúp đỡ đem thi thể nhập liệu. Gần nhất thời tiết đã bắt đầu nóng, những thi thể này thả có mấy ngày, mơ hồ đã có thể nghe được một chút hư thối hương vị. Mấu chốt là những thi thể này từng cái đều trợn tròn mắt, nhìn xem liền để người sợ hãi. Đại sư, này chúng ta cũng không dám động a. Người bên cạnh vội vàng nói, còn không tự giác lui về sau một điểm. Lục Bình đem mấy cỗ thi thể đều đặt ở bên cạnh một chỗ lều bên trong, cái này lều cũng là lâm thời xây dựng, trừ cái kia hai cỗ tại trong quan tài bên ngoài, những người còn lại đều tại trên mặt đất để đó, có dưới thân đệm lên cánh cửa, có đệm lên tấm ván gỗ, có cứ như vậy đặt ở trải bằng rơm dạ bên trên. Đây là phù bình an, đại gia một người một tấm, ta lại cho những thi thể này xử lý một chút. Phiền phức đại gia giúp đỡ đem người nhập liệu, cũng coi là tích đức làm việc thiện. Ta cho mọi người phân phát phù bình an, sau đó cái này mới cầm một sấp chấn hồn phù tiến lên. Đem mỗi bộ thi thể đều dán lên phù chú về sau lại lần lượt bấm niệm pháp quyết chấn áp một phen, cái này mới đưa những thi thể này con mắt khép lại. Thế nhưng những thi thể này mỗi một bộ đều có cường đại bán khí, nếu là xử lý không thỏa đáng lời nói rất dễ dàng sẽ lên thi. Trong nhà có gạo nếp sao? Ta nhìn xem Lục Bình hỏi. Có. Lục Bình tranh thủ thời gian tìm ra gạo nếp đưa cho ta, ta quét Phú Cường một cái, vẫy chào để hắn đi tới, chỉ vào chứa gạo nếp túi nói, kẻ dầm đi vào. Phú Cường lập tức đỏ mặt, ca, như thế nhiều người ngươi là đồng tử thân, ngươi đi tiểu là đồng tử đi tiểu, dưỡng khí nặng, đối chấn áp những vật này rất có hiệu quả. Ta nhìn xem Phú Cường giải thích nói, sau đó cười vô vô đầu của hắn, nam tử hắn sợ cái gì? Nghe ta tiểu nói này, Phú Cường cái này mới giải ra quần đi tiểu ngâm. Sau đó ta lại đem những thi thể này miệng mũi đều nhét gạo nếp, không hiểu công việc người nhìn thẳng nốt than. Đúng là có chút buồn nôn, thế nhưng không có cách nào, vì không cho bọn họ lên thi chỉ có thể làm như vậy. Làm ta tách ra Ngô Hải Yến miệng lúc, trong miệng nàng đống nhiên phun ra một cái hắc khí. Ta lúc này ý thức được không thích hợp, thế nhưng đối phương lại đống nhiên mở mắt, một tay bắt lấy cánh tay của ta, há mồm liền hướng về ta cắn xuống. Mà còn Ngô Hải Yến trong miệng vậy mà đã mọc ra răng nanh. Một màn này dọa đến người xung quanh tản đi khắp nơi chạy trốn, Hồ Thập Tam xách theo hắn cây gậy liền lên tới. Ta tranh thủ thời gian quát lớn, Thập Tam, lui ra. Đang lúc nói chuyện ta đã một tay chống đỡ Ngô Hải Yến cái chán, để nàng không đến gần được ta, sau đó yên lặng đọc một đoạn chú quyết, nhìn xem Ngô Hải Yến quát to, ngươi dám. Theo tiếng nói vừa ra, Ngô Hải Yến nháy mắt đàng hoàng nằm xuống, ta tranh thủ thời gian cắn nát ngón tay, trực tiếp ở trên trán của nàng vẽ lên phù. Theo phù thành, Ngô Hải Yến toàn bộ thân thể đều run rẩy lên, vô số hắc khí từ trong thân thể của nàng tản đi ra. Ta thừa cơ nắm lấy một cái gạo nếp liền nhét vào trong miệng của nàng, Ngô Hải Yến cái này mới hoàn toàn trung thực xuống dưới. Gặp quỷ, đây là sát chết vùng dậy đi. Ta vừa rồi nhìn thấy nàng thật giống như là muốn cắn người à, cái này sẽ không phải là biến thành cương thi đi. Đại sư, tiền này chúng ta không kiếm được. Mấy cái đưa hàng sư phụ dọa đến quá sức, lộn nhào liền hướng về bên ngoài viện chạy đi. Trương Tam thân hình thoát một cái, đột nhiên liền ôm kinh chập xuất hiện ở mấy người trước mặt, một màn quỷ dị này càng làm cho mấy người bọn hắn dọa đến toàn thân run lên. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy nói, các sư phó, đừng sợ. Đây chính là người đã chết về sau ngực một cái đoàn khí tiêu tán không được đưa đến lên thi mà thôi, có ta ở đây sẽ không xảy ra vấn đề. Đại sư, ta trên có già dưới có trẻ, tiền này ta không kiếm được, van cầu ngài, để ta đi thôi. Đúng a đại sư, nhà ta cũng có lao bà hải tử phải nuôi sống đâu. Chúng ta chính là cái đưa hàng, ngài cũng đừng làm khó chúng ta được sao. Mấy người một bên nói một bên hướng về ta không ngừng thở dài, ta tranh thủ thời gian đối mấy người nói, không quan hệ, các người muốn đi liền đi đi thôi, ta cũng không làm khó ngươi bọn họ. Sau đó ta về trong xe lấy ra chuẩn bị xong hồng bao cho bọn họ một người phát một cái, mọi người vội vàng từ chối. Tiền này bọn họ nào dám muốn a? Bọn họ mặc dù thích tiền, thế nhưng bọn họ càng sợ hãi cầm tiền này liền mất mạng. Chương 565, trên đường cẩn thận. Chương 565, trên đường cẩn thận. Đại gia đừng sợ, tiền này ta đáp ứng cho các ngươi nhất định sẽ cho các ngươi, ta cũng sẽ không làm khó đại gia. Vừa rồi ta cho các ngươi hộ thân phủ chính các ngươi cất kỹ, trên đường trở về không quản nghe thấy cái gì cũng không cần quay đầu, không quản trên đường gặp phải chuyện gì đều không muốn ngừng xe, vào thành liền tốt. Ta nhìn xem mọi người dặn dò. Nghe xong lời này mọi người càng sợ hơn, đại sư, chúng ta có thể gặp phải cái gì à? Một người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Cái này ta cũng không thể xác định, như thế căn dặn các ngươi đều chỉ là vì để phòng bất nhất, tóm lại đại gia cẩn thận một chút có lẽ cũng không có cái gì sự tình. Nói xong ta đưa cho một người trong đó một tấm danh thiếp, nếu là thật gặp phải cái gì liền gọi điện thoại cho ta. Đối phương lơm lớp lo sợ tiếp nhận danh thiếp, mấy người hai mặt nhìn nhau, đi cũng không dám đi, lưu cũng không dám lưu. Không được, ta đáp ứng lao bà ta buổi tối hôm nay trở về ăn cơm đâu. Một người trung niên nam nhân dẫn đầu nói, sau đó nhanh chân hướng về bên ngoài đi, những người còn lại thấy thì ỷ cũng nghĩ đến vợ con của mình, cùng ta chào hỏi về sau rời đi. Nhìn xem mọi người rời đi, Trương Tam ôm hải tử về tới bên cạnh ta, ngươi liền yên tâm bọn họ như thế đi. Bọn họ chính là đến đưa cái hàng, vừa rồi cũng không có áp quá gần, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện. Ta sờ lên cằm nói, loại này sự tình bản thân liền tà dị, ta vừa rồi sở dĩ như vậy căn dặn chính là sợ bọn họ trên đường xảy ra chuyện gì. Dù sao bọn họ chính là đến đưa cái hàng mà thôi, nếu là bởi vì cái này xảy ra chuyện gì lời nói trong lòng ta gặp qua ý không đi. Đại sư, lão bà ta nàng Lục Bình mắt đỏ giữ chặt cánh tay của ta, có phải là biến thành cương thi? Xem như thế đi, nàng hiện tại đã xuất hiện thi biến tình huống, cho nên phải nhanh một chút đem người nhập liệm về sau hạ táng, nếu không những người khác cũng biết cái này dạng. Ta nhìn xem Lục Bình thở dài một cái nói, tốt tại Hồ Thập Tam mang theo 8 cái bát tiên đi ra, nhân viên cũng là miễn cưỡng đủ. Đợi đến chúng ta đem tất cả mọi người nhập liệm về sau sắc trời đã tối dần, ngoài cửa vang lên một đạo ồn ào, Lục Bình, Nhĩ Hoa. Lục Bình đi ra ngoài, cùng cửa ra vào người bắt đầu trò chuyện. Đối phương biểu lộ mang theo vài phần nghiêm trọng, cùng Lục Bình cũng vẫn duy trì một khoảng cách. Mặc dù ngăn cách một khoảng cách, thế nhưng ta mơ hồ hay là nghe thấy đối phương nói cái gì không thể động thần thụ loại hình lời nói. Lục Bình mặt đỏ lên tại cùng đối phương tranh luận cái gì, ta đi lên phía trước, đi tới trước mặt hai người. Đại sư, ngài sao lại ra làm gì? Lục Bình hơi kinh ngạc. Ta nhìn xem người trước mặt chủ động đưa cho hắn một điếu thuốc, đại thúc, ngài là muốn để Lục Bình đừng cho thôn gây chuyện, chớ trêu chọc cái kia thần thụ có đúng không? Ta nhìn người đối diện nói thẳng, đối phương vươn ra tiếp khói tay bỗng nhiên run rẩy một cái, ngươi nghe thấy được. Đang lúc nói chuyện hắn thu tay về, sắc mặt cũng đi theo nghiêm túc, hiện tại bọn hắn nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong thôn chúng ta đều lòng người bàng hoàng, xem như thôn trưởng ta có nghĩa vụ nhắc nhở các người, tuyệt đối không cần chọc giận thần thụ, bằng không mà nói toàn bộ thôn đều muốn đi theo xui xẻo. Che chở người tài năng gọi là thần minh, hại người chính là yêu. Ta nhìn xem cái này cái gọi là thôn trưởng bình tĩnh nói. Thôn trưởng nhìn ta một cái, tiểu tử, ta không biết người lớn bao nhiêu bản lĩnh, thế nhưng chúng ta người trong thôn mệnh cũng là mệnh, nếu như các ngươi trêu chọc thần thụ lại không thu được chẳng, đến lúc đó phủi mông một cái chính mình đi, vậy chúng ta người trong thôn làm sao bây giờ? Ta sẽ giúp các ngươi triệt để giải quyết cái phiền phức này. Ta chắc chắn nói. Đối phương hiển nhiên không tin lời của ta, nhìn ta nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lại nói, có cái này cây thần thụ tại, bên trong làng của chúng ta những năm này đều là mưa thuận gió hòa, nếu không phải nhà hắn cái kia ngốc lao đại đột nhiên nổi điên chặt cây lời nói, như thế nào lại ra cái này việc sự tình? Bên người Lục Bình siết chặt nằm đấm, trong miệng cũng phát ra thu thở, ta nhẹ nhàng đè xuống bờ vai của hắn, sau đó nhìn xem thôn trưởng nói, yên tâm đi, sẽ không dính dấp đến các ngươi. Thôn trưởng hoài nghi nhìn ta hai lần, sau đó thả ra lời nói, chỉ cần ta tại, các ngươi cũng đừng nghĩ động cái kia thần thụ. Nói xong lời này thôn trưởng liền rời đi, bên người Lục Bình toàn thân đều đi theo run rẩy lên. Ta nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi về trước đi, sự tình giao cho chúng ta giải quyết. Nghe thấy lời này Lục Bình rưng rưng nhẹ gật đầu, đi theo ta về tới viện tử bên trong. Cho dù là đem phía ngoài đèn đều đốt lên, trong viện tử này nhìn xem vẫn là không có chút nào sáng sủa, tối tăm mờ mịt. Ta để Lục Bình lấy ra một chút dâm tủi, trong sân dâng lên hỏa. Kaka, lúc nào ăn cơm a? Kinh Chập nhìn ta ủy khuất ba ba mà hỏi. Lục Bình lúc này mới ý thức được chính mình không có cho chúng ta chuẩn bị cơm tối, tranh thủ thời gian vỗ chán một cái nói, thực sự là ngượng ngùng, ta quên. Cái kia, ta Lục Bình có chút ngượng ngùng nhìn về phía ta không biết làm cơm. Trong nhà có đồ ăn sao? Phú Cường nghe xong lời này chủ động đứng lên, Lục Bình tranh thủ thời gian mang theo hắn vào phòng bếp. Mùi thơm của thức ăn rất nhanh liền từ bên trong bay ra, ta cùng một đám bắt tiên vây quanh tại đống lửa trước mặt tán gẫu hút thuốc, thời gian trôi qua cũng là nhanh. Phú Cường rất nhanh liền làm ra hai đại cái bàn đồ ăn đến, cái kia mùi thơm để người thèm ăn nhỏ dãi. Những ngày bắt tiên lúc ăn cơm cũng nhịn không được tán dương hắn một phen. Biết hắn là ta mới thu đồ đệ về sau mọi người còn nhộn nhịp lấy ra lễ gặp mặt, mỗi người một cái tiểu hồng bao, đại gia cũng là không keo kiệt, một người cho 500. Mặc dù Hồ Thập Tam mới là bọn họ lão bản, thế nhưng bọn họ cùng ta cũng đều quen thuộc. Đối với bọn họ đến nói, ta thu đồ đệ cùng sinh nhi tử là giống nhau, tiền này nên cho. Phú Cường tại ta ra hiệu phía dưới ngượng ngùng nhận lấy những ngày hồng bao, cái này vấn đề ăn là giải quyết, thế nhưng ở vấn đề lại để cho Lục Bình nhức đầu. Đại sư, trong nhà chăn mền gì đó đều là bọn họ che lại, cũng không có dư thừa. Ngài nhìn Lục Bình nhìn ta ngượng ngùng nói. Ta xua tay nói, chúng ta là làm cái này, không kiêng kỵ những này. Sau đó ta liền để muốn nghỉ ngơi người đi đi ngủ, mình ngồi ở đống lửa trước mặt các đêm. Trong viện tử này tổng cộng 7 bộ thi thể, ta có thể ngủ không được. Phàm là có một bộ xảy ra vấn đề vậy phiền phức liền lớn, mà còn ta vẫn chờ sau nửa đêm thời điểm tìm cơ hội mang theo Trương Tam đi cái kia lão hoại thụ một chuyến đâu. Ca, chúng ta lúc nào đi tìm cái kia yêu quái tính sổ sách ra? Hồ Thập Tam ngồi tại ta bên người vung vậy cây gậy trong tay mang theo chút hưng phấn hỏi. Từ khi ta đem cái này cây gậy đưa cho hắn về sau tiểu tử này yêu thích không buông tay, cơ hồ là liền đi ngủ đều ôm, còn tại phía trên trói lại cái mặt dây chuyền, cho thứ này thêm mấy phần khí tức bình hòa, không biết còn tưởng rằng là cái cây sáo đâu. Hồ Thập Tam còn cho nó lên cái thân thiết danh tự, tiêu hàng yêu phục ma côn. Chương 566, linh khí. Chương 566, linh khí. Không nóng nảy. Ta thản nhiên nói. Náo nhiệt như vậy Hồ Thập Tam là khẳng định muốn gót, một bên Phú Cường cũng trông mong nhìn ta. Ta lấy điện thoại ra mang theo hai người bắt đầu chơi trò chơi, không thể không nói. Hồ Thập Tam tiểu tử này trò chơi kỹ thuật cũng không tệ lắm. Tại liên tục ăn mười mấy thanh gà về sau, ta rốt cục là thấy được Trương Tam đi ra. Ngủ rồi à? Ta nhìn xem hắn hỏi. Trương Tam lắc đầu, một giây sau Kinh Chập liền từ phía sau hắn chui ra, rủi rủi con mắt hướng về ta đi tới, ôm bắp đùi của ta kêu một tiếng ca ca liền hai mắt nhắm nghiền. Ta bất đắc dĩ đem người từ trên mặt đất bế lên, Kinh Chập cứ như vậy thuận thế ghé vào trên vai của ta ngủ rồi. Bên cạnh còn có hai cái bát tiên không có ngủ, ta cho bọn hắn vài lá bùa để bọn họ ở chỗ này trông coi, sau đó liền mang những người khác ra cửa. Hướng về cái kia cây ngoại lớn đi. Thế nhưng xa xa ta đã nhìn thấy cây kia phía dưới có hai đạo ánh sáng, hai người đánh lấy đèn tin hướng chúng ta đi tới. Một người trong đó một mặt đắc ý nói, cha ta thật đúng là nói chuẩn, các ngươi những người này chính là muốn đánh thần thụ chủ ý. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, người trưởng thôn này thật đúng là phòng bị chúng ta à, muốn như vậy vậy mà còn có người ở chỗ này trông coi. Ta nói cho các ngươi biết, cái này thần thụ là trong thôn, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ tổn thương nó. Cái này chỗ nào là cái gì thần thụ? Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một khỏa yêu thụ. Bên người Hồ Thập Tam nhìn xem nam nhân trước mặt lạnh giọng nói, thôn chúng ta những năm này mưa thuận gió hòa đều là chịu cái này thần thụ che chở, các ngươi những người ngoài này đương nhiên không hiểu. Nam nhân kia nhìn về phía ta, ta biết các ngươi là Lục Bình mời tới người, nhà bọn họ chính mình treo chọc thụ thần, đừng nghĩ liên lụy người trong thôn. Tiểu huynh đệ, cái này đích xác là một khỏa thành tinh cây, nếu là không sớm một chút thu thập lời nói, thôn các ngươi bên trong sẽ còn ra chuyện khác. Ta nhìn đối phương hảo luôn khuyên bảo nói, thế nhưng đối phương lại căn bản nghe không vào ta lời nói, dùng đèn tin chỉ vào người của ta nói, đi, ngươi cũng đừng cho ta tẩy não. Ta nói cho các ngươi biết, có ta ở đây, người nào cũng đừng nghĩ động cái này thần thụ, các ngươi vẫn là nhanh đi về tắm rồi ngủ à. Cái kia Lục Bình tốt xấu là các ngươi người của một thôn, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn một nhà lớn bé đi chết. Trương Tam trầm ngâm một tiếng hỏi. Nam nhân sắc mặt có một nháy mắt khó coi, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, nhìn ta nói, cái này cũng không thể trách chúng ta, là chính bọn họ đắc tội thụ thần, nếu không phải nhà hắn ngốc lão đại nổi điên chặt cây, như thế nào lại cho nhà bọn họ đưa tới mầm thai bạn. Chuyện này không phải chúng ta không quản, là chúng ta không quản được. Tiểu huynh đệ, cây này căn bản cũng không phải là cái gì thần, chỉ là một khỏa thành tinh cây ngoại mà thôi, chờ chúng ta đem cây này yêu thu thập, thôn các ngươi như thường có thể mưa thuận gió hòa. Ta nhìn trước mắt người nhẫn mại tính tình nói. Đối phương lại không chút nào phải nhượng bộ ý tứ, mà là chỉ vào người của ta nói, lão tử không nghe như vậy nhiều, tranh thủ thời gian lăn. Ta vừa định nói chuyện, trước mặt hai nam nhân liền giặt dẻo ngã xuống. Ta nghiêng đầu nhìn về phía Trương Tam, hắn một mặt lạnh nhạt, cùng bọn họ lãng phí cái gì thời gian. Nói có đạo lý. Ta cùng Hồ Thập Tam đem hai người kéo tới đi một bên, cái này mới đi đến được cái kia lão hoại thụ trước mặt. Ta một tay đặt ở trên cành cây, nhẹ nhàng cảm thụ được cây này phát ra khí tức. Kỳ quái, đây rõ ràng là một khỏa yêu thụ, nhưng lại tản ra từng trận linh khí, để người hấp thu cảm thấy rất là dễ chịu. Một bên Trương Tam cũng xách một tiếng, cái này yêu thụ làm sao sẽ có như thế cường đại linh khí, lúc ban ngày còn không có như thế cường a. Ta cũng buồn bực đâu, thứ này chẳng những không có yêu khí hơn nữa còn một thân linh khí. Ta chật chật lưỡi nói. Đúng lúc này, ta trong ngực kinh chập đống nhiên đưa ra mập mạp tay nhỏ, cố gắng muốn chạm đến cây kia làm. Ta tranh thủ thời gian ôm nàng hướng phía trước đưa tiễn, kinh chập cái này mới mò tới cây kia làm, quay đầu nhìn về ta lộ ra một cái nụ cười. Nhưng mà một giây sau, chỉnh cái cây đống nhiên bắt đầu đầu động, cây kia bên trên linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về kinh chập trên thân tràn vào. Nhìn xem một màn này ta nháy mắt bối rối, theo bản năng muốn ôm kinh chập nguyên lý cây này, thế nhưng tay của nàng lại giống như là cùng cây hoẹ dính hợp lại cùng nhau giống như, làm sao rút đều rút không ra. Trương Tam. Ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Trương Tam lại biểu hiện rất là bình tĩnh, khoanh tay nói, ngươi quên kinh chập là cái gì chưa? Thứ này đối với nàng mà nói xem như là chất dinh dưỡng. Nghe thấy lời này ta chợt nhớ tới, kinh chập là ngân hạnh tử à, nói theo một ý nghĩa nào đó, nàng cùng cây này là cùng một giống loài, cái kia nàng sợ cái gì? Mắt thấy kinh chập không ngừng mà hấp thu cây này bên trên linh khí, xung quanh bỗng nhiên lên một trận gió, cái này lao hệ thụ trung ương bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách, một cái to lớn con mắt chậm rãi mở ra. Sau đó ta liền nghe một đạo cổ pháp âm thanh, các ngươi là ai? Cũng dám trộm lấy thiên địa linh khí, phải bị tội gì? Lúc này kinh chập còn đang không ngừng hấp thu đại thụ kia linh khí, lao hệ thụ run lên bần bật, ta liền cảm giác được một cỗ to lớn lực đạo đem ta cùng kinh chập đẩy đi ra. Hồ Thập Tam một cái đỡ bờ vai của ta, ta cái này mới không có ôm kinh chập ngã trên mặt đất. Ca, cây này thật mẹ nó thành tinh a. Hồ Thập Tam nhìn xem một con kia to lớn con mắt lẩm bẩm nói. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cái này lão hệ thụ cùng ta phía trước thấy qua thụ yêu đều không quá đồng dạng. Đúng lúc này, xung quanh bỗng nhiên lên một trận cuồng phong, đỉnh đầu mặt trăng cũng bị mây đen che kín, bầu trời bên trong chỉ một thoáng sấm sét vang dội, cùng Lục Bình miêu tả tràng cảnh kia không sai biệt lắm. Một cái thụ yêu, vậy mà có thể dẫn động lôi hỏa lực lượng, ngược lại là có chút ý tứ. Bất quá ở ngay trước mặt ta chơi lôi điện, đây là khinh thường ta sao? Ta lúc này lấy ra ngũ lôi hiệu lệnh siết trong tay, cao giọng niệm đến, Ngọc Thanh Thủy Thanh, Chân Phủ Kiến Minh, đẩy rơi hai khí, trộn lẫn thành thật, ngũ lôi, gấp sẽ hoàng linh. Cấp cấp như luật lệ. Theo tiếng nói vừa ra, trên bầu trời lôi điện chỉ một thoáng biến thành đỏ thâm nhan sắc. Ta lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là một đoạn thời gian không cần, bản lãnh của ta lại tăng tiến. Làm sao đưa tới màu đỏ thiên lôi? Đúng lúc này, cái kia thiểm điện lại gấp chuyển thẳng xuống dưới bỗng nhiên hướng ta vị trí bổ xuống. May mà ta phản ứng rất nhanh, cấp tốc một cái phía sau nhảy né tránh lần này, vừa rồi vị trí mặt đất chỉ một thoáng bị đánh ra một cái hố to đến. Cây này yêu không đơn giản, nó mặc dù tuổi không lớn lắm, thế nhưng tựa hồ đột phá một loại nào đó hạn chế. Một bên Trương Tam lạnh giọng nói, ngựa khí cũng đi theo nghiêm túc. Cây kia bên trên con mắt lần thứ hai mở ra, ta lại nghe thấy thanh âm kia, tốt một cái cùng người làm bạn si. Cây này yêu vậy mà còn có thể một cái nhìn ra Trương Tam thân phận, quả nhiên không phải bình thường yêu quái a. Chương 567, cây này không thích hợp. Chương 567, cây này không thích hợp. Ngân hạnh tử cây kia yêu nhìn xem kinh chập bỗng nhiên lên tiếng nói, sau đó liền bắt đầu phá lên cười, theo tiếng cười kia phát ra, chỉnh cái cây đều đi theo đầu động, giống như là tại biểu đạt sự hưng phấn của mình. Trời cũng giúp ta, thật sự là trời cũng giúp ta a. Rất rõ ràng, cây này yêu cũng đánh lên kinh chập chú ý. Trương Tam ánh mắt nháy mắt âm lãnh xuống dưới. Trương Tam bây giờ không phải là đồng dạng bao che cho con, nói với hắn những cũng là có tốt, thế nhưng chỉ cần vừa nhắc tới cùng kinh chập có quan hệ, Trương Tam liền sẽ nháy mắt nổi khủng, đem kinh chập bảo vệ tốt. Sau đó Trương Tam liền đem kinh chập giao cho Hồ Thập Tam, nhanh chân hướng về cái kia lão hoại thủ đi. Kinh chập vừa rồi tựa hồ là hấp thu quá nhiều linh khí, cho nên hiện tại đã ở vào ngủ trạng thái, vừa rồi lớn như vậy lôi điện âm thanh đều không có đem nàng đánh thức. Hồ Thập Tam ôm hải tử đi tới trước mặt ta, ca, bảo vệ tốt kinh chập. Ta theo bản năng nhận lấy kinh chập, đã nhìn thấy Hồ Thập Tam cơ lấy hắn hàng yêu phục ma côn liền hướng về cái kia lão hoại thủ đi. Lao tà mau, lão tử hôm nay liền để nguyên đếm thử ta tiểu quan gia lợi hại. Đang lúc nói chuyện Hồ Thập Tam thúc giục chú quyết, ngay ngắn cây gậy đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng. Ta đánh. Hồ Thập Tam hú lên quái dị liền nâng cây gậy hướng về cái kia lão hoại thủ đập xuống. Ta trên trán lập tức một trận hắt tuyến, tiểu tử này là náo cái gì sao? Hắn là thế nào nghĩ? Dùng cây gậy đi đánh một gốc cây. Mặc dù cái này cây gậy là bị mở ánh sáng, có thể đối yêu tà đồ vật có hiệu quả. Thế nhưng cái này mẹ nó là cây côn, nó không phải đao à. Quả nhiên, một giây sau Hồ Thập Tam liền bị bắn ra đến mấy mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Bên kia Trương Tam đem toàn thân hắc khí ngưng tụ thành một thanh đao hình dạng, ta mắt nhìn thấy đao kia càng lúc càng lớn, đến chừng 5 mét lúc, Trương Tam mới nâng đao trong tay hung hăng hướng về cái kia cây hoại bổ xuống. Ầm ầm trên bầu trời lại là một tiếng vang thật lớn, một đạo kinh lôi hướng về Trương Tam bổ xuống, thế nhưng Trương Tam đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, cái đồ chơi này đối hắn căn bản là không có tác dụng. Nếu là Trương Tam dễ giết như vậy lời nói, hắn cần gì phải tìm kinh chập làm thang? Ca, cây kia không thích hợp. Đúng lúc này, ta bên người Phú Cường đống nhiên mở miệng. Ta tranh thủ thời gian nhìn xem hắn hỏi, ngươi nhìn ra cái gì? Phú Cường đứa nhỏ này cảm giác cùng người bình thường không giống, hắn khẳng định nhìn ra vấn đề. Cây kia bộ rễ phía dưới hình như có đồ vật gì, ta cũng nói không rõ ràng, dù sao không thích hợp. Phú Cường gãi đầu một cái nói. Ta lập tức cảnh giác, nhìn xem Trương Tam nói, công kích rễ của nó. Nghe xong lời này, Trương Tam trực tiếp giơ lên trong tay đại đao hướng về cái kia cây hoẹ phần gốc chém đi xuống, thế nhưng vật kia đối cái này cây hoẹ tựa hồ không có tác dụng gì. Ta ở một bên nhìn gấp gáp, liền đem kinh chập giao cho Phú Cường. Ta phụng uy ngày, sông lớn Nhật Nguyệt Sơn Hải ngôi sao tại ta nắm bên trong, ta dùng sáng chính là sáng. Thứ ta phong hầu, không theo ta khiến người chém đầu. Kết động chú quyết đem Thiên Khải chi nhận thôi động đi ra, về sau ta trực tiếp cắn nát chính mình ngón tay tại trên lưỡi đao nhẹ nhàng bạch một cái, theo máu tươi thấm vào, Thiên Khải chi nhận kim quang đại tác. Ta giơ lên trong tay đao hung hăng bổ về phía cái kia lão hoệ thụ phần gốc, một đao đi xuống cái kia lão hoệ thụ liền hung hăng rung động mấy lần. Không những như vậy, giữa bầu trời kia mây đen cũng đi theo tản ra. Ngươi là ai? Thanh âm mới rồi vang lên lần nữa, chỉ là nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Ta là gia gia ngươi. Nói xong lời này, ta lại lần nữa vung vẩy Thiên Khải chi nhận hướng về cái kia lão hoệ thụ chém vào xuống dưới, nhìn ra, lão gia hỏa này vẫn là rất sợ hai thứ này. Theo lại một đao đi xuống, lão hoệ thụ bên trên linh khí dần dần tiêu tán, từ xung quanh khe hở bên trong tràn ra từng trận yêu khí. Quả nhiên có vấn đề. Ta càng đánh càng hăng, lại lần nữa hướng về cái kia cây hoẹ phần gốc chém đi xuống. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Đúng lúc này, một trận làm ồn âm thanh truyền đến, một mảnh kia sáng dần dần hướng chúng ta dựa sát vào. Đến gần về sau ta mới nhìn rõ là ban ngày thôn trưởng mang theo một đám thôn dân chạy tới, đại gia trong tay đều cầm đèn tin, nhộn nhịp bảo hộ ở lão hoẹ thụ trước mặt. Các ngươi những người này muốn làm gì? Thôn trưởng tiến lên liền đẩy ta một cái, ta không quản các ngươi là làm cái gì, cách chúng ta thần thụ xa một chút. Các ngươi quá đáng. Cái này thần thụ che chở chúng ta toàn bộ thôn, các ngươi lại muốn hủy nó. Chính là, nếu là không có cái này thần thụ lời nói, thôn chúng ta những năm này cũng không biết sẽ ra bao nhiêu sự tình. Lan ra thôn. Đối. Đem bọn họ đuổi ra ngoài. Bọn họ chính là tới quấy rối. Trong lúc nhất thời quần tình xúc động, tất cả mọi người la hét muốn chúng ta lan ra thôn, mà mới vừa rồi còn mở to mắt lao hệ thụ lúc này cũng khôi phục bình thường hình thái, chỉ là trên mặt đất rơi xuống không ít lá cây cùng cành cây, nhìn xem giống như là bị khi dễ giống như. Chư vị, cái này căn bản liền không phải cái gì thần thụ, đây là yêu thụ, các ngươi đừng bị mê hoặc. Ta tranh thủ thời gian nói với mọi người nói. Thế nhưng những người này nơi nào sẽ nghe ta giải thích, một đám người cùng nhau tiến lên liền muốn đem chúng ta đuổi ra cái thôn này. Đối phó yêu quái gì đó ta còn có thể đi, nhưng đây đều là một chút bình thường thôn dân, ta cũng không dám hạ thủ. A liền tại ta do dự thời điểm, bên người Trương Tam đã xuất thủ. Chỉ thấy hắn vung tay lên, một trận hắc khí liền tản ra đi ra, người xung quanh một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Nhìn xem một màn này ta có chút luống cuống, ngươi đây là làm gì? Một điểm yêu khí mà thôi, không chết được. Trương Tam thần sắc lạnh nhạt nói. Bọn họ chỉ là người bình thường a. Ta bất mãn nhìn Trương Tam một cái nói. Hắn cứ như vậy dùng yêu khí để những người này đã hôn mê, cho dù là bọn họ về sau tỉnh lại đối thân thể cũng có một chút ảnh hưởng, mặc dù tối đa cũng liền cảm cúm mấy ngày, nhưng cái này cũng làm trái thiên đạo a đi, đừng nương môn chích chích, mau đem cây này yêu chém giết ta. Trương Tam thúc giục nói. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, hắn trung vi là yêu, không cần theo quy trông coi cũ. Lấy phù mệnh đả thông tiên phủ, cảnh cáo các loại cương phong chính khí, vậy hung ác thần chẳng hề có thể cản trở. Ta lấy ra đùa vàng kẹp ở đầu ngón tay bắt đầu niệm tụng chú ngữ, theo ta tiếng nói vừa ra, một vệt kim quang bao trùm tại thân thể của ta bên trên. Ta lại lần nữa nhặt lên Thiên Khải chi nhận, trực tiếp lăng không nhảy lên, lấy lực lượng khổng lồ hướng về cái kia lão hoệ thụ phần gốc chém đi xuống. Lần này, cái kia lão hoệ thụ triệt để bình tĩnh không được nữa, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Theo ta cái này một đao đi xuống, lão hoệ thụ phần gốc phát ra kéo kẹt tiếng vang, mơ hồ có màu vàng quang mang từ cái kia dưới tán cây hoệ tỏa ra đi ra. Không, ta nghe thấy một thanh âm tại hai ta bờ gào thét, trên bầu trời lại lần nữa tụ tập mây đen, ta lập tức cảnh giác. Hiện tại cái này đầy đất nằm đều là thôn dân, nếu là lúc này cái này lão hoệ thụ dùng sét đánh lời nói nhất định sẽ tổn thương đến những người này. Ta lúc này móc ra trấn yêu phủ dán tại trên cành cây, sau đó cắn phá ngón tay ra chỉ ấn phủ. Chương 568, Kaka, để cho ta tới. Chương 568, Kaka, để cho ta tới. Theo lá bùa tách ra màu vàng qua mang, lão hoệ thụ kịch liệt rung động, giống như là thừa nhận thống khổ cực lớn, trên bầu trời mây đen cũng đi theo tản ra. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta. Một đạo hư lạnh ở trên đỉnh đầu vang lên. Sau đó ta liền cảm thấy một trận đồng đậm yêu tà chi khí, vô số dây leo từ dưới nền đất lan tràn đi ra, hướng về dân chúng xung quanh bắt tới. Trương Tam thấy thế, ta tranh thủ thời gian kêu một tiếng. Trương Tam bên kia đã bắt đầu động tác, theo hắn động tác, những cái kia dây leo dần dần dừng ở tại chỗ. Hồ Thập Tam nhặt lên trên đất một cái đao bổ củi liền bắt đầu chém những cái kia dây leo, thế nhưng đao bổ củi cùng dây leo thời điểm đụng chạm lại ma sát ra kịch liệt kia lửa đến. Ca, cái đồ chơi này chém không được ta. Hồ Thập Tam xin giúp đỡ nhìn về phía ta. Đừng nhìn ta, ta cũng chém không được. Chiều ta Hồ Thập Tam giống lên một tiếng, sau đó trực tiếp bắt đầu tại chỗ thỉnh thần, mùi thơm nặng nề nên càng khôn, đốt lên mùi thơm ngát thấu thiên môn, lữ tổ tiên sư vào ta thân. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thần binh nhanh như pháp lệnh. Theo tiếng nói vừa ra, ta nháy mắt cảm giác trong đầu trống rỗng, một cỗ không thuộc về ta lực lượng chui vào thân thể của ta bên trong. Nha à, có chút ý tứ, một giọng nói khinh khỉnh từ trong đầu của ta phát ra, nghe lấy còn có mấy phần mùi vị quen thuộc. Không đối, cái này mẹ nó tựa như là Ngô Phàm. Chỉ thấy hắn thuần thục lấy ra Thiên Khải chi nhận, bấm một cái quyết về sau Thiên Khải chi nhận liền ở trong tay của hắn dần dần biến lớn, càng thần kỳ là tại hắn lực lượng ra chỉ phía dưới, Thiên Khải Chi nhận vậy mà ngưng tụ thành thực thể trạng thái. Nhìn xem một màn này ta triệt để bối rối, là ta sử dụng phương thức không đúng sao? Thứ này trong tay ta có thể là vẫn luôn là linh thể trạng thái a. Chỉ thấy Ngô Phàm Cơ lấy trong tay Thiên Khải Chi nhận nhảy lên cao 3 mét, tại trên không nhanh chóng vung vẩy đao trong tay, nhìn như không có kết cấu gì, ta lại nghe thấy cái kia ngoại thụ tinh phát ra tới tiếng đều thảm thiết. Theo thân thể của ta rơi xuống đất, đao trong tay vậy mà trực tiếp đem cái kia lão hoại thụ từ giữa đó phân nhánh địa phương một phân thành hai. Giờ khắc này, ta khắc sâu cảm nhận được ta cùng Ngô Phàm ở giữa chênh lệch. Thế nhưng cái kia lão hoại thụ lại cũng không bằng lòng, xung quanh trên mặt đất lại lần nữa toát ra vô số dây leo cùng nhánh mới. Ngô Phàm bình tĩnh bấm một cái quyết, vạch phá bàn tay của ta đem đặt ở trên mặt đất. Ta cảm giác được một cách rõ ràng dưới mặt đất nhiệt độ đều đi theo lên cao một chút. Sau đó những cái kia mới vừa xuất hiện cành cây nháy mắt biến mất, trước mặt lão hoại thụ cũng có một cái bắt đầu cháy rực rực. Một màn này nhìn ta trợn mắt há hốc mồm. Trong đầu truyền đến Ngô Phàm âm thanh, Côn Lôn nhân máu cũng không phải đồng dạng đồ vật, tiểu tử ngươi chỉ có một thân bảo bối, đồng dạng cũng sẽ không dùng. Nghe lấy lời này ta có chút xấu hổ, dù sao Ngô Phàm nói là sự thật, ta thật cái gì cũng sẽ không dùng. Bởi vì những vật này trong tay ta phát huy tác dụng cùng tại trong tay hắn phát huy ra tác dụng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Ngô Phàm lui về phía sau mấy bước, cái kia lão hoại thủ kịch liệt và mẹo, đại hỏa bên trong tựa hồ có người cái ở bên trong giống như, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Đúng lúc này, một cái tay nhẹ nhàng giật giật y phục của ta, Ngô Phàm cúi đầu xuống, sau đó đưa tay vô đầu của hắn. Thật tốt cùng ngươi sư phụ học nghệ. Ta vừa định mở miệng, liền cảm giác một cỗ lực lượng từ thân thể ta bên trong kéo ra đi ra, Ngô Phàm âm thanh còn tại bên tai vang vọng, "Tiểu tử, dưới cây có cơ duyên." Ta suýt nữa không có đứng vững lão đạo ngồi sập xuống đất, may mà Hồ Thập Tam giúp đỡ ta một cái. "Ca, ngươi làm như thế nào? Vừa rồi tại trên không bung đao cái kia mấy cái quá đẹp rồi. Lúc nào dạy ta một chút thôi?" Hồ Thập Tam nhìn ta một mặt hưng phấn hỏi. Ta còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy Trương Tam nói, "Đây không phải là hắn, là Thỉnh Thần thuật mời tới đồ vật. Vậy ngươi đem cái gì thần tiên mời tới?" Hồ Thập Tam tò mò hỏi, không biết, ta mẹ nó cũng không biết Ngô Phàm đến cùng là thần thánh phương nào. Trên cành cây ngọn lửa càng vọt càng cao, rất nhanh tán cây cũng đi theo đốt. Ta vừa mới chuẩn bị đem những thôn dân kia chuyển sang nơi khác để tránh bọn họ bị nung chín, đã nhìn thấy đã có người tỉnh lại. Xong, thần thụ hủy, đại gia mau tỉnh lại a, thần thụ a. Tại một tràng tốt lên bên trong, tất cả mọi người nhộn nhịp tỉnh lại đi qua, hướng về cái kia thần thụ quỳ xuống không ngừng đập đầu. Nhìn xem một màn này ta không biết nên nói cái gì cho phải, những người này đến cùng là ngu muội đâu, vẫn là ngu muội đâu. Chính là bọn họ. Đương nhiên, có người quay đầu chỉ hướng chúng ta mấy cái, chính là bọn họ hủy thần thụ. Chỉ một thoáng, tất cả thôn dân đều đỏ con mắt, cơ lấy trên đất quốc đao bổ tuổi gì đó đứng lên, nhìn điệu bộ này giống như là muốn chém chúng ta cho cái này thần thụ báo thù. Đại gia nghe ta nói, đó căn bản không phải cái gì thần thụ mà là một khỏa thành tinh thụ yêu, nó hiện tại đã bị chúng ta thu thập hết rồi, sau này trong thôn liền có thể thái bình. Ta tranh thủ thời gian đối mọi người giải thích nói. Thế nhưng bọn họ lại nghe không đi vào ta lời nói, chỉ là từng bước một hướng về chúng ta đi đến, giống cử chỉ điên rồ như vậy. Là oán khí. Trương Tam nhắc nhở, cây này yêu tướng tự thân oán khí rót đến những thôn dân này trên thân, cho nên bọn họ hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến giết chúng ta báo thủ. Nhìn xem từng bước tới gần thôn dân, chúng ta cũng chỉ có thể tạm thời lui lại. Thật động thủ lời nói, chúng ta chưa hẳn không phải là đối thủ, thế nhưng cùng người bình thường động thủ ít nhiều có chút không thỏa đáng. Ngay tại ta nghĩ có cái gì tốt một chút biện pháp giải quyết thời điểm, một cái bi bô âm thanh truyền ra, ca ca, để cho ta tới. Ta kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau lưng Kinh Chập, Kinh Chập, ngươi chỉ thấy Kinh Chập đi tới đám người trước mặt, đưa ra một bàn tay, vô số hào quang màu xanh lục từ lòng bàn tay của nàng đổ xuống mà ra. Không chỉ là ta, bên cạnh Trương Tam cũng bối rối, đây là linh khí. Kinh Chập tại dùng tự thân linh khí trục xuất trên người bọn họ hoàn khí. Ta khiếp sợ nhìn về phía trước mặt Kinh Chập, không nghĩ tới nàng vậy mà còn có như thế lớn bản lĩnh, ta còn tưởng rằng nàng sẽ chỉ ăn đâu. Bất quá ngắn ngủi mấy chục giây, những thôn dân kia liền đứng tại chỗ phát động sững sờ, ta làm sao ở chỗ này à? Đây là phát sinh cái gì? Cảm giác thật thoải mái a, làm sao thư thái như vậy? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Kinh Chập cái này mới thu hồi tay nhỏ, giang hai cánh tay nhìn về phía ta, ca ca ôm một cái. Ta đem người từ trên mặt đất bế lên, Kinh Chập tại ta trong ngực nghiêng đầu một cái đi ngủ đi qua. Kinh Chập bản thân cũng coi là một loại cây yêu, có dạng này năng lực cũng chẳng có gì lạ. Trương Tam lẩm bẩm nói, thế nhưng trên mặt biểu lộ lại mang theo nghi hoặc. Mà lúc này, cách đó không xa cái gọi là thần thụ đã biến thành cháy đen nhan sắc, toàn bộ tán cây còn đứng vững tại trên không, vô số màu đen linh hồn bị treo ở cây kia làm lên liều mạng dây rồi lấy. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức phát ra từng trận kinh hô. Chương 569, thiếu một cái. Chương 569, thiếu một cái. Đó là cái gì? Đó là người sao? Cái kia sẽ không phải là quỷ a? Thôn trưởng, ta thế nào nhìn mụ mụ ngươi tại cấp trên mang theo đâu? Nhị thuật tử, đó là cha ngươi sao? Rất nhanh liền có người nhận ra cây kêu bên trên mang theo người, trừ những cái kia khuôn mặt xa lạ bên ngoài còn có Lục Bình toàn ra hồn phách. Trong lúc nhất thời mọi người xem như hiểu rõ ra, cái này căn bản liền không phải cái gì thần thụ, mà là một khỏa yêu thụ. Mụ. Ba. Không ít người tại chỗ liền hướng về những cái kia linh hồn quỳ xuống, hiện trường kêu khóc một mảnh, thế nhưng những vật kia cũng liền kéo dài mấy phút liền biến mất không thấy. Đoán không sai lời nói, những cái kia linh hồn cũng đã bị cái này ngoại thụ tinh nuốt chửng lấy, thế nhưng bởi vì ngoại thụ tinh tử vong, những linh hồn này bên trên còn sót lại chấp niệm hiện ra. Thôn trưởng Dương Dương đi tới trước mặt ta, đại sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hiện tại các ngươi biết, cái này căn bản liền không phải cái gì thần thụ, mà là một khỏa yêu thụ, các ngươi vừa rồi nhìn thấy, đều là bị cây này yêu cho hại chết người. Ta nhìn xem mọi người nói. Thôn trưởng khóc một cái nước mũi một cái nước mắt nói, ta nói làm sao mụ ta mấy năm trước đột nhiên liền bị bệnh, 3 ngày không đến liền không có. Chắc không được chúng ta trong thôn những năm này luôn là chẳng biết tại sao có người sinh bệnh, nguyên lai là bị cây này yêu cho hại chết. May mà ta bọn họ còn mỗi ngày cho nó cung phụng hương hỏa. Chém nó. Đối. Đem cái đồ chơi này tận gốc đào ra. Mọi người nhận rõ ràng chân tướng lúc này đều phẫn nộ, ta nhớ tới vừa rồi Ngô Phạm trước khi đi nói, lúc này tổ chức những thôn dân này bắt đầu đào cây. Cái này cây ngoại tồn tại nhiều năm như vậy, bộ rễ phát đạt, cái này một mảnh gần như đều là nó rễ cây, nếu là chúng ta mấy cái lời nói không biết muốn đào đến lúc nào, nhưng nếu là để mọi người cùng nhau lời nói vậy liền nhanh nhiều hơn. Đại sư, tiểu con ra, xảy ra chuyện rồi. Đúng lúc này, một chàng thốt lên âm thanh truyền đến, một người đánh lấy đèn tin thần tốc hướng về chúng ta bên này gì đọc tới. Làm sao vậy? Ta vội vàng hỏi. Đây là đóng giữ trong sân bắt tiên, gấp gáp như vậy đi ra nhất định là Lục Bình trong nhà xảy ra chuyện gì. Cái kia mấy cái quan tài đều không thích hợp, chúng ta vừa rồi đã cầm lá bùa dán một lần, nhưng nhìn giống như là muốn lên thì, ngài mấy vị nhanh đi về xem một chút đi. Bát Tiên gấp gáp nói. Ta cùng Hồ Thập Tam nghe xong lời này liếc nhau một cái, Hồ Thập Tam dẫn đầu hướng về Lục Bình nhà chạy đi. Ngươi cùng bọn họ cùng một chỗ đem cây này căn đào ra, dưới gốc cây có đồ vật, ta trước khi đến người nào tất cả chớ động. Ta đem kinh chập đưa cho Trương Tam đội và nói, sau đó phi tốc hướng về Lục Bình trong nhà đi. Vừa tới cửa ra vào ta chỉ nghe thấy bên trong binh trung bang lang vang, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng người, nhanh, trói lại nàng, bắt cái kia tiểu nhân. Các huynh đệ kiên trì một hồi, tiểu quan gia bọn họ một hồi liền trở về. Vừa vào cửa chúng ta đã nhìn thấy đầy đất bừa bộn, Lục Bình toàn ra trên cơ bản đều lên thi, lúc này đang ở trong sân cùng mấy cái bắt tiên chiến đấu đâu. Mấy cái bắt tiên cầm trong tay quan tài dây thừng, mới vừa trói lại Lục Bình mụ hắn, bên kia hai cái bắt tiên dùng hai tấm băng ghế đem Lục Bình nhi tử đè ở phía dưới. Hồ Thập Tam thấy thế cơ lấy cây gậy trong tay liền xông tới, người này hạ thủ có thể nói là nhanh chuẩn hung ác, 2-3 lần liền đem Lục Hữu Đức mấu chốt đánh nát, kể từ đó Lục Hữu Đức vung mình mềm trên mặt đất không thể động đậy. Ta mau tới phía trước đem một cái hạt táo đinh đinh vào hắn đuôi xương cụt, sau đó lại bấm một cái quyết điểm vào trước ngực của hắn. Lục Hữu Đức há miệng, bên trong gạo nếp đã đen tỏa sáng. Hồ Thập Tam bắt trước làm theo, rất nhanh liền giải quyết còn lại mấy cỗ thi thể, hắn ở phía trước đánh, ta ở phía sau đinh, không đến 20 phút chỉ những thứ này đồ chơi liền triệt để yên tĩnh xuống dưới. Nhưng cái này cuối cùng không phải kế lâu dài, người đều thành dạng này, bây giờ biện pháp tốt nhất hẳn là mau đem bọn họ làm trừ hỏa hóa, để tránh lại ra cái gì đừng rẽ. Ta lúc này để Hồ Thập Tam liên hệ đài hỏa táng bên kia, một bên bắt tiên tại trang ấy, 1, 2, 3, 6 tiểu con ra. Đại sư, thiếu một cái. Một tên bắt tiên kinh hô một tiếng, ta lập tức cảnh giác, làm sao sẽ ít đâu. Ta nhìn lướt qua thi thể trên đất, thật đúng là mẹ nó thiếu một cái, Lục Bình nữ nhi không thấy. Không đúng, Lục Bình đâu? Ta nhìn xem mấy người hỏi. Như thế lớn động tĩnh nhi, Lục Bình không có lý do còn tại trong phòng đi ngủ lâu a? Không nhìn thấy a? Một cái bắt tiên nói xong tranh thủ thời gian vào nhà xem xét, thế nhưng tìm mấy cái gian phòng cũng không phát hiện Lục Bình thân ảnh. Mắt phải của ta ra hung hăng nhảy lên mấy lần, một loại dự cảm không tốt từ đáy lòng bay lên. Đại gia tranh thủ thời gian tìm xem, viện tử này cứ như vậy lớn, người có lẽ còn tại cái nào trong phòng. Ta tranh thủ thời gian nói với mọi người nói, Lục Bình nhà viện tử không phải rất lớn, tổng cộng có 5 gian phòng ngủ, tăng thêm phòng bếp nhà vệ sinh gì đó cũng liền 7-8 gian phòng, một đám người lần lượt tìm một lần cũng không phát hiện Lục Bình cái bóng. Người này đi đâu? Chẳng lẽ còn biến mất không còn tăm hơi? Hồ Thập Tam gãi đầu hỏi. Ta thì là lấy ra một tấm đùa vàng xếp thành hạt giấy dán dấp, kết động chú quyết lúc này bắt đầu tìm người. Theo đọc xong chú, cái kia hạt giấy chậm rãi lên không xoay tròn, chuyển vài vòng về sau đầu dừng ở một cái phương hướng, ta vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Hồ Thập Tam vừa muốn cùng lên đến liền bị ta ngăn cản, đến hai người theo ta đi, Thập Tam ngươi nhìn một chút viện tử bên trong thi thể. Hai cái bắt tiên tranh thủ thời gian cầm quan tài dây thường đi theo bước chân của ta, đi theo cái kia hạt giấy chúng ta một đường hướng về một phương hướng đi. Theo một đường hạt giấy cái này mới dừng ở một gia đình trước cửa, cửa lớn đóng chặt, ta tiến lên gõ cửa một cái, lại không có nghe thấy bên trong có bất kỳ động tĩnh nhi. Có người sao? Ta hướng về phía bên trong kêu một tiếng, lại không có được đến đáp lại. Ta đưa tay đẩy một cái, trước mặt cửa liền mở ra theo cửa lớn mở ra, ta lập tức ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, nổ ngang trên đất nằm mấy người, Lục Bình trong ngực ôm một người ngồi liệt tại nơi hẻo lánh, hai mắt trợn tròn, thế nhưng còn có hô hấp. Hắn lúc này toàn thân hắc kỵ quanh quẩn, trong ngực hài tử đầu bị đập vỡ nát. Nhìn xem cái này nhìn thấy mà giật mình một màn trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, đại khái có thể đoán được phát sinh cái gì. Lục Bình. Ta tiến lên nhẹ nhàng kêu một tiếng, phát hiện Lục Bình trên cánh tay tràn đầy vết cạo, còn có hai đạo thật sâu dấu răng, mà còn cái kia dấu răng xung quanh đã bắt đầu biến thành đen. Đây là chúng thi độc, phải mau chóng đem cái này thi độc cho rút ra, bằng không mà nói hắn liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đại sư Lục Bình đờ đẫn nhìn ta một cái, há to miệng tựa hồ muốn nói cái gì, thế nhưng cuối cùng cũng không nói ra lời nói đến. Hắn giờ phút này ánh mắt phiêu hốt, tìm không được tập trung địa phương, cả người một chút xíu tinh khí thần đều không có, bên người còn để đó một cái mang máu cốc, cốc một chỗ khác là nửa người đầu. Chương 570, một chuỗi Phật Châu. Chương 570, một chuỗi Phật Châu. Bọn họ còn sống. Hai tên quan gia tiến lên kiểm tra viện tử bên trong mấy người tình huống, kiểm tra xong sau hưng phấn kêu một tiếng. Hẳn là bên trong thi độc, các ngươi dùng sợi dây trước tiên đem người trói lại, sau đó để bọn họ đưa chút gạo nếp cùng mùi thơm ngắt tới, lại muốn điểm xoắn cát. Ta nhìn xem hai người phân phó nói, sau đó nhẹ nhàng giật giật Lục Bình cánh tay. Thế nhưng hắn lại đem người trong ngực ôm chặt hơn, dù vậy, hắn cũng không dám cúi đầu nhìn một chút nữ nhi trong ngực. "Đại sư, nàng là vô tội, nàng chính là đứa bé mà thôi." Lục Bình nhìn ta khóc lóc nói. "Ta biết." Ta lẩm bẩm nói, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót. Mặc dù ta không có làm qua cha, thế nhưng ta cũng có thể lý giải Lục Bình tâm tình vào giờ khắc này. Hắn vì không để cho mình nữ nhi giết người, tự tay chém nát đầu của nàng. Ta nhẹ nhàng cầm Lục Bình tay, "Hoẹ thụ tinh chết, người nhà ngươi thủ cũng báo." Nghe nói như thế, Lục Bình hoảng hốt thần sắc vừa rồi hòa hoãn mấy phần, kinh ngạc nhìn về phía ta, "Thật sao?" Ta trịnh trọng nhẹ gật đầu, "Thật, thôn trưởng ngay tại tổ chức đại gia đem cái kia cây hoẹ nổ tận gốc đâu." Lục Bình cái này mới cúi đầu nhìn thoáng qua người trong ngực, đem xít sao ôm ở trong ngực. Máu tươi cọ hắn một mặt, thế nhưng Lục Bình lại không thèm quan tâm, mà là lẩm bẩm nói, "Thật tốt." Đúng lúc này, ta chú ý tới móng tay của hắn nhan sắc đột nhiên biến thành màu đen, ta biết đây là tiểu tử này muốn đột phát, tranh thủ thời gian kêu gọi hai cái bắt tiên đi tới, hỗ trợ đem hắn ấn xuống. Đang lúc nói chuyện, ta nhanh chóng đem Lục Bình nữ nhi thi thể từ trong ngực hắn lôi đi ra, sau đó bắt lấy hắn hai cái cánh tay đem tách ra. Hai cái bắt tiên mau tới phía trước đem người ấn trên mặt đất, Lục Bình liều mạng dãy rủa, con người nhan sắc cũng xuất hiện biến hóa, trong miệng phát ra ù ù cùng ù câm thanh. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một chương dương phủ tại trước mắt hắn lung lay, dương phủ nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó lại bấm một cái quyết, cắn phá ngón tay đem một giọt máu nhỏ ở chỗ mi tâm của hắn. Xoẹt xẹt một cỗ khói đen từ Lục Bình mi tâm xông ra, ta tranh thủ thời gian lấy ra chấn âm phủ dán tại hắn trên trán. Sau đó lấy ra một cây tiểu đao trực tiếp một đao rạch ra trên cánh tay hắn vết thương. Máu đen chảy xuôi đi ra, mang theo từng trận đồng đậm mùi tanh. "Gọi điện thoại cho bọn hắn sao?" Ta tranh thủ thời gian nhìn xem hai cái bắt tiên hỏi. "Đã đánh, cũng nhanh tới a." Đúng lúc này bên ngoài vang lên âm thanh, "Đại sư, Nguyễn đại sư, các người đang ở đâu?" "Ở chỗ này." Ta tranh thủ thời gian đáp lại một tiếng. Một cái bắt tiên xách theo một bao gạo nếp đi đến, ta tranh thủ thời gian nắm một cái gạo nếp ấn tại trên vết thương của hắn, Lục Bình dãy rủa kịch liệt hơn. Ấn xuống hắn. Ba cái bắt tiên gắt gao đem người ấn dưới thân thể, ta rút ra một nén hương đốt, tại trên không tử lung lay mấy lần về sau đem trực tiếp đâm vào Lục Bình trong miệng. Lục Bình lập tức mở to hai mắt nhìn cắn hương không động đậy, ta cái này mới tiếp tục dùng gạo nếp cho hắn tiêu độc. Lặp đi lặp lại 7 lần sau đó, cái kia gạo nếp nhan sắc cuối cùng bình thường, mà Lục Bình cũng đã ngất đi. Còn lại mấy cái thôn dân tổn thương cũng không phải rất nghiêm trọng, đều chỉ là nho nhỏ cào thương mà thôi, nửa ngày không có tỉnh đoán chừng là dọa đến. Đem mấy người này đều xử lý không sai biệt lắm về sau trời đã triệt để sáng lên, đại hỏa táng xe cũng đến. Ta cho bọn họ tăng thêm ít tiền để bọn họ đem thi thể đốt cháy về sau lại đưa trở về. Lục Bình cùng người bị thương đều tạm thời bị mang lên Lục Bình trong nhà, để mấy cái bắt tiên lưu lại chăm sóc, sau đó ta mang theo Hồ Thập Tam hướng về cửa thôn đi. Tối hôm qua trận kia đại hỏa đem lão hoè thụ đốt chỉ còn lại một đoạn thân cây, còn lại cơ bản đều thành tro tàn, dù vậy, cây này căn vẫn là lan tràn thật xa khoảng cách, đào đến hiện tại cũng không hoàn toàn đào ra. Thôn trưởng dứt khoát từ trên trấn mời một đài máy xúc, có thứ này gia nhập liền bất việc nhiều. To lớn dễ cây 2-3 lần liền bị đào lên, phía dưới nháy mắt hiện lên một vệt màu vàng qua mang. Bất quá bọn họ có lẽ đều không nhìn thấy. Dừng lại, ta tranh thủ thời gian ngăn lại máy xúc sư phụ động tác, đi tới cái kia rễ cây trước mặt, đào lên phía trên đất mặt, ta nhìn thấy một cái bốn phía hộp. Thôn dân xung quanh đều hiếu kỳ xuống tới, đây là cái gì a? Chôn ở cây này rễ phía dưới, sẽ không phải là bảo bối gì a? Đang lúc nói chuyện, ta rõ ràng cảm giác được xung quanh thôn dân ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, bởi vì dựa theo bọn họ đạo lý tới nói, thôn này bên trong đào ra đồ vật, hẳn là thuộc về bọn hắn. Cái này nếu là cái gì vàng bạc tài bảo lời nói, cái kia mỗi người đều có thể phân đến một điểm. Thế nhưng đáng tiếc, nơi này tuyệt đối không phải cái gì vàng bạc tài bảo. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, ta mở ra cái hộp kia. Bên trong không như trong tưởng tượng đồ tốt, chỉ có một chuỗi Phật châu. Đây là cái gì? Một bên thôn trưởng tò mò hỏi, tay mắt lanh lẹ một cái liền đem cái kia Phật châu tóm lấy, sợ ta cùng hắn cướp giống như. Cái này Phật châu không phải cái gì tốt nhất gỗ làm, chỉ là bình thường gỗ đào chế thành, thế nhưng phía trên này lại tản ra kim quang nhàn nhạt, xem xét chính là đắc đạo cao tăng đồ vật, thế nhưng thứ này làm sao sẽ ở đây này? Thôn trưởng cầm cái kia Phật châu nghiên cứu nửa ngày cũng không có nghiên cứu minh bạch, tìm cái trong thôn thợ mộc đến xem. Thợ mộc tiếp nhận đi nhìn về sau chắc chắn nói, đây chính là gỗ đào làm một chuỗi Phật châu mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Nghe nói như thế thôn trưởng biểu lộ rõ ràng có chút thất vọng, tham lam là bản tính của con người, nếu là thứ này đáng tiền lời nói, hơn phân nửa là không trở về được trong tay ta. Nghe cái kia thợ mộc tiểu nói này, thôn trưởng đem Phật châu cho ta, đại sư, thứ này cũng không có cái gì dùng, ngươi nếu là thích liền giữ lại chơi à. Ta cũng không có khách khí, đem vật kia nhét vào trong túi. Sau đó thôn trưởng lại để mắt tới cái hộp kia, đem cái hộp kia đưa cho thợ mộc, cái đồ chơi này đáng tiền sao? Đây chính là đồng dạng gỗ thông làm, đều bị ăn mòn thành dạng này, có thể đáng cái gì tiền? Thợ mộc nhìn thoáng qua về sau khinh thường nói. Ta còn tưởng rằng bảo bối gì đâu, thôn trưởng một mặt thất vọng nói. Sau đó máy xúc tiếp tục thi công, đem cái kia lão hoè thụ trừ tận gốc, thôn trưởng trực tiếp để người ở phía trên rót chút dầu đem cái kia cây hoè thiêu sạch sẽ. Đại sư, lần này may mắn mà có ngài, nếu không phải ngài chúng ta còn bị cây này yêu lừa gạt đâu. Chính là, thật không nghĩ tới cây này yêu vậy mà trộm cắp giết như thế nhiều người. May mà ta bọn họ còn lâu dài hương hỏa cung phục nó, cái đồ chơi này thật không phải cái thứ tốt. Đại sư, lúc này cây cũng chém, cái đồ chơi này sẽ lại không đi ra tác yêu đi. Mọi người mồm năm miệng mười nói, ta nhìn xem mọi người cất cao giọng nói, chư vị yên tâm, yêu nghiệt đã trừ bỏ, sau này trong thôn liền sẽ không có người chẳng biết tại sao chết đi. Không biết vì cái gì, lúc nói lời này ta cảm thấy chính mình cực kỳ giống Huyền Dương Tử. Chương 571, trộm đến trong nhà tới. Chương 571, trộm đến trong nhà tới. Đại hỏa táng người rất nhanh liền đem Lục Bình toàn ra cho cốt đưa trở về, phía trước thụ thương mấy người cũng đều tỉnh lại, trừ có chút rét run bên ngoài cũng không có những bệnh trạng khác. Ngược lại là Lục Bình, cả người giống như là bị rút khô như vậy, trên mặt một điểm huyết sắc đều không có, trong ánh mắt cũng lộ ra lỗ thủng cùng tuyệt vọng. Nói thật, chuyện này nếu là đổi ta trên thân ta cũng tuyệt vọng, một nhà lớn bé mấy ngày ở giữa chết mất, chỉ còn lại hắn một cái, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ. Nhị Hoa, chúng ta còn ở đây, sau này trong thôn có chuyện gì đến tìm thúc cho ngươi xử lý, thôn trưởng nhìn xem Lục Bình nói. Không có cây kia yêu tại, những thôn dân này cũng đều tích cực, giúp đỡ Lục gia người nhập liệm, còn tự phát chuẩn bị cho bọn họ không ít giấy hàng vòng hoa gì đó, nói muốn vô cùng náo nhiệt đưa bọn hắn đi. Đúng a, chúng ta đều là một cái thôn, chúng ta sẽ không quản ngươi. Ngươi phải tỉnh lại, người trong nhà không có không quan hệ, chúng ta đều là thân nhân của ngươi. Nhị Hoa, chờ đem người trong nhà ngươi an táng, ca dẫn ngươi đi ra làm công đi. Người xung quanh nhộn nhịp nhìn xem Lục Bình bắt đầu cổ vũ, cái này có lẽ mới là bọn họ vốn nên có bộ dạng. Cho dù là người trong thôn phía trước cách làm lòng người rất lạnh, thế nhưng hiện tại bọn hắn nói những lời này đã đầy đủ thể hiện ra bọn họ bản tính tốt xấu. Thế nhưng không quản người xung quanh làm sao khuyên bảo, Lục Bình vẫn như cũng là bộ kia không có tinh khí thần bộ dạng. Ta biết hắn kinh lịch cái gì, đảo cũng không nhiều khuyên hắn cái gì. Lúc này người đều đốt thành tro, nhất quan tài cũng có, tại Hồ Thập Tam dẫn dắt phía dưới, bảy cô quan tài hạo hạo đung đưa hướng về nghĩa địa đi. Người trong thôn gần như đều đến giúp đỡ, trước khi trời tối liền đem người toàn bộ hạ táng. Lục Bình lần lượt tại trước mộ phần cho bọn họ thiêu tiền giấy, về sau thần sắc lại khôi phục phía trước chết lặng trạng thái. Cuối cùng ở trong thôn người chen chúc phía dưới trở về thôn, còn có người giúp đỡ làm tốt cơm mới rời khỏi. Lục Bình trên thân hắc khí đã tản đi, nói rõ hắn đã không có vấn đề gì, thế nhưng trạng thái này lúc nào có thể đi ra liền phải xem bản thân hắn. Lục Bình, chết đi người đã chết, người sống còn phải sống. Ta vô vô bờ vai của hắn nói. Lục Bình nhìn ta nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng hướng về chúng ta mấy cái bái một cái, cảm ơn các ngươi. Không cần cảm ơn. Ta đem người dịu dắt. Trên đường trở về, ta móc ra này chuỗi Phật châu trong tay quan sát, sửng sốt không nhìn ra vấn đề. Mà lúc này, Trương Tam trong ngực kinh chập duỗi lưng một cái tỉnh lại, vòng qua chính giữa Hồ Thập Tam trực tiếp bỏ tới trên người ta. Kaka, kinh chập trừng một đôi mắt to bi bô kêu một tiếng. Kinh chập, ngươi nói cho ta, ngươi buổi sáng là thế nào đem những người kia trên thân đoàn khí xua tan? Ta nhìn xem kinh chập tò mò hỏi. Ta không biết ta cảm thấy ta nên làm như vậy, cho nên ta cứ như vậy làm. Kinh chập trả lời rất là đơn thuần. Ta nhíu mày nhìn xem người trong ngực, tiểu nha đầu này thuần túy tựa như là một tấm giấy trắng giống như. Sau đó ta lại nhìn Trương Tam một cái, Trương Tam nhìn kinh chập ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Ca, cái kia Phật Châu là bảo bối gì không? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Xem như thế đi, đây cũng là được đến cao tăng lưu lại, bất quá xác thực không đáng giá bao nhiêu tiền. Ta đáp lại nói. Nghe xong không đáng tiền, Hồ Thập Tam lập tức không có hứng thú, tiểu tử này trong mắt liền biết tiền. Đại sư, đến. Hàng trước bắt tiên đem xe phanh lại quay đầu nói, ta mang theo mấy người xuống xe, về trong cửa hàng cầm mấy sấp tiền mặt đưa cho đối phương, cầm đi cùng đại gia phân đi ra. Cái kia bắt tiên con mắt đều phát sáng lên, cảm ơn đại sư. Một bên Hồ Thập Tam tranh thủ thời gian xuống tới, ca, ta đâu? Ta móc ra 10 đồng tiền đưa cho hắn, Hồ Thập Tam khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần, như thế điểm. Cái này đơn sinh ý ta liền kiếm được 20, một người một nửa. Ta vừa cười vừa nói, mang theo mấy người hướng về cửa hàng đi, vừa vào cửa ta liền cảm thấy một cỗ rõ ràng yêu khí, Trương Tam cũng nháy mắt cảnh giác. Đi ra. Trương Tam sắc mặt nháy mắt trầm xuống, hướng về phía trong phòng giống lên một tiếng. Một cái con rắn nhỏ cẩn thận từng ly từng tí từ dưới cái tủ mặt lộ ra một cái đầu, một đôi mắt quay tròn chuyển. Trương Tam khẽ vươn tay liền ngưng tụ ra một đoàn hắc khí, xem bộ dáng là muốn đối cái kia xà yêu độc thủ. Ta tranh thủ thời gian ngăn cản hắn, các loại. Cái kia xà yêu cũng tranh thủ thời gian huyễn hóa thành hình người, đừng giết ta không có ác ý, là có người đến cậy khóa trộm đồ, ta bất đắc dĩ mới hiển lộ nguyên mẫu cùng bọn họ đánh một trận, yêu khí không thu hồi đi. Nghe thấy lời này ta nhíu mày nhìn về phía nàng, người nào cậy khóa? Chuyện lúc nào? Ngày hôm qua sau nửa đêm xà yêu nói cho chúng ta biết, ngày hôm qua sau nửa đêm thời điểm nàng nghe thấy bên ngoài có động tĩnh nhi, rất màn chập liền bị người mở ra, thế nhưng người tiến vào mùi trên người nàng không hề quen thuộc, đã nhìn thấy hai cái mặc một thân đen người. Không có việc gì a? Một thanh âm lo lắng hỏi. Yên tâm đi, bọn họ hai ngày này đều không tại, một thanh âm khác đáp lại nói. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi a, mùa này có ngân hạnh từ sao? Có lẽ có đi, thế nhưng hình như không thành thủ. Quản nó chi, tranh thủ thời gian hái điểm trở về được. Nghe lấy xà yêu miêu tả hai người đối thoại khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, hai người này làm sao nghe làm sao giống như là hai cái cửa bên ngoài hắn đâu. Bọn họ giống như là đến trộm ngân hạnh tử, nhưng là lại không biết ngân hạnh tử đến cùng là cái gì đồ vật. Sau đó thì sao? Ta xem bọn hắn hướng về sau viện đi liền nghĩ cản bọn họ lại, liền dùng rắn hồn hù dọa bọn họ, không nghĩ tới hai người này trên thân còn mang theo đạo gia pháp khí, em chút không có đập chết ta. Bất quá hai người này không giống như là đạo gia tử đệ, không có gì bản lĩnh thật sự, rất nhanh liền bị ta hù chạy. Sau khi nghe xong ta nhăn nhăn lông mày, cái này ngân hạnh tử thật đúng là được ưa thích à, biết hay không đều muốn lấy được. Ngươi nói ta liền tin. Trương Tam nhíu mày nhìn về phía xà yêu, đối nàng vẫn là có rất rõ ràng địch ý, ngươi có thể hỏi cái kia hắc miêu. Xà yêu giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng giống như, chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong hắc miêu nói. Hắc miêu nguyên bản tại đi ngủ, nghe thấy lời này lười biếng nhìn xà yêu một cái, sau đó trở mình tiếp tục ngủ. Ta lúc này tiến lên đem cái kia hắc miêu xách theo cái cổ vồ tới, là nàng nói như vậy sao? Thả ra ta, trong đầu truyền ra một đạo khinh thường âm thanh, trong tay hắc miêu nháy mắt dương nhanh múa vớt. Thị lực ta lạnh lẽo, đừng quên, ngươi bây giờ là sủng vật của ta. Nghe thấy lời này, cái kia hắc miêu ngược lại là trung thực xuống dưới, nhẹ gật đầu nói, nàng nói là sự thật. Ta nắm lực đạo của nó thay đổi gấp một chút, ánh mắt cũng đi theo âm trầm xuống. Nhân ra một đầu sống nhờ rắn đều biết rõ trong nhà hộ viện, ngươi đây, trừ ăn uống ngủ ngươi còn biết cái gì? Cái này đồ chơi nhỏ thật đúng là đem mình làm đại gia, nhân ra đều trộm đến trong nhà tới, nàng sửng sốt không có xuất thủ. Chương 572, hoạt thi. Chương 572, hoạt thi. Trong tay hắc miêu có chút khinh phục, ngươi lại không có để ta cho ngươi bắt trộm. Cái này hắc miêu mặc dù đã cùng ta ký huyết khế, thế nhưng đối ta nhưng là đủ tiểu khinh phục, ta cũng lười cùng nó tính toán, thuận tay đem vứt xuống một bên. Phú Cường thấy thế đau lòng tiến lên đem bế lên, ca, nó tổn thương còn chưa xong mà. Ta hiện tại nhưng không liên quan tâm cái kia hắc miêu thương thế, so với cái này, ta hình như càng quan tâm tối hôm qua là mẹ nó người nào đến trộm ngân hạnh tử tới. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi theo ta đến. Trương Tam sắc mặt nghiêm túc nói với ta nói. Ta đi theo hắn đi tới hậu viện, ngồi tại ngân hạnh thụ bên dưới, Trương Tam âm thanh lạnh lùng nói, ta nhớ kỹ ta đã nói với ngươi nhiều lần, không thể để cái kia xà yêu vào cửa. Nó ngay ở phía trước bên dưới quầy hàng cất giấu, ngày bình thường cũng không đi ra, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta nhíu mày nhìn xem Trương Tam hỏi. Hắn đối cái kia xà yêu có một loại đặc biệt ý, thế nhưng ta tại cái kia xà yêu trên thân lại không có cảm giác được bất kỳ uy hiếp gì. Nó để ta cảm thấy bất an. Trương Tam nói thẳng, yêu quái thứ này cùng người không sai biệt lắm, phàm là có đầu óc, đều không phải cái gì tốt đồ chơi. Vậy ta một hồi đem nó đuổi ra ngoài. Ta hỏi dò. Người tốt nhất là. Trương Tam bất mãn nhìn ta một cái nói. Ta xem như là nhìn ra, cái này Trương Tam chính là chết sống dung không được cái kia xà yêu. Đúng, kinh chập hôm nay tình huống như thế nào? Nó làm sao có thể đem những cái kia linh khí thu phóng tự nhiên a? Là tất cả ngân hạnh tử đều có chức năng này sao? Ta nhìn xem Trương Tam tò mò hỏi. Ngân hạnh tử, 3000 năm mới xuất hiện một lần, ta cũng là lần thứ nhất gặp, ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây? Trương Tam trợn mắt nhìn ta một cái hỏi. Ta mẹ nó ngủ một giấc tỉnh kinh chập liền xuất hiện, ta liền nó làm sao biến thành cái tiểu ba nhi ta cũng không biết. Ta nhìn xem Trương Tam cau mày nói. Ta tỉnh lại thời điểm nàng ở chỗ này. Trương Tam giải thích nói. Ta ngẩng đầu nhìn một cái ngân hạnh thụ, chính vào mùa hè, cái này ngân hạnh thụ chính là cảnh lá xanh tươi thời điểm. Toàn thân trên dưới đều bọc lấy một tầng xanh ngắt màu xanh biếc. Cái này cũng liền mang ý nghĩa kinh chập thời gian nhanh đến, nàng không sai biệt lắm muốn rời khỏi chúng ta. Ta nhìn thoáng qua bên người Trương Tam, chờ đến ngày đó, kinh chập có phải là liền sẽ biến thành một khỏa bình thường ngân hạnh tử? Vẫn là nói ngươi muốn đem nàng nuốt sống. Nếu là cái trước lời nói ta còn miễn cưỡng tốt tiếp thu một chút, nhưng nếu là cái sau lời nói, suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó mà tiếp thu. Ta kỳ thật cũng không biết, ta chỉ biết là nàng là ngân hạnh tử, ta cần nàng đến làm thuốc. Trương Tam trầm ngâm một tiếng nói, ngân hạnh tử làm thuốc, đã là thuốc, cũng là độc, có thể ngăn cản tiên kiếp, có thể diệt thần phận. Ta rất không muốn để ngươi chết. Ta nhìn xem Trương Tam thành khẩn nói. Hắn quay đầu nháy mắt, ta chú ý tới trong ánh mắt của hắn lóe lên một vẻ phức tạp tình cảm, ta không biết một màn kia phức tạp tình cảm ý vị như thế nào. Thế nhưng Trương Tam cho ta trả lời rất kiên quyết, ta quá cô độc, nhiều năm như vậy, ta từng có rất nhiều giống như ngươi có thể xưng là bằng hữu gia hỏa, bọn họ một cái tiếp theo một cái chết đi, mà ta lại không thể. Ta muốn một mình tại cái này dài dằng dặc giữa thiên địa, tuế nguyệt ở giữa lẻ loi chờ chọi sinh hoạt. Ban đêm gió thổi ở trên người rất mát mẻ, chúng ta người nào đều không có lại nói tiếp. Ta ngồi tại trên băng ghế đá uống trà, Trương Tam ở một bên đả tọa. Sáng sớm hôm sau, ta liền tiếp đến an nhân điện thoại. Thiếu Dương, ngươi có thời gian không? Có thể tới hay không một chuyến trong cục? Đầu điện thoại kia an nhân trong giọng nói mang theo vài phần sốt ruột. Ta liền đáp ứng xuống, cùng Phú Cường lên tiếng chào liền ra cửa. Hôm nay ngày mưa rầm rả rích, để người toàn thân cũng không quá dễ chịu. Đến lúc đó về sau ta liền cảm giác được toàn bộ cục cảnh sát đều bao phủ một tầng tử khí, ta lập tức có một loại dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian mà vào. Tốt tại ta nhìn thấy mỗi một cái đều là người sống, an nhân bước nhanh tới, ngươi xem như tới. Hắn lôi kéo ta hướng thẳng đến phòng chứa thi thể đi, chúng ta tìm tới Đỗ Hàm Sơn, thế nhưng đang lúc nói chuyện an nhân đẩy ra phòng chứa thi thể cửa, ngươi xem một chút. Lúc này Đỗ Hàm Sơn nằm tại trên này, toàn thân da thịt giống như là từng bị lửa thiêu giống như, hiện ra một loại trạng thái quỷ dị, từ gương mặt kia lờ mờ có thể nhận ra thân phận của hắn. Lúc này trên người hắn ngay tại liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên tử khí, trên thân không có chút nào người sống khí tức, còn tràn ngập một cỗ để người buồn nôn hôi thối khí tức. Ở đâu tìm tới? Ta nhíu mày hỏi, khoảng cách gần quan sát. Ngươi nhắc tới là một cỗ thi thể à, thế nhưng hắn không có chút nào hư thối dấu hiệu, thế nhưng ngươi nếu nói đây là người à, nhưng lại không hề giống là người. Tại trên một ngọn núi, có thị dân dắt chó thời điểm phát hiện, đào ra chính là như vậy, ta nhìn xem giống Đồ Hàm Sơn, đã để người làm qua kiểm tra, xác nhận chính là bản thân hắn. Từ trong đất đào ra. Ta kinh ngạc hỏi. An nhân nhẹ gật đầu, không sai. Cái kia ngọn núi, cụ thể vị trí nào? Có bản đồ sao? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem an nhân hỏi. An nhân tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra, rất nhanh liền cho ta tìm tới bản đồ. Mắt phải của ta ra kịch liệt nhảy lên mấy lần, trong đầu đã có ý nghĩ, tranh thủ thời gian đối an nhân nói, cho ta làm điểm máu chó đen đến, còn có gạo nếp chu sa giấy vàng cùng mùi thơm ngát, lại làm một đôi sừng trâu đến, nhất định phải là trâu nước sừng trâu. Ta nhìn xem an nhân phân phó nói. An nhân không dám thất lễ, tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra liệt cái danh sách để người đi tìm đồ vật. Ta đi tới Đỗ Hàm Sơn trước mặt, mấy tấm bùa vàng dán tại trên người hắn. Sau đó nhìn xem an nhân hỏi, các ngươi cục cảnh sát có đồng tử sao? Nếu như không có đi bên ngoài tìm tiểu hải tử, làm điểm đồng tử đi tiểu trở về, lại mua chút màu đỏ dây nhỏ, lại muốn một bó bền chắc xích sát. Nghe thấy lời này An Nhân sửng sốt, làm cái gì vậy? Ngươi sẽ không phải là sợ hắn chạy a? Cái này đều chết thấu thấu, làm sao có thể chạy? Hắn bây giờ không phải là người, cũng không phải thi thể, mà là một loại ở vào người cùng thi thể ở giữa trạng thái, là một bộ hoạt thi. Ta nhìn xem An Nhân giải thích, mặc dù ngươi nhìn hắn hiện tại không động đậy, thế nhưng nói không chừng lúc nào liền sẽ đột nhiên mở mắt, cùng người bình thường đồng dạng hành động tự nhiên, hơn nữa còn có chính mình tư tưởng. Các ngươi phía trước tìm tới hắn cái chỗ kia hẳn là một chỗ nuôi thi địa, có người đem hắn đặt ở cái chỗ kia tầm bổ, vừa lúc bị các ngươi đào ra mà thôi. Nghe lấy ta lời nói An Nhân ca trên vách lên một lớp da gà, toàn thân đều đi theo run run một cái. Cái này, đây không phải là quái vật sao? Ngươi thấy qua quái vật còn thiếu sao? Ta nhìn xem An Nhân cười hỏi. Có lẽ người bình thường cả một đời đều không gặp được những vật này, thế nhưng An Nhân chức nghiệp đặc thù, hắn những năm này cũng không có hiếm thấy qua những này loạn thất bát tao đồ chơi, cho nên những vật này với hắn mà nói đã sớm nên thay đổi đến qua quýt bình bình. Bất quá Đô Hám Sơn cái này tồn tại xác thực rất đặc biệt ta. Chương 573, thả ta đi ra. Chương 573, thả ta đi ra. Vậy hắn lúc nào sẽ tỉnh? An Nhân thấp phòng hỏi. Ta nhìn thoáng qua bộ kia bên trên thi thể, mặc dù ta cũng không biết cụ thể lúc nào, thế nhưng ta luôn cảm thấy cái đồ chơi này muốn tỉnh. Cũng nhanh, trước đi mua đồ a, ta tại cửa ra vào trông coi liền được. Ta đẩy An Nhân đi ra ngoài. Đối với loại này hoạt thi đến nói bọn họ càng thiên hướng về thi thể, cho nên ta không thể trong phòng ngốc lâu dài, để tránh trên người ta dương khí dẫn đến thứ này lên thi. An Nhân tranh thủ thời gian phân phó người đi mua đồ vật đi, ta đứng tại cửa ra vào móc ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt. Người lui tới đều thuần thục cùng ta chào hỏi, gặp ta ở chỗ này hút thuốc cũng không có người nói cái gì. Cái này phòng chứa thi thể cửa là do đặc thù tài liệu chế thành, đặc biệt thật dày, mà còn cũng rất bền chắc, cho nên trong thời gian ngắn có lẽ không ra được vấn đề gì. Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được chuyện này hơn phân nửa là cùng Mục Phong Đỉnh cái kia lão Vương Tám Trứng có quan hệ. Cái này lão Vương Tám Trứng dã tâm quá lớn, bất quá hắn gần nhất ngược lại là không có tới đánh Ngân Hạnh Tử chủ ý, điểm này để ta rất là kinh ngạc. Phía trước hắn rõ ràng đang khắp nơi thu thập yêu quái nguyên linh đan, cái kia lão Vương Tám Trứng hiện tại cùng yêu quái cũng kém không nhiều, chẳng lẽ hắn liền không sợ thiên kiếp? Nếu là thiên kiếp chỉ bổ ác nhân lời nói mới tốt, Mục Phong Đỉnh dạng này nhất định sẽ bị đánh chết. Thuốc hút một nửa ta bỗng nhiên cảm giác được có chút không đúng, lúc này mở ra bên cạnh cửa. Cửa vừa mở ra ta liền phát hiện nguyên bản đàng hoàng nằm tại trên đài Đồ Hám Sơn vậy mà không thấy, ta phía trước dán đi lên lá bùa tản đi đầy đất. Một giây sau liền có một đạo kình phong từ đỉnh đầu trô đánh tới, ta ngẩng đầu nhìn lên, Đồ Hám Sơn từ phía trên trần nhà bên trên nhảy xuống hướng ta lao đến. Ta tranh thủ thời gian lăn mình một cái né tránh lần này, sau đó nhanh chóng cắn nát chính mình ngón tay lăng không vẽ một đạo phụ chú, sau đó kết cái ấn hướng về Đồ Hám Sơn đánh qua. Một vệt kim quang hiện lên, Đồ Hám Sơn lại không có nhận đến mảy may ảnh hưởng. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi là cố ý sống mái với ta đúng không? Người trước mặt mở miệng, giọng nói khàn giọng khó nghe. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, ta nên gọi ngươi cái gì? Đồ Hám Sơn. Vẫn là Lư đại ca. Tùy ngươi. Đang lúc nói chuyện đối phương hung ác hướng về ta bật lên, một quyền liền đập về phía mặt của ta, ta tranh thủ thời gian theo bản năng né tránh, sau lưng tủ sắt nháy mắt bị đập ra một cái lõm. Thứ này hiện tại đã biến thành hoạt thi, tự nhiên sẽ không có cái gì cảm giác đau đớn, mà còn lực lớn vô cùng, mấu chốt là còn có chính mình tư tưởng, cái này mẹ nó cùng phi cương cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá trong mắt ta, đây bất quá là Mục Phong Đỉnh cái kia lão Vương Tám Trứng tạo nên quái vật mà thôi. Đỗ Hám Sơn tốc độ rất nhanh, lần lượt hướng ta đánh tới, người bên ngoài cũng nghe thấy động tĩnh nhi mở cửa phòng ra. Thấy được một màn này dọa đến kém chút ngồi sập xuống đất, nhưng vẫn là theo bản năng móc ra thương nhắm ngay Đỗ Hám Sơn. Thế nhưng thương vật này đối hắn cũng không có tác dụng, ta tranh thủ thời gian hướng về cửa ra vào người hô lớn, đi ra. Đóng cửa lại. Người bên ngoài không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian đứng dậy đến đóng cửa, mà Đỗ Hám Sơn cũng tại lúc này nhào về phía cửa ra vào. Tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh, người bên ngoài căn bản không kịp phản ứng. Ta mau tới phía trước bắt lại chân của hắn, đem người hung hăng hướng trên mặt đất một quăng, Đồ Hám Sơn thân thể đập xuống đất, phòng chứa thi thể gạch men sứ đều bị đập vỡ. Trước mặt cửa lớn cũng tại cái này, lỗ hổng bị bên ngoài người đóng lại, ta thừa cơ nắm lấy Đồ Hám Sơn đem ném trên không, sau đó hung hăng đập vào một bên kim loại trên đài. Làm một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt của ta đều bị chấn run dậy mấy lần. Thế nhưng Đồ Hám Sơn lại quay đầu nhìn ta một cái, đột nhiên đem chân của mình rút đi ra, sau đó đột nhiên đứng dậy, một cái đá ngang hướng ta vung đi qua. Ta cấp tốc cùng hắn chiến đấu ở cùng nhau, mấy phút xuống, toàn bộ phòng chứa thi thể đồ vật gần như đều muốn bị đập vỡ. May mà trong này hôm nay không có những thi thể, bằng không mà nói liền theo tao đương. Người bên ngoài cũng không có động tĩnh nhi, đoán chừng là biết chính mình giúp không được gì, cho nên không dám nói lời nào. Ta đứng tại cửa ra vào vị trí cùng Đỗ Hám Sơn bốn mắt nhìn nhau, Đỗ Hám Sơn cắn răng nhìn ta, trong cổ họng gạt ra một câu, Nguyễn Tiểu Dương, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lời này có lẽ ta hỏi ngươi a, lại hoặc là có lẽ đi hỏi một chút Mục Phong Đỉnh cái kia lao tạp bao, hắn muốn làm gì? Hắn là điên rồi sao? Ta cười nhạo nói. Mặc dù ta không phải hoạt thi, thế nhưng ca môn ta hiện tại cũng là đau thương bất nhập bách độc bất xâm trạng thái, ta sợ cái gì? Đỗ Hám Sơn cũng coi là nhìn ra, lại cùng ta đánh xuống sẽ không có kết quả, dứt khoát liền không đánh. Thả ta đi ra. Đỗ Hám Sơn cắn răng nói với ta nói không phải vậy các ngươi đều phải chết. Hôm nay chỉ cần ngươi không ra được cái cửa này, người nào cũng sẽ không chết. Ta bình tĩnh nói. Phòng chứa thi thể là toàn bộ phong bế, chỉ có cao nhất bên trên có một cái nho nhỏ cửa thông gió, thế nhưng nhỏ như vậy cửa sổ Đỗ Hám Sơn căn bản là chùi không đi ra. Có ta ở đây chỗ này trông coi. Hắn hôm nay đừng nghĩ ra cái cửa này. Đỗ Hám Sơn ánh mắt âm trầm nhìn ta một cái, hắn hiện tại con mắt đã không phải là người sống con mắt, mà là một đôi người chết mới có màu vàng đất con mắt, nhìn xem liền rất khủng bố. Trước mặt ta đứng một cái tư tưởng hành động đều cùng người bình thường không khác người chết. Thiếu Dương, thứ ngươi muốn mua về. Mà lúc này, bên ngoài vang lên An Nhân âm thanh. Ta theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, mà như vậy một cỗ to lớn lực đạo liền lao đến, trực tiếp đem ta cho lật ngược. Phanh thân thể của ta trùng điệp đập vào trên cửa, còn không có lấy lại tinh thần, Đỗ Hám Sơn đã kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Ta tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo, Đỗ Hám Sơn cũng đã một tay bóp lấy một tên nhân viên cảnh sát cái cổ, đừng tới đây, tới ta liền giết hắn. Thấy được cái này phòng chứa thi thể phục sinh, không ít nhân viên cảnh sát đều sợ hãi, càng có thậm chí dọa đến trực tiếp run lên. Chỉ có An Nhân coi như bình tĩnh, lấy ra thương chỉ hướng Đỗ Hám Sơn, mau đem người thả xuống. Biết đây là địa phương nào sao? Lão tử không cần biết ngươi là cái gì địa phương. Đỗ Hám Sơn cắn răng cả giận nói, chuẩn bị cho ta một chiếc xe, để ta đi. Người này đều đưa tới cửa, An Nhân làm sao cam lòng làm cho đối phương chạy? Thế nhưng vì tạm thời để hắn yên tĩnh lại không thương tổn người, An Nhân cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đối bên người nói, đi, chuẩn bị xe. Ta nhìn xem Đỗ Hám Sơn trầm giọng nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, ngươi sớm muộn cũng sẽ bị bắt trở lại. Đỗ Hám Sơn ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi muốn quá tự tin. Là ngươi quá tự tin. Ta một bên nói một bên hướng về Đỗ Hám Sơn đi tới, Đỗ Hám Sơn lực đạo trên tay nháy mắt tăng thêm, cảm xúc cũng đi theo kích động, đừng tới đây. Tới ta liền bóp chết hắn. Ta cái này mới dừng ở cách hắn hơn 2 mét địa phương, bình tĩnh đem tay vươn vào trong túi. Chương 574, Sừng Châu tác dụng. Chương 574, Sừng Châu tác dụng. Nguyễn Thiếu Dương, ngươi tốt nhất đừng có đùa mánh khỏe. Đỗ Hám Sơn lập tức khẩn trương lên, cho rằng ta muốn cầm thứ gì đối phó hắn. Thế nhưng ta nhưng từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đến, ngươi sợ cái gì? Đỗ Hám Sơn ý thức được chính mình bị chơi xỏ, lập tức càng thêm kích động, ngươi có phải hay không muốn để hắn chết? Ta lấy ra bật lửa đốt lên trong miệng khói lạnh nhạt nhìn về phía hắn, ngươi trả giá lại nhiều, cũng bất quá là Mục Phong Đình khôi lỗi mà thôi. Ngươi sẽ không phải cảm thấy sau này hắn thành tựu sự nghiệp của mình về sau còn có thể nghĩ đến ngươi đi. Không quản hắn thành tựu tương lai có bao nhiêu lợi hại, ngươi bất quá là hắn một cái thủ hạ mà thôi. Nếu là có một ngày hắn thất bại, ngươi cũng bất quá là một cái quân cờ mà thôi. Nghe lấy ta lời nói, Đỗ Hám Sơn chẳng thèm nó tới, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi là tại cho ta tẩy não sao? Ta cho ngươi biết, ta cũng không dính chiêu này. Sau đó hắn nhìn về phía An Nhân giận dữ hét, xe đâu? An Nhân nhìn ta một cái, chiều ta hắn nhẹ gật đầu, An Nhân rồi mới lên tiếng, liền tại bên ngoài. Đỗ Hám Sơn mang người chất hướng về bên ngoài đi đến, một tên nhân viên cảnh sát đem chìa khóa xe đưa cho hắn. Một đoàn người đều đi theo ra ngoài, Đỗ Hám Sơn mang người một đường đi tới bên cạnh xe, mãi đến lên xe về sau đều không có ý muốn thả người. Mà cũng chính là tại hắn lên xe một khắc này, tên kia nhân viên cảnh sát cấp tốc từ trong xe chui ra, An Nhân đám người tranh thủ thời gian cầm thương tiến lên đem cái kia xe vây quanh. Ta cũng cùng đi theo đến bên cạnh xe, nhìn xem người bên trong xe thản nhiên nói, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể chạy trốn được sao? Đỗ Hám Sơn cũng không phải đồ đần, hắn cũng phát hiện vấn đề, không quản hắn làm sao động, xe này chính là đánh không cháy. Mà Đức, Đỗ Hám Sơn mắng một câu thô tục, sau đó một chân đá văng cửa xe đi xuống. Nguyễn Tiểu Dương, đây là ngươi bức ta. Đang lúc nói chuyện, Đỗ Hám Sơn trên thân toát ra vô số hắc khí, đem cả người hắn bao phủ trong đó, đều lui ra phía sau. Ta tranh thủ thời gian kêu gọi những cảnh sát này đem địa phương này mở, sau đó lẻ loi một mình nên đón tiếp lấy. Cùng Đỗ Hám Sơn bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của hắn đột nhiên biến thành màu huyết hồng. Mùi thơm nặng nề nên cả khuôn, đốt lên mùi thơm ngát tấu thiên môn, lữ tổ tiên sư vào ta thân. Đệ tử một lòng chuyên cầu xin, thần binh nhanh như pháp lệnh. Ta đứng tại chỗ đạp động lên cương bộ, trực tiếp tại chỗ bắt đầu thỉnh thần. Cái đồ chơi này ta chưa từng thấy, cũng đối phó không được, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lai nhân tố, bằng không mà nói ta cùng hắn ở chỗ này đánh một ngày cũng chưa không ra cái cao thấp đến. Bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, ta liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện ở thân thể bên trong, cỗ này lực lượng ta không hề quen thuộc, thế nhưng tuyệt đối rất cường đại. Bởi vì cỗ lực lượng này gần như muốn đem ta lúc đầu linh hồn gạt ra thân thể của ta bên trong, ta mơ hồ nghe thấy được một thanh âm, à. Thanh âm này mang theo vài phần hoài nghi, thế nhưng lời này cũng không phải là đối diện Đỗ Hám Sơn nói, tựa như là đối ta. Nguyễn Thiếu Dương, đi chết đi. Đỗ Hám Sơn gào thét lên tiếng, hai tay ở giữa ngưng tụ ra một cái to lớn màu đen hình cầu hướng về ta hung hăng đập tới. Chỉ thấy ta cấp tốc kết động một cái thủ quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng, chấn. Trước mặt hắc cầu liền nháy mắt tiêu tán mở, sau đó ta nhìn về phía đối diện Đỗ Hám Sơn, theo bản năng đưa tay sờ sờ chòm râu của mình, nhưng phát hiện căn bản không có, lại đưa tay thu hồi lại. Tốt một bộ hoạt thi a, có thể biến thành trình độ như vậy nhất định là cố ý a. Xem ra thế đạo này bên trên là ra ghê gớm tà tu a. Có ý tứ, có ý tứ, thanh âm kia vừa cười vừa nói, không chút nào đem Đỗ Hám Sơn để vào mắt. Ta hơi kinh ngạc, chẳng lẽ trong thân thể ta mời tới cái này thần năng đối phó Đỗ Hám Sơn? Sau đó ta đã nhìn thấy chính mình thân hình cấp tốc lắc lư, nhanh chính ta đều có chút thấy không rõ lắm, chỉ cảm thấy tay của ta không ngừng mà đánh vào Đỗ Hám Sơn trên thân. Mặc dù lực đạo không lớn, thế nhưng vị trí lại cực kỳ coi trọng, tổng cộng tại Đỗ Hám Sơn trên thân đánh 7 lần, sau đó ta liền lui ra. Mới vừa rồi còn hung hãn Đỗ Hám Sơn nháy mắt ngã trên mặt đất, khôi phục đến phía trước trạng thái, chỉ là ngực vị trí còn đang không ngừng phập phồng. Cùng lúc đó, ta trong đầu vang lên một thanh âm, "Tiểu Hoa Nhi, có chút ý tứ, tối nay ta liền đến ngươi trong mộng tìm ngươi." Tiếng nói vừa ra, cỗ này cường đại lực đạo liền từ thân thể của ta bên trong kéo ra đi ra, ta thậm chí chưa kịp nói cho cái kia lão tiền bối ta mẹ nó căn bản liền không nằm mơ. Bất quá trước mắt phiền phức xem như là tạm thời giải quyết, tiếp xuống chính là muốn đem Đỗ Hám Sơn triệt để xử lý xong. Chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian đến giúp đỡ. Lúc này Đỗ Hám Sơn chính là một cỗ thi thể, cũng không có cái gì uy hiếp, ta tranh thủ thời gian kêu gọi mấy cái cảnh sát đem người nhấc về tới phòng chứa thi thể bên trong. Thiếu Dương, ngươi vừa rồi đó là? An Nhân nhìn ta tò mò hỏi. Đó là một loại đạo thuật. Ta cũng lười cùng An Nhân giải thích, nhìn xem hắn hỏi, ta để ngươi mua đồ vật đây. Đều mua. An Nhân tranh thủ thời gian để người xách tới hai cái túi lớn, ta đem túi xách theo vào phòng chứa thi thể, liền đem cửa đóng lại. Tại trong phòng đốt lên mùi thơm ngát về sau, ta liền lấy ra chu sa vòng quanh Đỗ Hám Sơn đổ đầy đất, sau đó lại tại hắn thất khiếu bên trong đều nhét vào gạo nếp. Cái này mới đưa máu chó đen cùng đồng tử đi tiểu hỗn hợp ở cùng nhau, đem cái kia dây đỏ ngầm tại trong đó, sau đó lại dùng xích sắt đem Đỗ Hám Sơn tại bộ kia bên trên buộc chặt chẽ bức vàng. Cái này mới đưa dây đỏ vứt đi ra quấn quanh ở trên người hắn, xích sắt là vì không cho hắn tùy tiện thoát khỏi, cái này dây đỏ thì là khắc chế hắn tà tính. Đừng nhìn cái đồ chơi này lại là máu chó đen lại là đồng tử đi tiểu, mặc dù thối một chút, thế nhưng khắc chế âm vật tuyệt đối là cái thứ tốt. Sau đó ta lấy ra vậy đối với châu nước vai diễn, cái này châu nước 5 tháng khẳng định không nhỏ, cái này to lớn sừng châu hoàn toàn đủ. Đem cái kia sừng châu dính huyết chi phía sau ta lại thiêu một đống giấy vàng, đem cho giấy trộn lẫn gạo nếp nhét vào sừng châu bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, ta trực tiếp bỏ lên trên Đỗ Hám Sơn thân thể, giơ lên trong tay sừng châu hướng về trước ngực của hắn hung hăng đâm đi vào. Đỗ Hám Sơn bỗng nhiên mở mắt, sau đó liền bắt đầu kịch liệt giãy giụa, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, trợn to mắt nhìn ta. Ta không để ý đến, một đao cắt vỡ bàn tay của mình, đem máu tươi một chút xíu nhỏ ở cái kia sừng châu bên trên. Sừng châu bên trên lập tức toát ra một vệt kim quang, Đỗ Hám Sơn trong miệng trực tiếp phát ra gào thảm âm thanh đến. Ta dùng mang máu tay nắm lấy một những sừng châu, nhắm ngay Đỗ Hám Sơn chỗ mi tâm hung hăng đâm đi vào. Cái này sừng châu bản thân liền rất cứng rắn, lại thêm ta làm xử lý, cho nên hiện tại rất dễ dàng liền xuyên thấu Đỗ Hám Sơn xương đầu. Nguyên bản còn đang không ngừng dãy rủa Đỗ Hám Sơn rốt cục là đình chỉ dãy rủa, chừng một đôi mắt không một tiếng động. Ta cái này mới thở dài một hơi từ trên người hắn nhảy xuống, sau đó đem đốt mùi tơ ngát rút ra đâm vào trong miệng của hắn. Chương 575, Kim bài giảng sư. Chương 575, Kim bài giảng sư. Lập tức liên hệ đài hỏa táng, thi thể của hắn nhất định phải tại trong vòng 2 canh giờ tiến hành đốt cháy, mở cửa về sau ta tranh thủ thời gian đối An Nhân nói. Không có vấn đề. An Nhân bọn họ cũng coi là thường xuyên cùng đài hỏa táng chào hỏi, chút chuyện này vẫn là có thể làm thỏa đáng. Thiếu Dương, kia rốt cuộc là cái người sống vẫn là người chết ta, có người tò mò hỏi. Người chết sống lại, bất quá bây giờ tạm thời chết, các ngươi động đến hắn thời điểm tận lực đừng để đồ trên người hắn rơi xuống, xích sắt kia cùng dây đỏ còn phải trói cùng một chỗ thiêu mới được. Ta nhìn xem mọi người dặn dò. An Nhân tiến lên cầm tay của ta, Thiếu Dương, may mắn mà có ngươi a. Bằng không mà nói ta cũng không biết nên làm gì bây giờ, may mà ta để ý cho ngươi gọi điện thoại. An Cục, giữa chúng ta cũng đừng khách khí như thế, mau đem thi thể đưa đi thiêu mới là chính sự. Để bảo đảm không ra đường rẽ, ta đi theo bọn họ đồng thời đi đến đài hỏa táng. Đài hỏa táng nhân viên công tác tại nhìn thấy Đỗ Hám Sơn thi thể lúc cũng giật nảy mình, bất quá bọn họ lâu dài làm chuyện này, đối với cái này cũng không có gì cảm giác, nhanh chóng liền đem người đẩy tới lò thiêu bên trong. Nhìn xem Đỗ Hám Sơn hóa thành cho tàn, chúng ta những người này nỗi lòng lo lắng cái này mới đã thả lòng một chút, thế nhưng bây giờ không phải là buông lòng thời điểm. An Cục, hắn còn có cái lao bà cùng nữ nhi ngươi biết rõ a? Ta nhìn xem An Nhân hỏi. An Nhân nhẹ gật đầu, ta biết, lúc ấy chúng ta cũng tại trên núi lục soát qua, không có phát hiện những thi thể. Nuôi thi địa cứ như vậy điểm lớn, sẽ không chôn ở cùng một chỗ. Các ngươi quan trọng nhất nhiều chú ý một chút, nếu có cái gì đặc biệt tử vong sự kiện lời nói, có thể chính là bọn họ làm. Ta nhìn xem An Nhân dặn dò. An Nhân sắc mặt nghiêm túc, thứ này liền không thể tránh được sao? Ngươi không phải sẽ tính toán sao? Có thể tìm tới bọn họ sao? Ta lắc đầu, tính toán sợ là coi không ra, bọn họ phía sau cái kia tà tu rất lợi hại, sẽ không để ta tùy tiện tính ra, chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Nghe thấy lời này An Nhân thở dài một cái, chờ đợi liền mang ý nghĩa lại muốn nhiều ra mấy đầu nhân mạng. Từ đài hỏa táng đi ra ta trước trở về tắm rửa một cái thay quần áo khác. Cái này mới ra ngoài hướng về Lâm Vũ công ty đi, nửa đường còn mua một bó hoa. Ta cái này lão công làm thực sự là quá không xứng trước, ta nếu là Lâm Vũ lời nói đoán chừng đều phải cùng chính mình báo nổi. Cũng liền Lâm Vũ có thể hiểu được ta, bằng không mà nói chúng ta không được mỗi ngày cãi nhau. Đến lúc đó vừa bận đuổi kịp Lâm Vũ lúc tan việc, xa xa ta đã nhìn thấy nàng từ đại lâu bên trong đi ra. Ta tranh thủ thời gian ôm hoa nên đón tiếp lấy, nhìn thấy ta đến Lâm Vũ rất là kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Tiếp ngươi tan tầm a. Ta vừa cười vừa nói, tiện tay đưa trong tay hoa đưa cho nàng. Lâm Vũ tiếp tới, trên mặt khó được lộ ra một vẻ ngượng ngùng. Tất nhiên đều đi ra, ta cũng không vội mà trở về, tìm cái địa phương cùng Lâm Vũ ăn cái gọi là ánh nến bữa tối, ăn uống no đủ về sau chúng ta mới hướng về Lâm gia biệt thự đi. Biệt thự này ta ngược lại là thật lâu không tới, mặc dù nhìn xem cùng lúc trước không có gì sai biệt, nhưng lại trống không rất nhiều. Lão gia tử qua đời về sau, Lâm Vũ liền đem trong nhà bảo tiêu gì đó đều nghỉ việc, mình bình thường đều là ở một mình tại cái này biệt thự bên trong, mời nhân viên làm thêm giờ mỗi ngày cố định thời gian tới cửa quét dọn. Giờ khắc này ta bỗng nhiên có chút đau lòng Lâm Vũ, đã phải bận rộn công tác sự tình, còn phải chiếu cố cuộc sống của mình, rõ ràng kết hôn, qua lại cùng độc thân giống như. Chờ thêm đoạn thời gian, ta liền chuyển tới cùng ngươi ở cùng nhau a. Ta biết Lâm Vũ đối nơi này có tình cảm, sở dĩ chủ động đưa ra ta muốn chuyển tới. Lâm Vũ vui vẻ đáp ứng xuống, tốt. Đêm nay, Mãi đến sắc trời tảng sáng thời điểm ta mới để cho Lâm Vũ tựa vào ta trong ngực đi ngủ. Nhìn xem phía ngoài sắc trời dần dần sáng tỏ, ta luôn cảm thấy giống như là quên chuyện gì, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng không có nhớ tới. Mặc dù ngủ đến muộn, thế nhưng Lâm Vũ vẫn là sáng sớm liền gấp gáp hướng về công ty đi. Từ khi lão gia tử đi về sau, nàng đem nhiều thời gian hơn tinh lực đều đặt ở công ty bên trên. Trước đây thường thường đi một lần, hiện tại cơ hội là mỗi ngày đều ngâm tại công ty bên trong. Đem nàng đưa đến công ty ta mới trở về cửa hàng, vào cửa đã nhìn thấy Phú Cường ngay tại ra sức lau gần như muốn phản quan quậy. Ta nhịn không được nói, "Phú Cường, thứ này không cần mỗi ngày lau, ngươi thỉnh thoảng cũng nghỉ một chút." "Ca, ta không mệt." Phú Cường lau một cái mồ hôi chán nói. Ta nhíu mày nhìn trước mắt người, đứa nhỏ này cũng nên lên cái học mới là. Mặc dù ta bình thường cũng sẽ dạy hắn một điểm, thế nhưng chính ta đều là nửa cái siêu, lấy cái gì dạy hải tử. Ta lúc này lấy điện thoại ra lục soát lên thầy dạy kèm tại nhà, rất nhanh liền để ta tìm tới một cái nhìn xem còn rất đáng tin cậy. Đầu tiên, đối phương là cái nữ nhân, thứ nhì, đối phương năm nay 30 năm tuổi, có 10 năm giáo dục kinh nghiệm, hơn nữa còn là một cái dạy bồi đơn vị kim bài giảng sư. Có dạng này người dạy Phú Cường tri thức có lẽ còn là rất để người yên tâm, ta lúc này cùng đối phương ước chừng gặp mặt. Bởi vì lười đi ra, liền ước chừng đối phương đến trong cửa hàng, vừa bạn nhìn nàng một cái có hay không kiêng kỵ những vật này. Nhớ tới ta lúc đi học có lao sư liền kiêng kỵ ta là làm cái này, cho nên ngày bình thường gặp ta đều đi trốn. Không đến một giờ, một người mặc sườn xám, tóc dài cuộn tại sau đầu, cầm một cái sách tay nữ nhân liền xuất hiện ở trong cửa hàng. Nữ nhân này hình dung như thế nào đâu? Thật giống như ta tại trong TV nhìn thấy loại kia dân quốc thời kỳ phú thái thái giống như, nhưng là lại so những cái kia phú thái thái tuổi trẻ xinh đẹp một chút. Ngài mua đồ sao? Phú Cường ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi. Ngài chính là Sở lão sư? Ta nhìn đối phương kinh ngạc hỏi. Nữ nhân nhẹ gật đầu, ta chính là Sở Tiêu, ngài là Nguyễn tiên sinh a. Thật hân hạnh gặp ngài. Đối phương đưa tay ra, ta cũng lễ phép cùng nàng nắm tay, sau đó kêu gọi người ngồi xuống. Không nghĩ tới Nguyễn tiên sinh chức nghiệp như thế đặc thù. Sở Tiêu đánh giá trong cửa hàng đồ vật vừa cười vừa nói. Đối, ta chính là làm cái này một nhóm, đây là đồ đệ của ta Phú Cường, cũng chính là ta cùng ngươi nói học sinh, ngươi nếu là không kiêng kỵ cái này một nhóm lời nói, chúng ta liền có thể nói giá tiền. Ta cho nàng rót một chén trà nói. Đương nhiên không kiêng kỵ, mặc dù có chút đồ vật ta không có thấy tận mắt, thế nhưng ta cũng tin tưởng là tồn tại, dù sao có rất nhiều thứ hiện tại khoa học còn không cách nào giải thích. Sở Tiêu lễ phép nói. Ta phía trước nhìn ngài cho người lên lớp lúc lương là 300, ta nghĩ để ngài trưởng kỳ làm Phú Cường thầy dạy kèm tại nhà, một ngày 2 giờ liền được, tiền không là vấn đề. Ta hào phóng nói. Nghe nhiều người như vậy nói chính mình không thiếu tiền, cuối cùng có một ngày lời này cũng mẹ nó có thể từ miệng ta bên trong nói ra đi, một cái chữ, thoải mái. Một bên Phú Cường mở to hai mắt nhìn, ca, đây là ngươi cho ta mời lão sư. Lúc nói lời này, Phú Cường trong mắt quang mang đều muốn tràn ra tới. Chương 576, ngũ gia. Chương 576, ngũ gia. Đúng a, chờ ngươi ở nhà học một đoạn thời gian liền có thể đi học. Ta sờ lên Phú Cường đầu nói. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền chưa từng đi học, nhất định rất muốn cùng trong trường học tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Mà còn trường học nơi này cũng là nho nhỏ xã hội, có thể học được rất nhiều thứ. Hồ Thập Tam tiểu tử kia là không có trông chờ, hắn từ nhỏ đi theo Hồ Thất bên cạnh lớn lên, cho dù là để hắn đi học hắn cũng không thích đứng được. Thế nhưng Phú Cường không giống, hắn còn như thế nhỏ, còn có hy vọng. Tất nhiên Nguyễn Tiên sinh sảng khoái như vậy, vậy cái này sống ta tiếp, một tháng một vạn hai, ta mỗi ngày đến cho hắn bên trên 2 giờ khóa. Sở Tiêu sảng khoái nói, giá cả bên trên còn đưa ưu đãi. Tiền vật này hiện tại với ta mà nói chính là vật ngoài thân, ta hào phóng nói, ta cho ngươi 2 vạn. Chỉ cần có thể đem Phú Cường dạy đến có thể đi bình thường trường học đi học trình độ là được rồi. Không có vấn đề. Vậy chúng ta ngày mai liền bắt đầu lên lớp. Chân trước đưa đi Sở Tiêu, chân sau Trương Tam liền ôm Kinh Chập trở về. Nguyên bản phía trước Kinh Chập còn mỗi ngày đi trường học đàng hoàng đến trường, mặc dù không có học được cái gì, thế nhưng tối thiểu có cái sự tình làm. Thế nhưng về sau nàng liền càng ngày càng ham chơi, cả ngày để Trương Tam mang theo khắp nơi chơi, thỉnh thoảng mới đi một cái trường học. Sáng sớm hôm nay Trương Tam liền mang theo Hải Tử đi trường học, không nghĩ tới sớm như vậy liền trở về. Làm sao hôm nay trở về sớm như vậy? Ta tò mò hỏi. Vừa tới địa phương liền ngủ, làm sao đều kêu không tỉnh, ta liền đem nàng mang về. Trương Tam sở lấy Kinh Chập đầu chịu mới nói. Ca, Kinh Chập nàng. Có phải là ngủ quá nhiều a? Phú Cường nhìn ta có chút lo lắng nói. Phú Cường đứa nhỏ này cảm giác cường đại, hắn cũng biết Kinh Chập không phải người bình thường. Ta thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ta biết, đợi đến Kinh Chập hoàn toàn ngủ say thời điểm, chính là nàng thành thục thời điểm. Hậu viện trên cây ngân hạnh tử cũng vừa mới bắt đầu kết quả mà thôi, thế nhưng Kinh Chập lại giống như là tùy thời đều muốn thành thục giống như. Ta sờ lên Phú Cường đầu nhìn xem hắn nói, trên đời này mọi việc vạn vật đều có thuộc về mình quy luật tự nhiên, chúng ta cần phải làm là thuận theo tự nhiên. Phú Cường cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Lâm Song Hỷ từ hậu viện đi đến, Thiếu Dương, ta nghĩ đi xem một chút Lý Quân, ngươi có thể hay không mang ta đi xem hắn một chút. Liền xa xa nhìn một chút liền được. Đối mặt Lâm Song Hỷ thỉnh cầu ta có chút mềm lòng, nữ nhân này thật đúng là thích Lý Quân. Song Hỷ, không phải ta không mang ngươi đi, bác sĩ nói, ngươi là hắn phát bệnh nguyên nhân dẫn đến, hắn hiện tại ngay tại điều trị thời khắc mấu chốt, nếu là ngươi lúc này đi lời nói. Hắn rất dễ dàng liền sẽ phát bệnh, đến lúc đó phía trước điều trị liền uổng phí. Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ an ủi. Lâm Song Hỷ mắt đỏ nhìn về phía ta, Thiếu Dương. Ta chính là muốn nhìn xem hắn qua có tốt hay không. Ngươi không phải có Giang lão sư phương thức liên là sao? Ngươi để hắn đập cái video cho ngươi không phải tốt. Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ khuyên bảo. Lâm Song Hỷ lắc đầu, ta nghĩ tận mắt nhìn thấy hắn. Ngươi vẫn là chờ đi. Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ chuyển hướng chủ đề, ngươi công ty gần nhất không đội bằng sao?
Bận rộn, thế nhưng ta hiện tại chỗ nào lo lắng a?
Lâm Song Hỷ biểu lộ giống như là muốn khóc lên giống như. Mặc dù ta cũng có thể lý giải Lâm Song Hỷ tâm tình, thế nhưng nàng đối Lý Quân thích đã vượt qua tưởng tượng của ta.
Ngươi vẫn là đi công ty làm việc của ngươi à, chờ thời gian đến Lý Quân khỏi hẳn, ta lại mang theo ngươi đi đón hắn.
Ta nhìn xem Lâm Song Hỷ khuyên bảo.
Lâm Song Hỷ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thất hồn lạc phách ra cửa.
Đúng lúc này, điện thoại của ta vang lên.
Uy.
Kết nối về sau đầu điện thoại kia truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc, Thiếu Dương huynh đệ, đã lâu không gặp, gần nhất thế nào?
Nghe lấy hỏi như vậy đợi ta chỉ cảm thấy rối trá, đối với điện thoại nói, Hướng đại ca, tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, có lời gì ngươi nói thẳng liền được, không cần quanh co lòng vòng.
Hướng Chí Hiên cũng là vô sự không đăng tam bảo điện người, ta vậy mới không tin hắn gọi điện thoại chính là vì đến cùng ta hỏi Hàn Ân cần đâu.
Quả nhiên, bên đầu điện thoại kia Hướng Chí Hiên cười hắc hắc, không hổ là Thiếu Dương huynh đệ, ta đích xác là có chút việc muốn tìm ngươi, không biết bên ngươi không tiện đi ra gặp một lần.
Hướng Chí Hiên, chúng ta tựa hồ cũng không tính là bằng hữu a.
Ta đối với điện thoại nhàn nhạt hỏi.
Phía trước ta cùng hắn ở giữa phát sinh một chút chuyện tình không vui, Hướng Chí Hiên người này cũng không phải hiền lành gì, cho nên ta không muốn cùng người này tiếp xúc.
Sát thực không tính.
Hướng Chí Hiên cười một cái nói, thế nhưng ta có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng, chúng ta không nói tình cảm, nói tiền.
Ngượng ngùng, ta đối tiền không hứng thú.
Nói xong lời này ta liền định giật máy, Hướng Chí Hiên vội vàng nói, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi chẳng lẽ không muốn biết Mục Phong đỉnh thông tin sao?
Ta dừng tay lại bên trên động tác. Cái này Hướng Chí Hiên ngược lại là rất biết ta muốn biết cái gì a, ở đâu.
Hỏi rõ ràng địa chỉ về sau ta liền một người ra cửa, rất nhanh liền đến ước định địa phương.
Khách sạn trong phòng, trừ Hướng Chí Hiên bên ngoài còn có mấy nam nhân tại, một người trong đó mặc trên người một thân đường trang, cả người khí chàng mười phần, người xung quanh đối hắn nói chuyện đều rất cung kính, bao gồm Hướng Chí Hiên.
Thiếu Dương huynh đệ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là kinh đô đến Ngũ gia, hôm nay không phải ta muốn gặp ngươi, chủ yếu là Ngũ gia muốn gặp ngươi.
Hướng Chí Hiên vừa cười vừa nói.
Ta nhìn lướt qua trước mặt mấy người, trong mấy người này có ba cái trên thân đều mang đất mùi tanh, là đồ đấu.
Cái này Ngũ gia ngược lại là không có đất mùi tanh, mà còn gương mặt hắn còn tính là tương đối hiền lành loại kia.
Nguyễn đại sư, nghe đại danh đã lâu a.
Ngũ gia chủ động hướng ta đưa tay ra, vị nhân hạng Ngũ, tại kinh đô làm chút buôn bán nhỏ.
Người tốt.
Cùng đối phương nắm tay về sau ta liền ngồi xuống, không biết Ngũ gia hôm nay tới tìm ta là vì cái gì.
Hạng Ngũ vung tay lên bên cạnh bảo tiêu liền đem một cái vali mật mã để lên bàn, dương để lên nháy mắt cái bàn rõ ràng trầm xuống một chút.
Theo bảo tiêu đem cái kia mở dương ra, một cái dương vàng nóng ánh nhan sắc lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Ta cũng kinh ngạc nhìn Hạ Ngũ một cái, bởi vì cái dương này bên trong không phải vàng thỏi cũng không phải thỏi bằng dòng, mà là một cái dương kim sao. Nếu biết rõ, một tấm kim sao giá trị chính là 100 vạn, một dương này kim sao giá trị ít nhất cũng lên ước.
Ngũ gia đây là ý gì?
Ta nhàn nhạt hỏi.
Cái này nếu là trước đây lời nói ta không quản cái này sống nhiều khó khăn làm, tiền này ta đều phải kiếm, thế nhưng hiện tại ta đối với mấy cái này đồ vật là thật không có hứng thú a, ta nghĩ giao ngươi người bạn này.
Hạ Ngũ vừa cười vừa nói.
Từ đối phương trên mặt, ta càng nhìn không ra một tia giả tạo đến.
Chỉ sợ không phải kết giao bằng hữu đơn giản như vậy a.
Ngũ gia nếu là có chuyện gì cứ nói đừng ngại.
Ta khoanh tay nhìn về phía người đối diện, trong lòng đã có cái đại khái.
Chương 577, ngạ quỷ.
Chương 577, ngạ quỷ.
Nguyễn đại sư, ta nghe ngươi hậu viện có một khoảng ngàn năm ngân hành thụ.
Hạ Ngũ đem chủ đề kéo tới quỹ đạo bên trên.
Ta liền biết, nếu như Ngũ gia là vì cái kia ngân hành thụ lời nói, chúng ta cũng không cần phải nói tiếp.
Ta nói thẳng, cây kia là ta Nguyễn gia căn cơ, ta đoạn sẽ không đem bán cho người khác.
Nguyễn đại sư, ta muốn không phải gốc cây kia, ta chỉ là muốn một viên ngân hạnh tử mà thôi.
Hạ Ngũ nhìn ta cười tủm tỉm nói.
Ta nhìn từ trên xuống dưới Hạ Ngũ, đây là người à, cũng không phải yêu quái, hắn muốn cái kia ngân hạnh tử làm cái gì?
Ngài nếu là muốn ngân hạnh quả lời nói, ta cái kia khắp cây ngân hạnh quả đều có thể cho ngài, thế nhưng ngân hạnh tử thứ này, ta đã cho người khác.
Ta bình tĩnh nói.
Nghe thấy lời này Hạ Ngũ nhăn nhăn lông mày, Nguyễn đại sư, chuyện tiền dễ thương lượng.
Ngũ gia, tha thứ ta mạo muội, vật kia đối yêu quái hữu dụng, ngài muốn đổ chơi kia làm cái gì?
Ta tò mò hỏi.
Nguyễn đại sư chẳng lẽ không biết cái này ngân hạnh tử chỗ tốt sao?
Hạ Ngũ trừng lớn mắt hỏi.
Không phải liền là giúp đỡ yêu quái độ kiếp sao?
Ta nhíu mày hỏi.
Không phải vậy.
Hạ Ngũ cười hướng ta ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ta đem đầu đưa tới, chỉ nghe thấy hắn tại bên tai ta nhẹ nói, thứ này ăn về sau có thể là có thể trường sinh không già.
Nghe thấy lời này khỏe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, ngài là từ chỗ nào nghe được?
Cũng không biết là ai nói cho hắn biết, cái kia ngân hạnh tử đối yêu quái đến nói là đại bổ, đối với con người mà nói chỉ sợ là kịch độc a.
Người đây cũng đừng quản, chỉ cần ngươi nguyện ý cho ta, tùy ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền ta đều xuất ra nổi.
Hạ Ngũ một mặt chắc chắn nói,
cái này người có tiền đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ bắt đầu theo đuổi một chút hư vô mở mịt đồ vật, ví dụ như trường sinh bất lão.
Ngũ gia, cái này thật không phải chuyện tiền, đồ vật ta đã cho người khác, mà còn thứ này thật đúng là không có ngài nói cái kia công hiệu.
Ta nhìn xem Hạ Ngũ khuyên bảo, theo ta thấy, ngài vẫn là nhiều vận động một chút, bảo vệ tốt thân thể a.
Nghe ta kiểu nói này Hạ Ngũ sắc mặt trầm xuống, Nguyễn đại sư, ta là tại cùng ngươi thương lượng.
Ta biết ta không muốn a.
Ta đứng dậy nói, nếu là không có chuyện khác lời nói ta liền đi trước.
Một bên Hướng Chí Hiên tranh thủ thời gian kéo lại ta, hướng về Hạ Ngũ cười một cái nói, Ngũ gia, ta đến nói với hắn.
Sau đó hắn liền lôi kéo chiều ta nơi hẻo lánh bên trong đi, Thiếu Dương huynh đệ,
Ngũ gia có thể là ngươi không treo chọc nổi nhân vật, chớ nhìn hắn hiền hòa, lòng dạ ác độc đây. Mà còn ngươi không phải muốn biết Mục Phong Đỉnh thông tin sao? Chỉ cần ngươi nguyện ý đem đồ vật ngược lại, ta liền nói cho ngươi biết Mục Phong Đỉnh thông tin. Ta lãnh đạm quét Hướng Chí Hiên một cái, Hướng Chí Hiên, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi đầu cậu mệnh này vẫn là ta nhặt về à? Hướng Chí Hiên cười một cái nói, không sai, nếu không phải Thiếu Dương huynh đệ lời nói, ta hiện tại đã mất mạng, ta cảm kích ngươi, cho nên mới sẽ dẫn ngươi tới gặp Ngũ gia. Chỉ cần ngươi đem vật kia nhường lại, nửa đời sau Cẩm Ý Ngọc Thực vinh hoa phú quý cũng không cần buồn. Tận đến giờ phút này, Hướng Chí Hiên người này còn cảm thấy chính mình là bởi vì ta tốt. Ta cũng không tiếp thu hắn phần này tốt, nhìn xem hắn thản nhiên nói, Mục Phong Đỉnh chính ta sẽ đi tìm, cái kia ngân hạnh tử ta đích xác đã cho người khác, chuẩn xác mà nói là những yêu quái, nếu như các ngươi cảm thấy chính mình có bản sự kia lời nói liền tự mình đi đoạt ta. Nói xong lời này ta trực tiếp ra bao phòng, một điểm mặt mũi đều không cho Hướng Chí Hiên lưu. Bất quá ta biết đại khái đêm hôm đó trộm là ai. Vừa ra khách sạn ta liền tiếp đến Huyền Dương Tử điện thoại, Thiếu Dương, ngươi ở chỗ nào vậy? Ta trên giường bên trong tìm ngươi tiểu đồ đệ nói ngươi không tại. Có chuyện sao? Ta đối với điện thoại lạnh nhạt mà hỏi. Hiện tại lúc này liên hệ ta người 10 cái có 8 cái đều là hướng về phía ngân hạnh tử đến, đối với dạng này người ta thực sự là không thể có hảo cảm gì. Mà còn cái này Huyền Dương Tử lần trước cho ta giới thiệu cái kia Giang Hàn cũng không phải vật gì tốt, liên quan ta đối cái này lão tạp mao cũng không có hảo cảm. May mà ta phía trước còn cảm thấy cái này lão tạp mao là cái gì ẩn sĩ cao nhân đi, kết quả bất quá là người khác một quân cờ mà thôi. Ra đại sự. Đầu điện thoại kia Huyền Dương Tử gấp gáp nói, ngươi tranh thủ thời gian trở về à, trở về chúng ta nói tỉ mỉ. Xảy ra chuyện. Có thể xảy ra chuyện gì? Cho dù là xảy ra chuyện, có thể có quan hệ gì với ta? Ta chậm rãi trở lại trong cửa hàng thời điểm Huyền Dương Tử vẫn ngồi ở trên ghế, nhìn hắn cái kia bình chân như bại bộ dạng không giống như là xảy ra đại sự gì. Nha, đại sư, đây là ra đại sự gì? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử treo chọc nói. Thiếu Dương, ngươi có thể tính trở về. Huyền Dương Tử tranh thủ thời gian lôi kéo ta ngồi xuống, ta đem xem thiết tượng, cái này Giang Hoài Thị bên trong yêu khí nổi lên bốn phía, giống như là muốn xảy ra chuyện a. Đại sư, ngài nếu là có lời gì nói thẳng liền được, không cần thiết cùng ta chỗ này quanh co lòng vòng. Ngươi biết ngạ quỷ sao? Huyền Dương Tử nhìn ta thấp giọng hỏi. Chiều ta hắn nhíu lông mày, ta không riêng biết, còn năm qua. Ta nói không phải cái kia ác quỷ, là quỷ chết đói ngạ quỷ. Huyền Dương Tử thần sắc nghiêm túc, Giang Hàn bọn họ tại ngoại ô một nơi phát hiện ngạ quỷ vết tích, những vật này đã tại bản xứ thôn khuyết tán ra, hại chết mấy cái nhân mạng. Ngươi nói là cái gì ngạ quỷ? Ta nhíu mày hỏi. Chính là loại kia có thể huyễn hóa thành thực thể ký sinh tại thân thể bên trên loại kia. Huyền Dương Tử giải thích nói. Hắn tiểu nói này ta ngược lại là minh bạch, cái này ta phía trước nghe Gia Gia nói qua. Gia Gia nói lúc hắn còn nhỏ vẫn là cái nạn đói niên đại, lúc kia mùa màng không tốt, có thể nói là người chết đói khắp nơi trên đất, chết không ít người. Mà những người này sau khi chết liền sinh sôi ra một loại gọi là ngạ quỷ đồ vật, Phật gia đem gọi là ngạ quỷ, khoa học đem gọi là ký sinh trùng. Mấu chốt là thứ này là thực thể cùng linh thể tùy ý hoán đổi trạng thái, một khi bị bám thân sẽ xuất hiện ăn không đủ no tình huống, bị ngạ quỷ bám thân người cái gì đều ăn, không ngừng mà hướng trong bụng nhét đồ vật, mãi đến đem chính mình đang sống bể bụng mà chết. Nhưng nếu là đem người này không chế không cho hắn ăn lời nói, cái kia ngạ quỷ liền sẽ đem người này thân thể ăn sạch, cuối cùng chỉ còn lại một lớp da. Thế nhưng vật này ta chỉ là nghe Gia Gia nói qua, từ trước đến nay chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới vậy mà lại ở niên đại này xuất hiện, cái này cũng quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Xảy ra chuyện lớn như vậy ngươi có lẽ đi liên hệ Giang Hàn, để bọn họ bộ môn người xuất động đi giải quyết, tìm ta làm cái gì? Ta bưng lên trên bàn trà nhấp một miếng hỏi. Thiếu Dương, ngươi chẳng lẽ không muốn đi nhìn xem sao? Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi. Chiều ta hắn cười cười, đại sư, tiểu hài tử mới có lòng hiếu kỳ, ta cũng không phải là tiểu hài tử. Cái này Huyền Dương Tử thật đúng là chuyện gì đều nghĩ đến kéo ta xuống nước. Á, chương 578, người không thể xem bề ngoài. Chương 578, người không thể xem bề ngoài. Thiếu Dương, chúng ta cần ngươi trợ giúp. Gặp dụ dỗ không được ta, Huyền Dương Tử dứt khoát nói thẳng. Đầu tiên, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì, thứ nhì, ta cũng không phải các ngươi tổ chức người, không nghe theo các ngươi điều khiển. Ta nhìn xem Huyền Dương Tử thản nhiên nói. Huyền Dương Tử nhất thời nghẹn lời, Thiếu Dương, ngươi làm sao bây giờ trở nên như thế thay đổi đến như thế không dễ lựa? Chiều ta hắn cười cười hỏi, vẫn là muốn dùng đạo đức bắt cóc phương thức nói ta hiện tại càng ngày càng không có đồng tình tâm. Huyền Dương Tử xấu hổ hướng về ta cười cười, ta có thể đi giúp bọn hắn, cũng có thể nhúng tay chuyện này. Thế nhưng ta duy chỉ có không thể tiếp thu bọn họ mỗi lần đều lấy ta làm tiểu hài lừa gạt ta bộ dáng. Đại sư, ta trưởng thành. Ta vô vô Huyền Dương Tử bà bay, bất quá chuyện này ta cũng không phải không thể giúp, đưa tiền liền được. Vừa nhắc tới tiền Huyền Dương Tử lập tức đầy mặt thì đau, lần trước ta liền hố hắn một khoản tiền, hiện tại lại tới. Thiếu Dương, đây là tạo phúc bách tính chuyện tốt ta, hơn nữa còn có thể góp nhặt âm đức. Đại sư, ta là Dương Gian người, không cần âm đức, tất nhiên ngươi như vậy cần, chính ngươi đi xử lý à. Nói xong ta duỗi ngón tay hướng về phía cửa ra vào vị trí, đi thong thả không tiễn. Huyền Dương Tử có chút khó khăn nhìn ta một cái, sau đó lấy điện thoại ra nói, ta gọi điện thoại. Sau đó hắn liền đứng dậy đi ra gọi điện thoại đi, ta cũng là không nóng nảy, ngồi tại trên ghế uống trà. Đoán không sai lời nói hắn hẳn là đi cho Giang Hàn gọi điện thoại đi, quả nhiên, mấy phút về sau Huyền Dương Tử ngồi trở về, phía trên nói, nếu như ngươi có thể đem chuyện này giải quyết lời nói, cho ngươi 300 vạn. Nghe đến cái số này ta cười nhạo một tiếng, đại sư, đuổi ăn mày đâu. 300 vạn, đối người bình thường đến nói đích thật là cái con số không nhỏ, thế nhưng đối ta mà nói cũng là không phải cái gì đồng tiền lớn. Thiếu Dương, ngươi đến suy nghĩ một chút tổ chức kinh phí à, chúng ta phong thủy sư cái nghề này những năm này tin ít người, cho nên phía trên cũng không có cái gì tiền. Huyền Dương Tử nhìn ta tận tình nói. Đại sư, phía trên không có tiền, ngươi có tiền a? Ngươi đạo quan kia một ngày có thể kiếm không ít tiền a? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử như mày, một cái giá cả, 1000 vạn. Đối Huyền Dương Tử đến nói, đây chính là 10 cái kim sao sự tình, cũng không thể coi là cái gì đồng tiền lớn. Huyền Dương Tử lông mày nhíu chặt thành một đoàn, chần chờ hồi lâu vẫn là cắn răng đáp ứng xuống. Đi, 1000 vạn liền 1000 vạn. Thế nhưng ngươi phải đem sự tình xử lý xong. Không có vấn đề. Ta vỗ tay phát ra tiếng nói, cũng là không phải là vì tiền, chủ yếu là muốn nhìn Huyền Dương Tử thịt đau dáng dấp. Đúng, Bạch Hạnh Nhi đâu? Nhắc tới ta ngược lại là thật lâu chưa từng thấy Bạch Hạnh Nhi, nha đầu kia đi đâu? Bản lĩnh của nàng không thể so ta nhỏ bao nhiêu, cái này ngạ quỷ sự tình lẽ ra nàng cũng có thể xử lý, a nàng đi xa nhà làm việc đi. Huyền Dương Tử hàm hồ nói. Ta cũng không có truy hỏi, dù sao ta cùng Bạch Hạnh Nhi cũng không có cái gì quan hệ đặc thù, không tốt truy hỏi nhân gia chuyện riêng. Phú Cường. Chiều ta hậu viện kêu một tiếng, Phú Cường rất nhanh liền chạy ra. Đi gọi ngươi thập tam ca, lại thu thập ít đồ, chúng ta ra ngoài. Ta nhìn xem Phú Cường nói. Phú Cường nghe xong lời này con mắt liền phát sáng lên, tranh thủ thời gian hướng về hồ thập tam cửa hàng chạy tới. Tiểu tử này thiên tư so ngươi đều cao, theo ngươi lâu như vậy, cũng học không ít ta. Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi. Hắn xác thực rất thông minh, nhưng ta không có dạy hắn quá nhiều đồ vật. Hiện nay ta liền dạy Phú Cường một chút cơ bản phụ lục loại hình đồ vật, nộ tính của hắn rất cao, ngày bình thường đều là chính mình tại luyện tập, thế nhưng hiện tại đã biết tay không đỡ phủ. Thiếu Dương, trái tim của ngươi quá nặng đi. Huyền Dương Tử âm thanh truyền vào trong tai, ta tạm thời coi là không nghe thấy. Hồ Thập Tam nghe nói có chuyện nóng ruột vội vã liền theo tới, trong tay còn đang nắm hắn hàng yêu phục ma côn. Ca, chuyến này chúng ta đi làm cái gì a? Hồ Thập Tam hưng phấn hỏi. Tiểu tử này không có cái gì bằng hữu, không ra khỏi cửa thời điểm liền tại trong cửa hàng trông coi, mỗi ngày ôm điện thoại chơi bừa, chơi nhiều hơn cũng cảm thấy chán, vừa đến lúc ra cửa liền đặc biệt hưng phấn. Ta đem sự tình đại khái cho Hồ Thập Tam nói một lần, sau khi nghe xong Hồ Thập Tam tò mò hỏi, vậy vật này đến cùng là quỷ vẫn là ký sinh trùng đâu? Từ góc độ của chúng ta đến xem, là quỷ. Ta suy nghĩ một chút nói. Phật gia nói xong ngạ quỷ cũng là chết oan người, đáng thương người, nên độ hóa, thế nhưng đối ta mà nói, đã trải qua không có cái gì nhân tính không phân rõ tốt xấu, liền không có độ hóa cần thiết, trực tiếp thu thập liền được. Sau khi lên xe hai cái tiểu nhân ở phía sau ngủ gà ngủ gật, Huyền Dương Tử ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỉ cho ta đường. Xe rất nhanh liền ra khỏi thành, ta nguyên lai tưởng rằng không có bao xa, không nghĩ tới vậy mà mở hơn 2 giờ. Xe tại trên đường núi lung la lung lay, Hồ Thập Tam nhịn không được hỏi, còn bao lâu a? Nhanh, phía trước liền đến. Đúng lúc này, ta nhìn thấy mấy chiếc xe quân đội dừng ở đường phía trước cửa ra vào, phía trước người làm ra chặn dừng động tắt tay. Ta vội vàng đem xe dừng lại, đối phương tiến lên chào một cái nói, ngượng ngùng, phía trước đang tiến hành quân sự diễn tập, cái này một mảnh đều bị phong tỏa, tạm thời không thể vào bên trong, mời trở về đi. Chúng ta là đến làm việc. Huyền Dương Tử nói xong đưa cho đối phương một cái màu đen bao thư quyển vở nhỏ, hẳn là chứng kiện gì loại hình. Nhìn xong giấy chứng nhận về sau đối phương lại nhìn lướt qua người bên trong xe, nhịn không được hỏi, hai cái kia tiểu hải tử cũng vậy sao? Huyền Dương Tử nhẹ gật đầu, thu hồi giấy chứng nhận nói, người không thể xem bề ngoài. Xin lỗi. Đối phương chào một cái này mới để cho người cho đi. Cái này một mảnh có lẽ đều bị bắt đầu phong tỏa, xem ra đích thật là gia đại sự A Giang Hàn tới rồi sao? Ta nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Hắn nào có nhiều thời gian như vậy? Hắn loại kia người đại bộ phận thời điểm đều trong phòng làm việc bày mưu nghĩ kế. Huyền Dương Tử thản nhiên nói. Nói dễ nghe như vậy, không phải liền là tại văn phòng hưởng thụ thanh phúc sao? Thế nhưng vừa nghĩ tới ta chuyến này là kiếm tiền, cũng không có như vậy không cân bằng. Chúng ta rất nhanh liền đi tới một cái thôn khẩu, cửa thôn cũng có người tại bảo vệ, kiểm tra giấy chứng nhận về sau mới đối với chúng ta nói, trong thôn hiện tại rất nguy hiểm, xe liền mở ra những tín bảo. Trong thôn hiện tại tình huống như thế nào? Ta nhìn xem bên cạnh binh sĩ hỏi. Từng nhà đều bị người khống chế lại, nếu như phát hiện cái kia gia đình có dị thường lời nói chúng ta liền sẽ phái người đi xử lý đối phương đáp. Ngạ quỷ số lượng biết sao? Ta nhíu mày tiếp tục hỏi. Đối phương lắc đầu, ta đây cũng không rõ ràng. Này ngược lại là hơi rắc rối rồi, không biết thôn này bên trong có bao nhiêu ngạ quỷ. Ngạ quỷ thứ này lúc thì là linh thể hình thái, lúc thì lại là thực thể, không chừng lúc nào liền chui vào người thân thể, ngược lại là cái khó đối phó đồ vật. Chương 579, ký sinh trùng. Chương 579, ký sinh trùng. Vậy các ngươi nếu là phát hiện ngạ quỷ vết tích là để người nào đi đối phó? Ta tò mò hỏi. Đã có người có thể đối phó, cái kia Huyền Dương Tử còn tốn sức lốt bốt tìm ta làm cái gì? Là đồ đệ của ta. Huyền Dương Tử vội vàng nói, còn có mấy cái phong thủy hiệp hội người. Cao Chí Minh. Ta nhíu mày hỏi. Huyền Dương Tử nhẹ gật đầu, khóe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần. Ta nếu là nhớ không lầm, Cao Chí Minh chủ yếu học chính là bói toán loại đồ chơi a. Còn có phong thủy hiệp hội những người kia, cái kia không phải đều là gã mờ sao? Để bọn họ đi đối phó ngạ quỷ, cái này cùng tự tìm cái chết khác nhau ở chỗ nào? Giang Hàn bên kia liền không có cho ngươi mẹ cái người. Ta nhíu mày nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi, cũng phải hai cái, đều ở trong thôn. Nghe lấy lời này ta lo lắng nhìn Phú Cường một cái, tiểu tử này còn nhỏ, ta có phải là không nên dẫn hắn đến kinh lịch chuyện nguy hiểm như vậy? Nhưng nhìn hắn kiên nghị gương mặt, ta bỗng nhiên liền nghĩ đến khi còn bé chính mình. Nếu không phải ta khi còn bé bị bọn họ bảo vệ quá tốt rồi lời nói, hiện tại ta có lẽ càng thêm cường đại mới đối. Vẫn là để Phú Cường sớm một chút tiếp xúc những vật này à, để tránh sau này gặp sự tình không biết xử lý như thế nào. Đi thôi, vào xem. Ta đối mấy người nói, sau đó mang theo đại gia hướng về trong thôn đi. Dưới tình huống bình thường dạng này, thời gian bên trong thôn này bên trong bách tính có lẽ ở bên ngoài lao động mới là, thế nhưng hiện tại vùng đồng ruộng một người đều nhìn không thấy. Trong thôn có 40 mấy gia đình, nhìn xem thưa thớt, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể thấy được có quân đội người trông coi. Chính như phía ngoài binh sĩ nói tới, mỗi gia đình trước cửa đều có người bảo vệ, ta lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, vùng này tín hiệu cũng bị che giấu, đoán chừng là sợ chuyện này chuyển đi gây nên khủng hoảng. Xa xa ta chỉ nghe thấy loại kia khi còn bé ở trong thôn nghe thấy loa lớn phát thanh âm thanh. Lúc này bên trong là thanh âm của một nam nhân, đại gia không cần phải sợ, thứ này chính là một loại ký sinh trùng mà thôi, chỉ cần các ngươi đúng hạn uống thuốc vấn đề liền không lớn. Hiện tại chúng ta sẽ cho từng nhà đưa thuốc, cả nhà trên dưới vô luận lớn bé đều phải ăn. Cho bọn họ ăn là cái gì thuốc? Ta tò mò hỏi. Thuốc đông y đi, bên trong lăn lộn phù bụi, đối ngạ quỷ có ức chế tác dụng, hiện nay ở trong làng này chúng ta chỉ phát hiện 3 cái ngạ quỷ, thế nhưng đã hại chết 4 người. Huyền Dương Tử thở dài một cái nói, nếu là lại không nhanh lên đem thứ này tìm ra lời nói, phiền phức chỉ có thể càng ngày càng lớn. Chết đi thôn dân thi thể còn tại sao? Huyền Dương Tử lắc đầu, đã đốt cháy. Ca, thôn này bên trong làm sao yên tĩnh như vậy a? Bên người Phú Cường đông nhiên mở miệng hỏi. Lời này ngược lại là nhắc nhở ta, thôn này bên trong từ chúng ta sau khi đi vào trừ cái kia loa lớn âm thanh bên ngoài liền không nghe thấy thanh âm khác. Bình thường trong thôn hẳn là có âm thanh, cho dù là không có người âm thanh, cũng nên có mấy tiếng gà gáy chó sủa loại hình, thế nhưng thôn này bên trong lại yên tĩnh đáng sợ. Ta nhớ kỹ ngạ quỷ thứ này là có thể ký sinh tại người và động vật trên thân đúng không? Ta nhớ tới cái gì giống như nhìn xem Huyền Dương Tử hỏi. Không sai, cho nên chúng ta đã để thôn dân đem trong nhà gia cầm có thể giết đều giết, đến mức chó cũng đều xử lý. Nghe lấy lời này ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chết nhiều như thế sinh linh, chắc không được thôn này bên trong cho người cảm giác âm u đầy tử khí. Cái kia dẫn chúng ta đi xảy ra chuyện thôn dân trong nhà xem một chút đi. Ta thở dài một cái nói, hiện tại trọng yếu nhất chính là trước tìm tới cái này ngạ quỷ, thứ này ta cũng là lần thứ nhất tại hiện thực bên trong nghe nói, chỉ có thể đi trước tìm hiểu điều tra. Huyền Dương Tử mang theo chúng ta đi tới một chỗ giữa sườn núi, nơi này có một tòa không coi là quá lớn phòng ở, mặc dù là tu gạch phòng, nhưng nhìn cũng rất cũ kỹ. Cửa ra vào hai cái binh sĩ biết Huyền Dương Tử thân phận, nhìn thấy hắn về sau liền hướng về hắn chào một cái. Nơi này ở một đôi lão phu thê, hai tử đều tại nơi khác, cái thứ nhất xảy ra chuyện chính là nhà này lão gia tử, người đã không có. Ta nhẹ gật đầu đi theo đi vào, Huyền Dương Tử vào cửa liền hô lên, "Vương đại mụ, ngài có đây không?" Kêu hai tiếng về sau một người mặc màu đen áo vải lão nhân từ bên trong đi ra, lão nhân dáng người thấp bé, nhìn xem phải có cái 70 đến tuổi, thế nhưng thân thể rất linh hoạt. "Là đại sứ a." Nhìn thấy Huyền Dương Tử về sau lão nhân tranh thủ thời gian lấy ra ghế chào hỏi chúng ta ngồi xuống. "Đại mụ, chúng ta hôm nay đến là muốn hỏi một chút cái kia ký sinh trùng sự tình." Huyền Dương Tử dẫn đầu mở miệng nói, đối với những thôn dân này vẫn là không muốn nâng ngạ quỷ hai chữ, để tránh hù dọa bọn họ. Nâng lên cái kia ký sinh trùng, lão nhân vẫn đục hai mắt một cái liền phát sáng lên, cái kia chỗ nào là côn trùng a? Đó là yêu tà quái phá a. Xem ra lão nhân hẳn là bị vật kia dọa cho phát sợ, yêu tà quái phá như vậy nói hết ra. "Mãi mãi, nghe nói bạn già ngài là cái thứ nhất bị lây nhiễm, có thể cùng chúng ta nói một chút quá trình cụ thể sao?" Ta nhìn xem cái kia lão nhân hỏi. Lão nhân nhìn về phía Huyền Dương Tử, "Đại sư, vị này là..." "Đây là chúng ta từ nội thành mời tới chuyên gia, chuyên môn trị loại này ký sinh trùng." Huyền Dương Tử giải thích nói. Lão nhân nhẹ gật đầu, lúc này mới bắt đầu giải thích sự tình tiền căn hậu quả. Lão nhân tên là Vương Tố Chân, nàng bạn già kêu Bạch Vân Tường, lão lương khẩu đã hơn 70 tuổi, thế nhưng thân thể coi như cường tráng, cho nên vẫn tại nông thôn ở ngày bình thường cũng không có hoa gì tiêu, Bạch đại gia có đôi khi sẽ lên núi đào điểm thảo dược gì đó phụ cấp gia dụng. Buổi sáng hôm đó hắn lúc ra cửa giống như thường ngày, con dao bổ tuổi cầm cây gậy liền ra cửa. Ngày bình thường đều là giữa trưa liền trở về, có thể là ngày đó Vương đại mụ chờ đến buổi tối trời đều muốn đen thời điểm người đều không có trở về. Nàng cái này vừa sốt ruột liền đi tìm người trong thôn, muốn để bọn họ giúp đỡ lên núi tìm xem. Thôn trưởng nghe xong Bạch đại gia một người lên núi một ngày cũng không xuống đến, tranh thủ thời gian triệu tập trong thôn người trẻ tuổi chuẩn bị lên núi, mà đúng lúc này Bạch đại gia lại trở về. Ngày đó hắn rũ cụp lấy cái mặt, gặp người cũng không nói chuyện, vào cửa liền bắt đầu kêu đói. Ta cho hắn làm một nồi cơm lớn, đồ ăn còn không có xào quen đâu, cái kia một nồi cơm liền bị hắn ăn xong rồi. Ngày bình thường như vậy mét hơn cơm chúng ta lão lưỡng khẩu có thể ăn 2 ngày đâu, hắn ăn như vậy nhiều còn cùng ta kêu đói. Không có cách nào ta lại cho hắn hấp một nồi bánh bao, mười mấy cái bánh bao lớn, cứ như vậy xuống bụng. Lúc ấy ta đều sợ hắn bệ bụng, thế nhưng hắn hình như ăn không đủ no giống như, một mực la hét đói, cần phải hỏi ta muốn ăn. Khá lắm, một người làm sao có thể ăn nhiều đồ như vậy. Ta sợ hãi, cũng không dám để hắn ăn, nói hết lời khuyên hắn lên giường đi ngủ. Nửa đêm thời điểm ta tỉnh, sờ một cái bên cạnh không có người, ta liền nhanh đi ra ngoài tìm. Ra cửa chỉ nghe thấy phòng bếp có động tĩnh nhi, đi vào đem cái kia đèn vừa mở ra đã nhìn thấy chương 580, mới gặp ngạ quỷ. Chương 580, mới gặp ngạ quỷ. Nói đến chỗ này Vương Tố Chân không tự chủ toàn thân run rẩy lên, giống như là nhớ lại cái gì đặc biệt không tốt đồ vật. "Ngài thấy được cái gì?" Ta vội vàng hỏi. Ta nhìn thấy hắn ngồi xổm trên mặt đất ăn sống gạo. Cứ như vậy một cái hướng trong miệng nhét, trong túi hơn 100 cân mét bị ăn hơn phân nửa. Ta lúc ấy sợ hãi, nhanh lên đi kéo hắn, thế nhưng bất kể thế nào kéo hắn đều không có phản ứng, liền nhìn lấy ăn. Ta sợ hãi, cái này mới đi ra tìm người trong thôn hỗ trợ, 7-8 cái đại hán lúc này mới đem người đặt tại trên giường. Thế nhưng hắn vẫn một mực la hét đói, ta nhờ người đi mời bác sĩ còn chưa tới, lao đầu tử hắn liền nói đến chỗ này Vương Tố Chân đã hai mắt đỏ bừng, ta tranh thủ thời gian trấn an nói, lao nhân già, bớt đau buồn đi. Vậy căn bản liền không phải là cái gì ký sinh trùng, nào có lợi hại như vậy ký sinh trùng a. Đó là quỷ, là yêu quái. Lão nhân kích động bắt lấy Huyền Dương từ tay, lại sư, ngại nhưng phải đem cái kia yêu quái thu, nếu không trong thôn còn sẽ có người gặp nạn. Xem ra những người này cũng không phải đồ đần, ký sinh trùng ngụy trang cũng không thể để bọn họ tin phục. Dù vậy, Huyền Dương tử vẫn là nói, Vương đại mụ, ngài đừng sợ, trên đời này nào có như vậy nhiều quỷ quái a. Đó chính là một loại tương đối đặc thù ký sinh trùng mà thôi. Ta không tin. Ngươi đừng cảm thấy ta tuổi đã cao dễ lừa gạt. Ta mặc dù chưa từng thấy vật kia, thế nhưng kia tuyệt đối không phải cái gì côn trùng. Vương Tố Chân chắc chắn nói. Huyền Dương tử không có lại nói tiếp, cùng lão nhân lên tiếng chào mang theo chúng ta rời đi nhà nàng biệt tử. Người bên ngoài vừa vặn đem thuốc đưa tới, ta đại khái nhìn một chút, bên trong là có một ít trừ tà đồ vật ở bên trong, thế nhưng điểm này đồ chơi đối ngạ quỷ loại đồ vật này căn bản là không có cái gì tác dụng. Sự tình chính là như thế vấn đề, Bạch đại gia chỉ là cái thứ nhất người chết, tại hắn về sau còn có mấy cái đâu. Huyền Dương tử nhìn ta thở dài một cái nói, ta theo bản năng lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng đốt lên. Lần gần đây nhất vật kia là ở đâu xuất hiện? Tại thôn bên kia, lần trước là một đứa bé, rất nhanh liền không có, liền cái cấp cứu chỗ trống đều không có. Huyền Dương tử thở dài một cái nói, đúng lúc này bên cạnh binh sĩ bộ đàm đột nhiên vang lên, có tình huống. Bộ đàm cái kia mang truyền ra tư tư lạp lạp âm thanh, tại Trương Đức Thuận trong nhà, mau lại đây người hỗ trợ. Biết ở đâu sao? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem Huyền Dương tử hỏi. Tựa như là bên kia. Huyền Dương tử không xác định nói, một bên binh sĩ mau chạy ra đây dẫn đường, ta mang các ngươi đi. Chúng ta đi theo đối phương hướng về một phương hướng chạy, chạy một cây số tả hữu khoảng cách chỉ nghe thấy một gia đình bên trong từng trận tiếng kêu thảm thiết. Nhất định là đồ chơi kia xuất hiện. Hồ Thập Tam nói xong bước nhanh hơn, tiến lên trực tiếp đẩy cửa đi vào. Gia đình này nhìn xem khá là giàu có, trong nhà đậy lại hai tầng tiểu lâu, còn có cái xi măng biệt tử. Đi vào đã nhìn thấy mấy người lính đem một tên tráng hán gắt gao đè ở dưới thân, đối phương là miệng còn tại nhai thứ gì, thế nhưng có thể tại vừa rồi quá trình bên trong bị thương, cho nên hiện tại miệng hơi mở hợp lại ở giữa có máu chảy đi ra. Ta tranh thủ thời gian lấy ra một tấm bùa vàng đi lên phía trước, thái thượng thai tinh, ứng biến không có ngừng, trừ tà trói ma quỷ, bảo mệnh hộ thân. Theo tiếng nói vừa ra ta đem cái kia bùa vàng dán tại khuôn mặt nam nhân bên trên, một vệt kim quang hiện lên, nam nhân kia cũng đi theo yên tĩnh xuống dưới. Bên cạnh một cái nữ nhân tranh thủ thời gian nào tới, thuận tử. Ngươi đây là thế nào, hai cái tiểu hài dọa đến hoa hoa khóc lớn. Đại tỷ, trước đừng đi qua. Một tên binh lính ngăn cản nữ nhân, ta kêu gọi mấy người lính đem người mang tới gian phòng. Sau khi vào cửa lại dùng lá bùa phong bế cửa sổ vị trí, sau đó để người không liên quan đi ra ngoài trước. Nói thật, thứ này ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, không biết nên làm sao đi đối phó. Thế nhưng quản nó chi, trước tiên đem thứ này từ Trương Đức Thuận thân thể bên trong dẫn ra tương đối trọng yếu. Ngươi biết thứ này thích ăn cái gì sao? Ta nhìn xem Huyền Dương tử tò mò hỏi. Dùng ngươi máu thử xem. Huyền Dương tử nhìn ta không khách khí mở miệng nói ra, ngươi máu cùng người bình thường máu không giống nhau lắm, nói không chừng nó có thể có hứng thú. Nghe Huyền Dương tử kiểu nói này, ta lấy ra một cây tiểu đao tại lòng bàn tay quẹt cho một phát lỗ hổng, sau đó đem nhỏ máu để tay tại Trương Đức Thuận bên miệng. Hy vọng trong thân thể của hắn ngạ quỷ có thể lần theo cái mùi này bỏ ra ngoài. Đúng lúc này, trên giường Trương Đức Thuận đột nhiên mở mắt, tốt tại Hồ Thập Tam phản ứng rất nhanh, một cái ấn xuống hắn đầu. Trương Đức Thuận giống như là nhận lấy cái gì kích thích giống như, không ngừng muốn cắn tay của ta, một cái miệng mở ra đóng lại ở giữa răng bị mẹ loảng xoảng vang, đều muốn lóe ra đốm lửa nhỏ tới. Ta đem tay cầm hơi xa một chút, cái này ít nhất nói rõ hắn đối với ta máu hương vị vẫn rất có hứng thú. Đó là cái gì? Đúng lúc này, Trương Đức Thuận trước ngực đột nhiên trống ra một cái bọc lớn, giống như là có đồ vật gì muốn theo bên trong chui ra ngoài như vậy. Huyền Dương tử tay mắt lanh lẹ đem Trương Đức Thuận y phục giật ra, ra thịt phía dưới một cái lớn chừng quả đấm đồ vật đang dùng đem hết toàn lực ra bên ngoài đỉnh. Huyền Dương tử một tay bấm niệm pháp quyết, sau đó kết cái ấn đánh vào đồ chơi kia phía trên, vật kia nháy mắt trùng thực xuống dưới. Hồ Thập Tam ở một bên nhìn có chút nóng nảy, nhưng là lại giúp không được gì, ca, cái đồ chơi này nó không theo trong miệng đi ra à. Trên giường Trương Đức Thuận dãy rủa kịch liệt hơn, Phú Cường một đôi tay nguyên bản gắt gao đè xuống hai chân của hắn, hiện tại trực tiếp bị hắn một chân đạp bay đi ra. Mà đúng lúc này, Hồ Thập Tam bên này cũng không có ấn xuống. Trương Đức Thuận một cái bật dậy liền từ trên giường ngồi dậy. Ta thuận thế đem máu tươi vẩy vào trên người hắn, sau đó lăng không vẽ một đạo phù. Kèm theo một vệt kim quang hiện lên, Trương Đức Thuận trực tiếp ngất đi, mới vừa rồi còn tại thân thể của hắn bên trong bốc lên ngạ quỷ cũng không có động tĩnh nhi. Thứ này hình như có ý thức của mình. Ta nhíu mày nói, bất quá trong chốc lát trên tay vết thương đã tự nhiên khỏi hẳn. Ca, người tay Phú Cường nhìn ta ánh mắt mang theo vài phần kinh ngạc. Ta chỉ là sờ lên đầu của hắn, ta không có chuyện gì. Một bên Huyền Dương tử sờ lấy sợi râu nói, thứ này sợ là có chút khó dây dưa, nếu là tùy nó tại Trương Đức Thuận trong thân thể bốc lên lời nói, tiểu tử này sớm muộn sẽ bị dày vò chết. Nhưng nếu là thật đem thứ này dẫn ra lời nói, nó từ Trương Đức Thuận trong thân thể chui ra ngoài quá trình liền phải đem hắn cắn chết. Ta nhíu mày nhìn xem người trên giường, hy vọng có thể có cái gì song toàn biện pháp đối phó thứ này. Lúc này ta trong đầu nhớ tới Trương Tam, hắn sống nhiều năm như vậy, kiến thức rộng rãi hẳn là có thể biết rõ làm sao đối phó ngạ quỷ. Thế nhưng lần này đi ra vội vàng không có mang Trương Tam, sớm biết phiền toái như vậy nên mang lên hắn. Chương 581, cho ngươi đường ăn. Chương 581, cho ngươi đường ăn. Địa phương nào có thể gọi điện thoại? Ta nhìn xem Huyền Dương tự hỏi. Trương Tam mặc dù không dùng điện thoại, thế nhưng hắn hai ngày trước cho Kinh Chập mua điện thoại đồng hồ a. lấy hắn cái kia tính tình, Kinh Chập ở đâu hắn liền tại chỗ nào, chỉ cần ta cho Kinh Chập gọi điện thoại, để nàng mang theo Trương Tam đến tìm ta không được sao? Trong thôn tín hiệu đều bị che giấu, gọi điện thoại cho ra thôn mới được, ngươi muốn cho người nào đánh? Huyền Dương Tử tò mò hỏi. Trương Tam, hắn có lẽ biết làm sao đối phó thứ này, ta dẫn ngươi đi. Huyền Dương Tử không chần chờ chút nào nói. Ta lo lắng nhìn thoáng qua người trên giường, ta sợ ta đi lần này Trương Đức Thuận mạng nhỏ liền giữ không được. Suy nghĩ sau một lát, ta từ lấy ra một tấm màu bạc trấn áp phù dán tại Trương Tam trên trán, sau đó nhìn xem Hồ Thập Tam cùng Phú Cường dặn dò, các ngươi ở chỗ này trông coi, tìm sợi dây đem người trói lại, nếu là có chuyện gì liền đi cửa thôn tìm ta. Biết ca. Ngươi đi sớm về sớm. Ra ngoài về sau, Trương Đức Thuận thê nhi liền bấy quanh, nhà chúng ta Thuận Tử thế nào? Nữ nhân khẩn trương hỏi. Tạm thời không có chuyện làm, ta hiện tại phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi trước đừng đi vào, cho người ở bên trong tìm một vòng bền chắc điểm sợi dây. Ta nhìn xem Trương Đức Thuận lão bà dặn dò. Trương Đức Thuận lão bà bắt lại cánh tay của ta, chuyên gia, đây rốt cuộc là cái gì côn trùng a? Tại sao lại bị nhà ta Thuận Tử nhiễm lên? Thứ này nghe nói có thể là có thể muốn mạng người a, ngài nhất định muốn mau cứu hắn. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ hết sức. Ta nhìn xem nữ nhân nói. Các ngươi mấy cái ở chỗ này trông coi, nếu là người ở bên trong kêu hỗ trợ liền tranh thủ thời gian đi vào. Huyền Dương Tử đối mấy người lính nói. Sau đó hắn mới mang theo chiều ta cửa thôn vị trí đi, thôn này mặc dù người không nhiều, thế nhưng diện tích cũng không nhỏ à, đến cửa thôn khoảng cách cũng không ngắn, mấu chốt đều là một chút đường nhỏ nông thôn, đừng nói lái xe, đoán chừng nơi này đạp xe cũng khó khăn, cho nên chỉ có thể đi bộ. Đến cửa thôn đã là sau 20 phút, Huyền Dương Tử đơn giản cùng cửa thôn trông coi người nói nhu cầu của ta, sau đó đối phương liền cho ta một bộ điện thoại, cái điện thoại này có thể cùng ngoại giới trò chuyện, liền dùng cái này đánh đi. Ta lấy điện thoại ra từ trò chuyện trong ghi chép tìm tới Kinh Chập dãy số đem điện thoại đánh qua, may mà nàng rất nhanh liên tiếp, bi bô hô, ca ca. Kinh Chập, ngươi bây giờ tại nơi nào? Tam ca ca đi cùng với ngươi sao? Ta tranh thủ thời gian đối với điện thoại hỏi. Chúng ta cùng một chỗ, chúng ta vừa trở về, ca ca các ngươi đi đâu? Để Tam ca ca tiếp điện thoại có tốt hay không? Đầu điện thoại kia rất nhanh liền chuyển ra Trương Tam âm thanh, có chuyện. Giúp một chút. Nói chuyện điện thoại xong về sau ta nhìn xem cửa thôn người phân phó nói, ta tìm người trợ giúp đến, thế nhưng hắn đoán chừng sẽ bị các ngươi người ngăn tại bên ngoài. Hắn kêu Trương Tam, mang theo cái tiểu nữ hải, nếu như hắn tới phiền phức dẫn bọn hắn đến tìm ta. Là, trước mặt binh sĩ dứt khoát hồi đáp. Đi theo Huyền Dương Tử trở về Trương Đức Thuận nhà, may mà cái này trong vòng một canh giờ cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại sắc trời đã bắt đầu tối xuống, chờ Trương Tam bọn họ chạy tới đoán chừng trời đã tối rồi. Ngồi xuống về sau, Trương Đức Thuận lão bà một mực đang cầu chúng ta mau cứu nàng nam nhân. Tán gẫu bên trong ta biết được nữ nhân này tên là Cao Cần, Trương Đức Thuận người này bản thân đi đứng có chút vấn đề, mà Cao Cần là vì trong nhà nghèo quá mới gả cho hắn. Bất quá Trương Đức Thuận làm người chất phát trung thực, cũng có thể chịu khổ, cho nên cuộc sống này mới mỗi ngày khá hơn. Thật vất vả nhìn xem thời gian có một chút khởi sắc, hai đứa bé lớn đã tại lên nhà trẻ, tiểu nhân cũng sẽ đi bộ, sinh hoạt vừa mới bắt đầu có chút hy vọng, nếu là lúc này Trương Đức Thuận không có lời nói, vậy cái này nhà liền xong rồi. Chuyên gia, van cầu các ngươi, nhất định muốn tự trị tốt nam nhân của ta à, cái nhà này liền dựa vào hắn trống. Nghe lấy nữ nhân lời nói trong lòng ta ngũ vị tạp trần, cái này một nhà lớn bé, cũng không thể không có cái dựa vào. Nhưng kỳ thật ta đối với có thể hay không để Trương Đức Thuận sống sót chuyện này cũng không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì ta hoài nghi cái kia ngạ quỷ tại thân thể của hắn bên trong đã thương tổn tới hắn tạng phủ. Đến lúc đó nói không chừng liền xem như đem người cứu sống cũng sẽ lưu lại chút gì đó ma bệnh, cho nên đối mặt Cao Cần lần lượt cầu xin, ta cho không ra chắc chắn trả lời. Thúc thúc, cho ngươi ăn kẹo, mau cứu ba ba ta. Trương Đức Thuận đại nữ nhi Trương Như Tuyết đã 5 tuổi, từ y phục trong túi lấy ra hai viên kẹo đưa cho ta, đôi mắt nhỏ chừng chừng nhìn qua ta. Thúc thúc không ăn, ngươi ăn đi. Ta đem cái kia bánh kẹo nhét về hải tử trong túi. Đó là một viên bị giấy ví da bao lấy đại bạch thỏ kẹo sữa, đã có chút biến hình, nhìn ra được là hài tử chân quý thật lâu không có cam lòng ăn. Làm ta cự tuyệt nàng thời điểm, Trương Như Tuyết nháy mắt khóc hu hu đi ra. Thấy thế ta vội vàng đem hài tử bế lên, tiểu tuyết không khóc, không khóc không khóc ca. Dỗ hơn nửa ngày đều không có tác dụng gì, một bên Cao Cần đem hài tử ôm đi, đối với cái mông của nàng chính là ba ba hai lần, khóc. Chỉ biết khóc. Một hồi thúc thúc chê ngươi quá ổn liền không cứu ngươi ba ba. Nghe thấy lời này Trương Như Tuyết tiếng khóc im bặt mà dừng, nhưng vẫn là nức nở nói, thúc thúc, ta không khóc, ngươi mau cứu ba ba ta. Trong lòng ta rất cảm giác khó chịu, đem hải tử ôm vào trong ngực nói, thúc thúc sẽ hết sức cứu ba ba ngươi. Bọn họ nói, ba ba trong bụng có trùng, sẽ ăn người trùng. Trương Như Tuyết tại ta trong ngực co lại nói, đứa nhỏ này quá không nghe lời, mau xuống đây, đừng đem thúc thúc y phục làm bẩn. Cao Cần quát lớn. Ta tranh thủ thời gian đưa tay ngăn lại động tác của nàng, vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, ta rất yêu thích tiểu hải tử. Sát trời cũng không sớm, ta trước đi cho các ngươi nấu cơm. Cao Cần nói xong liền đứng lên hướng về đi phòng bếp, bên trong rất nhanh liền chuyển đến đào tử cùng tiếng hò reo khen ngợi tấm tiếp xúc thân mật âm thanh, trên nóc nhà ống khói cũng toát ra màu trắng khói. Khói mù này để ta nhớ tới khi còn bé, khi đó mỗi ngày tan học ở bên ngoài quậy, chỉ cần là thấy được trong nhà ống khói bốc khói, vậy liền mang ý nghĩa muốn về nhà. Ca. Hồ Thập Tam mang theo Phú Cường đi ra, không có gì động tĩnh nhì, hẳn là tạm thời không có chuyện gì. Chiều ta hai người nhẹ gật đầu, trước ngồi chút đi, chờ Trương Tam tới lại nói. Một bên Huyền Dương Tử nhìn xem Phú Cường nói, Phú Cường, nếu không ngươi đi giúp đại tẩu làm cái cơm. Phú Cường là cái trung thực hải tử, nghe xong lời này tranh thủ thời gian đứng dậy hướng về đi phòng bếp. Ta không nhịn được trận nhìn Huyền Dương Tử một cái, hắn vẫn còn con nít, ngươi là thật không biết xấu hổ à? đây không phải là Phú Cường nấu cơm ăn ngon sao? Huyền Dương Tử cười hắc hắc nói, cái này lao tạp bao, đến lúc nào rồi, còn có tâm tình nghĩ đến ăn ngon đây này. Thôn này bên trong ngạ quỷ số lượng còn không xác định, chỉ hy vọng tại Trương Tam trước khi đến đường ra những đường rẽ. Chương 582, luật bản. Chương 582, luật bản. Vị nào là Nguyễn Thiếu Dương? Đúng lúc này, một người trung niên nam nhân đi đến, một đôi mắt giống như chim ưng đồng dạng tại viện tử bên trong thi đấu quét mắt một vòng. Từ người này ăn mặc liền có thể nhìn ra người này cũng không phải là người trong thôn, mà còn người này nhìn xem vẫn là cái người luyện võ, đi bộ thời điểm hạ bản rất ổn. Người này bên hông đựng một cái cây sáo, cái này cây sáo có chừng cái 15 cm tả hữu, xem xét chính là xương chế thành, mà còn 5 tháng xa xưa, đã ngọc hóa. Ta chính là. Ta nhìn xem người tới nói. Đối phương trên dưới quan sát ta một cái, bên cạnh Huyền Dương Tử dẫn đầu đứng lên, thượng thương huynh đệ, ngươi đây là không đội vàng. Đại sư, ta vẫn luôn nghe nói cái này Nguyễn Thiếu Dương là cái nhân vật lợi hại, hơn nữa còn là Nguyễn đại sư tôn nhi, cho nên đặc biệt đến kiến thức. Đối phương hướng về Huyền Dương Tử có chút chắp tay nói, thế nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đối ta khiêu khích. Thượng thương. Danh tự này ngược lại là có chút ý tứ. Đây chính là phía trước Huyền Dương Tử nói trong tổ chức phái tới người, nhìn xem giống như là có chút bản lĩnh. Nguyễn huynh đệ, ngươi có dám hay không cùng ta luận bàn một cái? Thượng thương ánh mắt vượt qua Huyền Dương Tử trực tiếp rơi vào trên người ta. Ta bình tĩnh nhìn hắn một cái, luận bàn cũng không cần phải a. Tất cả mọi người là vì một cái mục đích đến, nhanh chóng đem sự tình giải quyết so cái gì đều cường. Tiểu tử, ngươi nói là ta không làm việc đàng hoàng. Thượng thương lúc này chỉ vào người của ta chất vấn. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, hắn là thế nào từ lời của ta mới vừa rồi bên trong giải đọc ra tới đây cái ý tứ? Luận bàn cái gì? Ta cùng ngươi luận bàn. Bên cạnh Hồ Thập Tam nhảy một cái đứng lên, tiểu tử này hiện tại cũng coi là nhân cao mã đại, chính là định lấy một tấm không quá thành thục mặt, cho nên nhìn xem có mấy phần ngây thơ chưa thoát mà thôi. Ngươi là ai? Thượng thương quan sát Hồ Thập Tam một cái hỏi, sau đó khinh thường nhìn về phía ta, Nguyễn Thiếu Dương, ngươi sẽ không phải là không dám a? Cỏ, cho ngươi mặt mũi đúng không? Hồ Thập Tam lúc này hướng về Thượng thương đi tới, hắn là ca ta, liền ngươi cũng xứng cùng ca ta luận bàn. Ngươi trước đánh thắng ta lại nói, ta không ức hiếp tiểu hải. Thượng thương mặt không đổi sắc nói, vậy lao tử ức hiếp ngươi. Đang lúc nói chuyện Hồ Thập Tam rút ra chính mình hàng yêu phục ma côn liền hướng về Thượng thương đầu đập xuống, tiểu tử này đánh nhau là thật đánh a, thế nhưng ta không có chút nào lo lắng, bởi vì cái này Thượng thương cũng là người luyện võ, không đến mức cái kia không có vô dụng. Quả nhiên, Thượng thương nhẹ nhõm lại tránh được hắn lần này, sau đó một quyền đập về phía Hồ Thập Tam mặt. Hồ Thập Tam cũng không phải che, cấp tốc lách mình né tránh lần này, sau đó một gậy đập vào Thượng thương trên bả vai. Thượng thương ánh mắt lạnh lẽo, sau đó cũng bắt đầu nghiêm túc, ta vui vẻ ở một bên nhìn lên náo nhiệt. Huyền Dương Tử khoanh tay cũng không nói lời nào, đoán chừng hắn cũng muốn nhìn xem cái này Thượng thương ăn quả đắng, người này mặc dù mở miệng một tiếng đại sư, nhưng nhìn lại đầy người lệ khí, không có chút nào tôn trọng người. Phanh mấy hiệp xuống, Thượng thương bị Hồ Thập Tam một chân đạp bay đi ra. Mà lúc này, ngoài cửa đi tới một cái cùng hắn dài đến gần như giống nhau nam nhân, thấy được một màn này mau tới phía trước đem người dịu dắt. Đang muốn phát tác đã nhìn thấy đứng tại đối diện thưởng thức cây gậy Hồ Thập Tam, đối phương nháy mắt không nói. Bởi vì Hồ Thập Tam gương mặt kia nhìn xem cũng quá non nớt, hai người bọn họ nhìn xem đều là 30-40 tuổi, cũng không thể cùng một đứa bé đi tính toán a. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nam nhân kia nhìn xem Thượng thương hỏi. Thượng thương lại một mặt không phục, mà đức, đánh nhau ta là đánh không lại ngươi, có loại chúng ta so những. Thượng thương, bên người quát lớn một tiếng, chúng ta là đi ra chấp hành nhiệm vụ, ngươi làm sao cùng cái tiểu hài tử đấu lên hung ác tới? Đại ca, tiểu tử kia là Nguyễn Thiếu Dương. Thượng thương một tay chỉ hướng ta nói. Hắn bên người ánh mắt cũng biến thành vi diệu, sau đó hướng về một bên Huyền Dương Tử khẽ gật đầu xem như là lên tiếng chào, thế này mới đúng ta đi cái đạo gia lễ, ta tranh thủ thời gian đứng dậy đáp lễ. Nguyễn huynh đệ, ta cái này đệ tính tình cũng lên chút, đoán chừng là cùng ngươi có chút hiểu lầm gì đó, ngươi đừng để trong lòng. Không quan hệ. Ta xua tay nói, cái này hai huynh đệ tính cách ngược lại là kém không phải một chút điểm, cái trước thô bạo quá đáng, cái sau ôn tồn lễ độ. Ta gọi thượng lễ, sư phụ của chúng ta cùng ngươi gia còn có chút giao tình, chúng ta cũng coi là bằng hữu, chỉ là trước đây một mực không có cơ hội đến ra ngoài, cho nên đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Thượng lễ nhìn ta vừa cười vừa nói, nghe thấy bọn họ sư phụ cùng gia ta có giao tình thời điểm ta đối hai người nhiều hơn mấy phần hảo cảm, tất nhiên dạng này cái kia tất cả mọi người là bằng hữu, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ ăn một bữa cơm, vừa vặn nơi này có chút tình huống, chúng ta có thể thương lượng xử lý. Một bên Hồ Thập Tam khoanh tay vẻ mặt khinh thường, liền cái tiểu hại đều đánh không lại, các ngươi sư phụ cũng không được à? Đang lúc nói chuyện Hồ Thập Tam đem cây gậy kia ở giữa không trung kéo cái tiêu đến ý cắm vào bên hông. Tiểu tử này thật đúng là phách lối, một bên Thượng Thương lập tức nổi giận, Ma Đức, lão tử mới vừa rồi là nhìn ngươi nhỏ nhường cho ngươi, vậy chúng ta lại đánh một trận. Hồ Thập Tam không có chút nào sợ nói, Thập Tam, ta quát lớn một tiếng, thế này mới đúng thượng lên nói, đây là đệ ta, tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, các ngươi nhiều tha thứ. Ta làm sao chưa từng nghe nói Nguyễn đại sư có hai cái tôn tử? Thượng lễ tò mò hỏi. Đây là ta nhặt được đệ. Ta thản nhiên nói. Hồ Thập Tam lập tức một mặt không vui, ta thì là nhìn xem hắn nói, Thập Tam, đi để Phú Cường nhiều thêm vài món thức ăn, cùng đại tẩu nói rõ ràng, chờ ta đi thời điểm sẽ trả tiền cho nàng. Thập Tam trận nhìn Thượng Thương một cái này mới hướng về phòng bếp đi đến. Không biết lệnh sư là? Ta nhìn xem Thượng lễ hỏi. Sư phụ của chúng ta tên là Trương Tam Lâu, cũng là tán tu, ngươi có lẽ chưa nghe nói qua, bởi vì lao nhân già ông ta đã qua đời rất nhiều năm. Thượng lễ vừa cười vừa nói, Ta cái này mới nhẹ gật đầu, ngượng ngùng, ta không biết. Lúc này ta mới chú ý tới một bên Huyền Dương Tử tại cho ta điên cuồng ngáy mắt, ta cũng nhìn không hiểu hắn cái này ánh mắt là có ý gì. Thượng Lễ nhìn ta mở miệng, Thiếu Dương huynh đệ, kỳ thật ta cùng đệ đệ ta vẫn luôn rất tôn kính Nguyễn đại sư, tin tưởng hắn tôn tử cũng sẽ không kém, mà còn danh hào của ngươi tại thế hệ trẻ tuổi phong thủy sư bên trong vẫn là rất lớn, không biết huynh đệ chúng ta có thể hay không may mắn cùng ngươi luận bàn một cái đạo thuật. Nghe thấy lời này ta có chút nhíu mày, cái này hai huynh đệ mặc dù nghĩ biểu đạt đều là cùng một cái ý tứ, thế nhưng bởi vì phương thức nói chuyện khác biệt, cho nên cho người cảm giác khác biệt liền rất lớn. Bất quá hai người này có ý tứ gì? Làm sao vừa lên đến liền muốn cùng ta luận bàn? Cùng ta có thủ? Nếu là mấy năm trước lời nói ta đáp ứng, thế nhưng hiện tại ta thật đối với mấy cái này làm náo động sự tình không có lớn như vậy hứng thú. Chương 583, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Chương 583, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có đuổi cũng không kịp. Thực sự là ngượng ngùng, luận bàn coi như xong, đại gia học đồ vật đều không sai biệt lắm, cũng luận bàn không ra cái cao thấp đến, không bằng chúng ta vẫn là đồng tâm hiệp lực đem trước mắt sự tình xử lý tốt ta. Ta nhìn xem Thượng Lễ Lễ phép nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không không dám? Thượng Thương chỉ vào người của ta chất vấn. Ta nhíu mày nhìn hắn một cái, ca môn, chúng ta là có cái gì thù hận sao? Liên cần phải cùng ta phân ra cái cao thấp đến. Nghe lấy lời này Thượng Thương hừ lạnh một tiếng, ngươi liền nói ngươi có dám hay không a? Thượng Thương, không được vô lễ. Thượng Lễ quát lớn một tiếng, sau đó nhìn ta nói, Thiếu Dương huynh đệ, ngươi không nghĩ luận bản cũng không có quan hệ, không bằng chúng ta đánh cược. Đánh cái gì cược? Ta nhíu mày hỏi. Chúng ta liền cược hôm nay người nào có thể đem trong phòng sự tình giải quyết. Thượng Lễ nhìn về phía Trương Đức Thuận vị trí gian phòng nói, ta xem như là nhìn ra, hai người này là quyết tâm muốn cùng ta so tài một phen, tất nhiên bọn hắn đều nói đến cái này phần bên trên, ta nếu là lại không có điểm phản ứng chính là ta không phải. Ta có thể đánh cược với các ngươi, thế nhưng chúng ta nói rõ trước, bất kể là ai xuất thủ, đều muốn hết sức bảo toàn người kia tính mệnh. Ta nhìn xem hai người dặn dò, yên tâm đi, chúng ta đương nhiên là sẽ lấy cứu người là chủ. Thượng Thương chắc chắn nói, tất nhiên là đánh cược, vậy dĩ nhiên là muốn có điểm tiền đặt cược, đây là sư phụ ta lưu lại pháp khí, không phải bạn bất đắc dĩ, ta là sẽ không lấy ra, ta liền cầm cái này đánh cược với ngươi a. Thượng Lễ từ trong túi lấy ra một cái nho nhỏ đồng ấn, đây là một cái pháp ấn, phía dưới khắc lấy phù văn, phía trên điêu khắc một cái sinh động như thật lão hồ đầu, nhìn xem liền rất có niên đại cảm giác, hơn nữa còn hiện ra mơ hồ ánh sáng màu vàng, xương được là linh khí. Hai người này thật đúng là cam lòng bên dưới bốn a, đây chính là đang buộc ta lấy ra đồ tốt a, ta có chút chần chờ, ta hình như không có cái gì có thể lấy ra cùng bọn họ đánh cược. Hiện tại trong tay của ta liền thiên khải chi nhận cùng thiên khải chi kiếm, hai thứ đồ này ta đều không nỡ. Tiểu tử, ngươi nếu là không có bảo bối gì lời nói, chúng ta cũng có thể không cần, thế nhưng ngươi thua về sau phải cùng chúng ta đi chúng ta sư phụ trước mộ phần ba quỳ chín lạy đàng hoàng dập đầu, sau đó nói cho hắn ngươi là Nguyễn Tam Định tôn tử, ngươi không bằng hắn đồ đệ. Nghe lấy lời này ta có chút nhíu mày nhìn về phía Huyền Dương Tử, cái sau ngay tại sở lấy tròm dâu của mình, đem ánh mắt rơi vào nơi xa. Nhìn xem ý tứ, ra ra ta cùng bọn họ sư phụ sợ là thật có chút cái gì ân oán. Ta có thể hay không hỏi một chút, hai vị sư phụ cùng ra ra ta có phải là có cái gì thù hận? Ta nhìn xem Thượng Lễ trực tiếp hỏi. Không coi là thù hận, chỉ là hai cái lão nhân đấu cả một đời, thế nhân luôn cảm thấy sư phụ ta thấp ra ra ngươi một đầu mà thôi. Thượng Lễ vừa cười vừa nói, cái gì gọi là không có thù hận? Nếu không phải ra ra hắn, sư phụ có thể chết sớm như vậy sao? Một bên Thượng Thương ồn nào. Nhìn ý tứ này ra ra ta cùng bọn họ sư phụ không riêng gì có cửu oán, tựa hồ còn có chút nhân quả a. Thượng Minh, nếu là có lời gì vẫn là nói thẳng tốt, nếu là thật sự có cái gì ân oán chúng ta có thể thương lượng nha. Ta nhìn xem Thượng Lễ nói, ăn cơm. Đúng lúc này phòng bếp bên trong chuyển đến Hồ Thập Tam âm thanh, ăn cơm trước đi. Thượng Lễ vừa cười vừa nói, mang theo nghi hoặc ta ngồi lên bàn ăn. Có Phú Cường xuất thủ cái này đồ ăn tư vị là không lời nói, liền Cao Cần đều không ngừng khen ngợi Phú Cường tay nghề tốt, một bàn đồ ăn sừng sốt bị ăn sạch sành sanh. Sau khi cơm nước xong sắc trời triệt để đen lại, vì có thể để cho viện tử bên trong không lạnh tanh như vậy chúng ta thiêu một đống lửa. Ngồi tại bên cạnh đống lửa ta nhìn xem Thượng Lễ hỏi, Thượng Minh, ra ra ta cùng các ngươi sư phụ đến cùng có cái gì thù hận? Thiếu Dương huynh đệ, không bằng chúng ta trước đánh xong cái này cược, chờ chuyện này giải quyết về sau chúng ta lại nói tỉ mỉ làm sao? Thượng Lễ nhìn ta hỏi, đã như vậy, vậy ta đáp các ngươi đồ ước, liền dùng cái này xem như tiền đặt cược, nếu là ta thua, liền đem cái này Thiên Khải chi kiếm tặng cho các ngươi. Ta lấy ra Thiên Khải chi kiếm đặt ở trong lòng bàn tay nói, thật hay giả? Một bên Thượng Thương lúc này bu lại, tiểu tử này hẳn là cũng nhìn ra Thiên Khải chi kiếm là cái bảo bối. Một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Ta nhìn xem hai người nói, đây là Nguyễn đại sư bảo bối, hai huynh đệ chúng ta vẫn là không đoạt người chỗ tốt, cứ dựa theo phía trước nói, nếu là ngươi thua, có thể hay không đi sư phụ ta trước mộ phần cắm nén nhang? Thượng Lễ nhìn ta hỏi, vô luận thắng thua, ta đều đi tế bái tiền bối. Ta nhìn xem Thượng Lễ nói, tất nhiên là đánh cược, tự nhiên là muốn có chút tặng thưởng, các ngươi đều lấy ra chính mình bảo bối, ta đương nhiên cũng không thể keo kiệt. Thiếu Dương huynh đệ thật là lớn cách cục, tôn sùng nào đó bội phục. Thượng Lễ đứng dậy đối ta hành lễ nói, ta tranh thủ thời gian đi theo đáp lễ, ngươi quá khách khí. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng động, Trương Tam ôm kinh chập tại một tên binh lính dẫn dắt phía dưới đi đến. Ca ca. Vừa thấy được ta kinh chập liền kích động, từ Trương Tam trong ngực dãy ruổi lấy xuống đi tới bên cạnh ta. Ta thuận thế đem người bế lên, xem như tới. Vừa thấy được Trương Tam, Thượng Lễ hai người liền khẩn trương lên. Ta tranh thủ thời gian giới thiệu nói, đây là bằng hữu của ta Trương Tam, đây là muội muội ta Kinh Trập. Thượng Thương Lực chú ý đều tại Trương Tam trên thân, trong mắt mang theo vài phần phòng bị, Thượng Lễ thì là đánh giá ta người trong lực, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiếu Dương huynh thật đúng là giao tiếp rộng bằng hữu a. Thượng Lễ vừa cười vừa nói, ta để ta người bạn này hỗ trợ có tính hay không phạm quy? Ta nhìn xem Thượng Lễ hỏi. Tự nhiên không tính, dù sao huynh đệ chúng ta cũng là hai người. Thượng Lễ hào phóng nói. Trương Tam không có như vậy nhiều con quấn quấn, trực tiếp nhìn ta hỏi, người đâu? Ở bên trong phòng. Ta vội vàng nói. Trương Tam nhanh chân hướng về gian phòng bên trong đi đến, ta mau đem Kinh Chập thả xuống đi theo, Thượng Lễ hai huynh đệ cũng đi theo vào. Gian phòng bên trong, có ta lá bùa áp chế lần này buổi trưa Trương Đức Thuận coi như trung thực. Thế nhưng tại nhìn thấy hắn thời điểm Trương Tam lại lắc đầu, không cứu nổi. Nghe thấy lời này tâm ta lạnh một nửa, ngược lại là một bên Thượng Thương cau mày nói, người này dương hỏa đều tại, làm sao lại không cứu nổi? Ngươi đến cùng biết hay không a? Thân thể của hắn khí quan bị cắn hỏng, mà còn linh hồn cũng bị cắn xé, nếu là không có lá bùa này trấn áp để hắn thuận theo tự nhiên ăn đồ ăn lời nói có lẽ có thể chống đến ta đến. Trương Tam thản nhiên nói. Trong lòng ta hơi hồi hộp một chút, cho nên là ta hại Trương Đức Thuận. Một bên Thượng Thương thì là nhíu mày nhìn về phía cái kia màu bạc lá bùa lẩm bẩm nói, bạc phủ, chắc không được. Thật không có biện pháp nào sao? Ta nhìn xem Trương Tam có chút không cam lòng hỏi, trong đầu nhớ tới Trương Như Tuyết hướng ta đưa đường một mặt kia. Cái này một đại gia đình đều phải dựa vào Trương Đức Thuận nuôi sống, hắn nếu là không có cái nhà này cũng liền xong. Chương 584, nhiếp hồn địch. Chương 584, nhiếp hồn địch. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ, hiện tại có hai cái biện pháp, đệ nhất, đem người xé ra đem đồ vật bên trong trực tiếp lấy ra, thứ hai, đợi đến đồ vật bên trong ăn no chính mình bỏ ra ngoài. Trương Tam thản nhiên nói, hai loại phương pháp kỳ thật đều không có cái gì khác biệt, vô luận là loại nào Trương Đức Thuận bản thân đều sẽ phải gánh chịu thống khổ to lớn. Ngay tại ta xoắn suýt thời điểm một bên Thượng Lễ nói chuyện, không bằng để ta thử xem. Người có biện pháp? Ta vội vàng hỏi. Có thể thử xem. Thượng Lễ cũng không có cho ra trả lời khẳng định. Vậy liền thử xem a. Ta quả quyết nói, dù sao cùng Trương Tam hai loại biện pháp so ra, biện pháp khác đều là biện pháp tốt. Thượng Lễ đi ra một chuyến, trở về thời điểm bưng tới một bát đất, sau đó đốt lên một nén hương cắm ở phía trên. Thượng Thương lấy ra bên hông xương sáo đưa cho hắn, cái này xương vừa mảnh vừa dài, không giống như là người xương, giống như là một loại nào đó loài chim. Vị bằng hữu này muốn về tránh một lát sao? Để tránh một hồi cái này nhiếp hồn địch âm thanh ồn ào đến ngươi. Thượng Lễ nhìn xem Trương Tam nói, hiển nhiên hắn đã nhìn ra Trương Tam không phải người, cho nên mới sẽ như vậy lễ phép nhắc nhở. Thế nhưng Trương Tam làm sao có thể e ngại những vật này? Quả quyết nói, không có chuyện gì, ngươi thổi a. Thượng Lễ cái này mới đưa cái kia cây sáo đặt ở bên miệng, ta chỉ xem gặp hắn ngón tay nhúc đích, nhưng lại không nghe thấy một điểm âm thanh. Một bên Trương Tam khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều khác thường. Ta nhìn xem Thượng Lễ dùng tay càng lúc càng nhanh, mà người trên giường cũng có phản ứng, cái kia nguyên bản dán tại Trương Thuận Đức trên trán bạc phù nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, bất quá một lát liền hóa thành bụi bay. Đúng lúc này, ta rõ ràng xem gặp Trương Thuận Đức trong lỗ mũi có đồ vật đang ngọ ngoại, bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ ra ngoài giống như. Thượng Lễ tay càng động càng nhanh, đến hậu kỳ chỉ có thể nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Một bên Thượng Thương trong tay nắm lấy phương kia đồng ấn, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Thuận Đức lỗ mũi. Ta nhìn thấy một cái toàn thân dinh dính hiện đầy sền sệt vật chất cùng tơ máu màu trắng côn trùng từ Trương Thuận Đức lỗ mũi chui ra, một bên Thượng Thương tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong đại ấn hướng về cái kia côn trùng liền trùng xuống. Cái kia côn trùng nháy mắt toát ra một cỗ khói đen, lồi ra đến cái kia một bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị cháy rụi, một cỗ hôi thối khí tức trong không khí tản mát ra. Thượng Thương nắm lấy cái kia bị đốt trụi một bộ phận hung hăng kéo một cái, một đầu dài nửa mét côn trùng liền bị tách rời ra. Nhìn xem một màn này ta hơi kinh ngạc, nguyên lai đây chính là ngạ quỷ dáng dấp a. Chắc không được Huyền Dương Tử nói cái đồ chơi này là ký sinh trùng, thứ này tựa như là chúng ta khi còn bé trong bụng lớn lên run đua giống như. Một bên Thượng Lễ cũng đình chỉ thổi địch, thần tốc kết cái ấn, lấy ra một cái màu đỏ dây nhỏ bắt đầu buộc chặt cái kia còn đang không ngừng cuộn mình núp nhích côn trùng. Mà đúng lúc này, cái kia côn trùng đống nhiên từ Thượng Thương trong tay rơi xuống dưới, nhìn kỹ liền có thể phát hiện là từ đốt chuỗi cái kia một bộ phận trực tiếp tách ra. Mấu chốt là thứ này vừa rơi xuống đất liền biến mất không thấy, người cả phòng tận mấy đôi con mắt sửng sốt không thấy rõ ràng đồ chơi kia đi đâu, đi nơi nào. Thượng Thương một mặt mộng bức mà hỏi. Cái này ngạ quỷ đã có thể là thực thể cũng có thể là linh thể, đoán chừng là biến thành linh thể chạy. Huyền Dương Tử nhắc nhở. Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết, Thái Thượng Xá Lệnh, Kim Quang nhanh hiện, ma quỷ tất cả, nhanh chóng hiện thân. Theo tiếng nói vừa ra, tay ta làm kiếm chỉ tại trên ánh mắt bôi một cái, lại mở ra lúc trong phòng cảnh tượng liền phát sinh biến hóa, nguyên bản sự vật cũng bắt đầu mơ hồ còn có thể thấy được phiêu tán trong không khí âm khí, lại duy chỉ có không có thấy được cái tia ngạ quỷ vết tích. Không thấy. Trương Tam thản nhiên nói. Mà đúng lúc này, bên cạnh Phú Cường đống nhiên chỉ vào Thượng Thương mở miệng, tại trong thân thể của hắn. Thượng Thương dọa đến tại chỗ bắn ra một cái, sau đó nhìn xem Phú Cường nói, ngươi cái tiểu hà nhì, chớ nói bậy. Ta nhíu mày nhìn về phía Phú Cường, làm sao ngươi biết? Phú Cường chắc chắn nói, ta có thể thấy được. Lời này nếu là người khác nói ra ta là quả quyết không tin, thế nhưng Phú Cường cảm giác trời sinh liền cường đại, ta tranh thủ thời gian nhìn xem Thượng Thương nói, tin hắn. Ta đồ đệ này trời sinh em dương nhãn, mà còn cảm giác rất cường đại, thứ gì đều chạy không thoát hắn cảm giác. Chỗ nào mẹ nó như vậy tà dị? Thượng Thương cau mày nói, tất nhiên vật kia ở trong thân thể của ta, ta tại sao không có một điểm cảm giác không thoải mái? Đúng lúc này trên giường Trương Đức Thuận đống nhiên phát ra kêu đau một tiếng, sau đó khỏe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi. Ta lập tức trong lòng giật mình, chẳng lẽ vật kia lại trở về? Một bên Trương Tam ảo thuật giống như lấy ra mấy cái ngân châm đâm vào thân thể của hắn bên trong, sau đó nhìn xem Huyền Dương Tử nói, mau đem hắn đưa bệnh viện a, điều trị tốt nói không chừng còn có thể sống. Huyền Dương Tử cũng nghiêm túc, lúc này kêu gọi phía ngoài binh sĩ đi tìm người tìm xe. Cái này ngạ quỷ tạm thời không thấy bóng dáng, mặc dù Phú Cường nói thứ này tại thượng thương thân thể bên trong, thế nhưng thượng thương lại lơ đễnh. Thượng thương? Thượng Lễ nhíu mày nhìn về phía hắn, nếu không vẫn tin tưởng tiểu huynh đệ này a, đứa nhỏ này hẳn là cũng không bình thường. Đại khái là hắn nhìn ra Trương Tam cùng Kinh Chập thân phận, cho nên mới sẽ cảm thấy Phú Cường cũng không bình thường a ca. Thượng Thương lo lắng kêu một tiếng. Ta biết hắn hẳn là cũng có chút sợ hãi, liền nhìn xem hắn nói, thứ này vừa tiến vào thân thể của ngươi tự nhiên sẽ không có cảm giác gì, chờ hắn thích ứng thân thể của ngươi về sau liền sẽ bắt đầu thai hòa ngươi, nếu là sớm một chút xử lý lời nói không chừng kết quả có thể tốt một chút. Hồ Thập Tam đứng ở một bên châm chọc khiêu khích, ngươi sẽ không phải là sợ hãi a? Thượng Thương cắn răng trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử, ngươi nói mò gì? Một bên Thượng Lễ bắt lấy hắn tay, để ngồi ở trên ghế. Sau đó đem phương kia đồng ấn giao cho ta, Thiếu Dương huynh đệ, ta hiện tại dùng nhiếp hồn địch đem vật kia dẫn ra, nếu là thấy được vật kia đi ra ngươi liền đem cái này đồng ấn che lên đi. Không có vấn đề. Ta thẳng thắn đáp ứng xuống. Thượng Lễ lại lần nữa đem cái kia cây sáo đặt ở bên miệng, ta vẫn không có nghe thấy thanh âm gì. Thế nhưng theo Thượng Lễ động tác, Thượng Thương sắc mặt thay đổi đến khó coi. Sau đó hắn một cái vén lên chính mình y phục, tại trên bụng của hắn, ta rõ ràng nhìn thấy nâng lên một cái lớn chừng quả đấm bao. Cái này liền đủ để chứng minh hết thảy, Phú Cường nói không sai, vật kia thật đúng là tại trong bụng của hắn. Thế nhưng không quản Thượng Lễ làm sao thổi, cái kia ngạ quỷ đều không có muốn chuyển vị trí ý tứ. Đúng lúc này, Thượng Thương cắn răng nhìn về phía ta, có đau sao? Ta lấy ra tùy thân tiểu đao đưa cho hắn, Thượng Thương đưa trong tay đao nhắm ngay bụng của mình. Nhìn xem một màn này, ta lập tức mở to hai mắt nhìn, người này sẽ không phải là muốn tại trên bụng của mình mở cái cửa ra vào trực tiếp đem vật kia lôi ra ngoài à? Chương 585, đều là biểu hiện giả dối. Chương 585, đều là biểu hiện giả dối. Sự thật chứng minh hắn thật là nghĩ như vậy, ta còn chưa kịp tổ dừng, Thượng Thương đã dùng đao nhọn đạch phá cái bụng. Thượng Lễ thấy được một màn này yên lặng nhắm mắt lại, thế nhưng động tác trên tay lại càng lúc càng nhanh. Ta cầm đồng ấn khẩn trương nhìn về phía Thượng Thương phần bụng, chỉ cần đồ chơi kia vừa xuất hiện, ta liền ấn xuống đi. Theo Thượng Thương bụng bị mở ra, cái kia màu trắng côn trùng cũng hiện lộ ra, thế nhưng vật kia tựa hồ cũng phát giác dị thường, đang cố gắng hướng về Thượng Thương thân thể chỗ sâu chui. Một bên Trương Tam đống nhiên tiến lên, đưa ra hai ngón tay thuận gấp cái kia động liền cắm vào, sau đó một cái liền đem cái kia màu trắng côn trùng cho tách rời ra. A dù là Thượng Thương lại mẹ nó lợi hại cũng là nhục thể phàm thai, cái này đau đớn kịch liệt để hắn rốt cuộc cẩn nhận không được. Phát ra một tiếng mang theo run rẩy tê thảm. Ta vội vàng đem trong tay đồng ấn hướng về vật kia y lên, theo một trận khói đen toát ra, Trương Tam hướng ta giống lên một tiếng, dùng ngươi máu. Nghe thấy lời này ta không có chút nào do dự, nắm lên một bên dao găm liền cắt bàn tay. Máu tươi tuôn ra nháy mắt ta trực tiếp đem vật kia một cái xiết ở trong tay, mềm dẻo xúc cảm để người cảm thấy buồn nôn, mà còn vật kia vậy mà còn không phải loại kia cảm giác mềm nhũn, giống như là bắp thịt cả người căng thẳng giống như, mỗi một tấc đều rất có lực. Cái kia ngạ quỷ hai đầu đều dài đến đồng dạng, phân không ra đầu đuôi đến, lúc này đã cuốn lên cánh tay của ta. Ta mặc dù không có cảm giác đau đớn, nhưng lại có thể rõ ràng thấy được đồ chơi kia vậy mà sinh ra vô số sắc nhọn gai ngược đâm ngược lại, đang theo cánh tay của ta bên trong chui vào. Khá lắm, thứ này cũng quá kinh khủng điểm. Bất quá cái đồ chơi này trong tay ta cũng chỉ là vùng vẫy không đến nửa phút liền không một tiếng động, ta nhìn xem cái kia ngạ quỷ từ màu trắng côn trùng chuyển thành toàn thân màu đen, cuối cùng biến thành một cái hình dạng quái dị gậy gỗ. Cái đồ chơi này bây giờ nhìn tựa như là ta khi còn bé nhìn thấy loại kia không may tại mọi người đốt cháy thân cành cây thời điểm bị thiêu chết con rắn nhỏ giống như, toàn thân đều bị cháy rủi cảm giác. Thượng Lễ tranh thủ thời gian nắm lên một bên khăn giấy đặt tại Thượng Thương trên vết thương, mặc dù vết thương không lớn, nhưng bây giờ cũng tại quần quần ra bên ngoài bốc lên máu tươi. Trương Tam thấy thế tiến lên đâm hai cái ngân trầm, cái kia máu chảy tốc độ liền làm chậm lại một chút. Để hắn đi theo xe đi bệnh viện xử lý một chút ta, để tránh lây nhiễm. Trương Tam mặt không đổi sắc nói, sau đó quay người đi ra ngoài. Ngoài cửa cao cần đám người còn tại lo lắng chờ, gặp Trương Tam đi ra lập tức khẩn trương lên, nam nhân của ta thế nào? Tạm thời chưa có trở ngại, một hồi phải đi bệnh viện tiến hành điều trị, trong nhà có hay không buồn sắt cho ta tìm một cái. Mấy phút về sau Trương Tam cầm một cái buồn sắt đi trở về, để ta đem cái kia ngạ quỷ ném vào buồn sắt bên trong, sau đó lại tại phía trên lăng không vẽ một đạo phủ, viết mấy cái thập tự. Thứ này không phải đã chết rồi sao? Hồ Thập Tam tò mò hỏi. Chỉ là bỏ mình mà thôi, một hồi còn phải xử lý. Trương Tam đứng dậy nói, sau đó đem cái kia buồn sắt đặt ở nơi hẻo lánh bên trong. Đa tạ. Thượng Lễ nhìn xem hắn từ đáy lòng nói, thế nhưng Trương Tam căn bản không có phản ứng nhân ra. Bên ngoài vang lên từng trận tiếng huyên náo, ta để Huyền Dương Tử mang theo người bên ngoài đi vào đem Trương Đức Thuận cùng Thượng Thương mang đi. Cao cần mấy người cũng đi theo, thế nhưng trước khi đi yên tâm đem trong nhà chìa khóa cho chúng ta. Thứ này hiện tại xử lý như thế nào? Ta nhìn xem nơi hẻo lánh bên trong buồn sắc hỏi. Trừ Thiếu Dương bên ngoài mọi người đi ra ngoài trước. Trương Tam nhìn xem mọi người nói. Mọi người không nghi ngờ gì, quay người đi ra ngoài. Thế nhưng Thượng Lễ lại lưu lại, ta có thể hay không lưu lại nhìn xem. Không phải không cho các ngươi nhìn, thứ này tại xử lý thời điểm sẽ thả ra cường đại oán khí cùng vị khí, đối với người bình thường thân thể có không thể tránh né cùng không thể nghịch tổn thương. Trương Tam mặt không đổi sắc nói. Nghe thấy lời này Thượng Lễ quét ta một cái, đại khái là muốn nói ta không phải cũng là người bình thường sao. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng không có nói chuyện, yên lặng đi ra ngoài, còn khép cửa phòng lại. Trương Tam đem nơi hẻo lánh bên trong buồn sắt bưng tới, đem ngươi giọt máu đi lên, sau đó đem thiên khải chi nhận lấy ra, một hồi không quản đi ra cái gì, chỉ để ý chém. Khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tên vương bắt đản này thật đúng là không lấy ta làm người nhìn à, nói lấy máu liền lấy máu. Thế nhưng ta cũng không có mập mờ, cắt vỡ lòng bàn tay đem máu tươi nhỏ ở vật kia bên trên. Sau đó yên lặng lấy ra thiên khải chi nhận nắm trong tay niệm động chú quyết, chúng ta bỗng nhiên tụ lực hướng về cái kia trong chậu đồ vật đánh từ xa một cái. Chỉ một nháy mắt, một cỗ cường đại oán khí liền từ vật kia bên trong chui ra. Vô số hắc khí để trước mắt ta đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong, trong phòng nguyên bản liền ánh đèn lờ mờ lúc này một chút tác dụng đều không dậy được. Thứ này cũng quá tà dị. Đang lúc ta nghĩ như vậy thời điểm, ta nhìn thấy một đoàn lại một đoàn hắc khí tại trên không phiêu tán, nhìn kỹ, tựa hồ mỗi một đoàn hắc khí bên trong đều bao vây lấy một cái linh hồn. Trong tay của ta thiên khải chi nhận đã huyền hóa thành linh thể hình dạng, lúc này có cái dài hơn một mét, thế nhưng ta lại có chút không xuống tay được. Cái này muốn đều là linh hồn lời nói, cái kia phải làm cho bao nhiêu người hồn phi phách tán a. Đúng lúc này, một thanh âm tại tai ta bở vang lên, đều là biểu hiện giả dối, giết là được rồi. Tiếng nói vừa ra, trước mặt ta một đoàn hắc khí bỗng nhiên nổ tung, một cái quỷ thủ từ bên trong đưa ra ngoài. Ta theo bản năng vung đao bổ tới, hắc ám bên trong nhiệt độ đều đi theo giảm xuống rất nhiều. Ta hiện tại tính toán có thể hiểu được đến Trương Tam lời mới vừa nói, nếu là những người khác ở đây, không đơn thuần là bị cái này âm khí chỗ va chạm, đoán chừng sẽ còn bị những này oán khí cho ảnh hưởng đến tự thân tính cách. Thế nhưng ta hiện tại đã không nhận những thứ này ảnh hưởng tới, bất quá mấy phút ta liền tiến vào chiến đấu trạng thái. Những vật này số lượng rất nhiều, nhưng tốt tại không phải giết không hết. Toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài chừng nửa canh giờ, chém nát cuối cùng một đoàn hắc khí, ta cái này mới ngừng lại được, trong phòng ánh đèn cũng một lần nữa có ánh sáng cảm giác. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Ta cắt vỡ ngón tay tại thiên khải chi nhận bên trên vẽ một đạo dương phủ, sau đó bấm một cái chú quyết đưa trong tay đao hành tại trong phòng dạo qua một vòng. Trong phòng âm khí nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa, ta sắc mặt bình tĩnh thu hồi thiên khải chi nhận. Còn tốt lao tử hiện tại sẽ không mệt mỏi, bằng không mà nói đoán chừng nửa cái mạng đều không có. Mà lúc này, cái kia trong chậu đồ vật đã triệt để hóa thành bụi bay. Đây vẫn chỉ là chúng ta nhìn thấy cái thứ nhất ngạ quỷ, thôn này bên trong tổng cộng có bao nhiêu dạng này ngạ quỷ vẫn chưa biết được đâu. Ta không thể tin được thứ này số lượng nếu là nhiều lời nói nên xử lý như thế nào. Liền xem như ta có thể không ngừng lấy máu đi giải quyết những vật này, vậy những này đồ chơi cũng không biết còn muốn giết hại bao nhiêu người. Cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải giành giật từng giây, mau sớm đem những vật này tìm ra. Chương 586, chuyện cũ. Chương 586, chuyện cũ. Mở cửa về sau Hồ Thập Tam đám người còn ngồi vây quanh trong sân đống lửa trước mặt, Kinh Chập đã tại trong ngực của hắn ngủ rồi. Trương Tam trực tiếp tiến lên ôm lấy Kinh Chập tìm cái có giường gian phòng tiến vào, Huyền Dương Tử đi tìm phía ngoài bộ đội hồi báo tình huống đi. Hồ Thập Tam ngồi xổm tại ta cùng thượng lễ chính giữa, Phú Cường ở một bên móc ngón tay. "Thập Tam, mang Phú Cường đi nghỉ ngơi." Ta nhìn xem Hồ Thập Tam nói. Cái sau lúc này đứng lên, ôm Phú Cường bả vai vào phòng. Viện tử bên trong chỉ còn lại ta cùng thượng lễ hai người, ta dùng một cây gậy khuấy động lấy đống lửa trước mặt mở miệng, ta kỳ thật tò mò, ra ra ta cùng ngươi sư phụ đến cùng có cái gì thù hận? Thượng lễ trầm ngâm một tiếng, ngẩng đầu nhìn một cái treo ở trên bầu trời cái kia một vòng minh nguyệt, cái này mới mở miệng. "Nguyễn đại sư cùng sư phó ta đều là tổ chức người, điểm này ngươi hẳn là biết rõ." Ta nhẹ gật đầu. Mặc dù ta không hề biết, thế nhưng cũng không khó lý giải. Thượng lễ nói cho ta, hai người này đều là trong tổ chức rất có nhân vật có bản lãnh, sư phụ hắn Trương Tam Lâu mặc dù là cái tán tu, nhưng cũng là từ chính thống đạo môn đi ra, mà còn rất có thiên phú. Hai người thường xuyên cùng đi chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ, rất nhiều nhiệm vụ rõ ràng là bọn họ cùng một chỗ hoàn thành, thế nhưng vô luận Trương Tam Lâu làm tốt bao nhiêu, thế nhân đều chỉ biết Nguyễn Tam Định danh hiệu. Lẽ ra người tu đạo không nên quan tâm những này hư danh, thế nhưng Trương Tam Lâu người này đối với cái này chính là có một loại chấp niệm, cả một đời đều nghĩ đến thắng sư phụ ta một lần. Về sau hai người đi chấp hành một tràng nhiệm vụ đặc thù, khi đó ta còn nhỏ, thế nhưng Thượng Lễ cùng Thượng Thương hai huynh đệ đã bắt đầu đi theo Trương Tam Lâu ra ngoài lịch luyện. "Ngươi tin tưởng trên thế giới này có long sao?" Thượng Lễ bỗng nhiên nhìn ta hỏi. "Có lẽ có à, mặc dù ta chưa từng thấy, thế nhưng ta biết rắn hóa dao, dao hỏa hoạn, nếu có thể sống sót chính là chân long." Ta suy nghĩ một chút nói. Thượng Lễ lại cười lắc đầu, "Nào có đơn giản như vậy. Mọi việc vạn vật đều có tu thành chính quả một ngày, nếu muốn từ một con rắn biến thành một đầu long, phải trải qua còn lâu mới có được ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên ngươi gặp qua long?" Ta bắt lấy trọng điểm, nhìn xem hắn hỏi. Thượng Lễ lại lắc đầu, không có. Sau đó trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ sùng kính bên trong lại mang một ít mê man, đó là một cái sắc hóa long dao. Thượng Lễ nói cho ta, khi đó hắn cũng mới chừng 20 niên kỷ, lần thứ nhất nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ thời điểm cũng tưởng rằng chân long. Nhưng kỳ thật không phải, đó là một cái dao, sinh hoạt tại một chỗ đầm sâu bên trong hơn ngàn năm dao. Lần kia bọn họ nhiệm vụ vốn là đi một tòa cổ mộ bên trong lấy một vật, nhưng lại trong lúc vô tình tại cái kia đầm sâu bên trong nhìn thấy một cái dao. Cái kia dao cùng bình thường dao không giống nhau lắm. Nó toàn thân trên dưới đều bị vảy màu đen bao vây lấy, trên đầu đã mọc ra khoảng 10 cm vai diễn đến, mà còn vật kia rất có tính công kích, đi lên liền đem đám người bọn họ hất tung ở mặt đất. Vật kia chiều cao hơn 20 m, hơn nữa còn có thể khống thủy, có thể nói là một loại siêu nhiên tồn tại. Bọn họ hơn 10 cái người cùng cái kia giao long đánh nhau suốt cả đêm, đến cuối cùng trước mắt, Trương Tam Lâu dùng hết cả đời sở học đem vật kia tạm thời chế trụ. Mà lúc này đây ra ra ta cũng lấy ra bản lĩnh giữ nhà đem cái kia giao long một lần hành động tiêu diệt. Có thể là Trương Tam Lâu lại bởi vì một trận chiến này bị trọng thương. Sau khi trở về không đến 3 ngày người liền không có. cái kia giao long rõ ràng là hắn không chế lại, thế nhưng những người còn lại cũng chỉ nhìn thấy ra ra ta chém giết giao long một màn kia. Sau khi nghe xong ta biết đại khái bọn họ đối ta địch ý đến từ nơi nào, cái này muốn đổi làm là ta, trong lòng ta cũng sẽ khó chịu. Nói đến có chút không phóng khoáng, nhưng không sợ ngươi chê cười, sư phụ ta cả đời này lớn nhất chấp niệm chính là vượt qua ra ra ngươi, có thể là cho đến chết, phần này chấp niệm đều không thể hóa giải. Thượng Lễ vừa cười vừa nói. Thế nhưng hắn nụ cười này bên trong bao nhiêu lộ ra chút đắng chát cùng bất đắc dĩ, dù sao hai người hiện tại cũng không còn nữa, có một số việc liền thành tâm kết. Biết được ra ra ngươi tin chết thời điểm ta cùng đệ đệ ta kỳ thật rất khó khăn qua, bởi vì chúng ta hy vọng có thể hoàn thành sư phụ nguyện vọng. Ra ra ngươi đem ngươi bảo vệ quá tốt rồi, chúng ta thậm chí cũng không biết ngươi tồn tại, nếu không phải ngươi hai năm này bộc lộ tài năng lời nói, có lẽ sẽ không có người biết Nguyễn Tam Định vậy mà còn có cái lợi hại như vậy tốt tử. Lúc nói lời này Thượng Lễ một đôi mắt nhìn chằm chằm ta, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Bọn họ đều nói ngươi là thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ nhất, nói ngươi là giang hoài phong thủy giới cọc tiêu, ngươi những cái kia sự tích lưu truyền rộng rãi, năm đó chém phi cương thời điểm ta cùng sư đệ ta mặc dù không có đội kịp, nhưng lại biết ngươi danh hiệu. Nếu không phải ta ngăn đón, tiểu tử kia đoán chừng đã sớm đi tìm ngươi so tài đi. Kỳ thật hắn không có cái gì ác ý, chính là muốn giúp sư phụ hóa giải hắn cả đời chấp niệm mà thôi. Nghe Thượng Lễ nói xong về sau ta cười một cái nói, cái kia đích thật là rất cố chấp, thế nhưng ta cảm thấy một đời trước sự tình không cần thiết kéo tới chúng ta đời này trên thân. Nguyễn Tiểu Dương, ngươi cho ta cảm giác rất kỳ quái. Thượng Lễ đông nhiên nhìn ta nói, mặc dù ngươi là người sống sờ sờ, thế nhưng ngươi lại không giống như là người. Không phải người ta có thể là cái gì? Ta nhìn xem cây gậy trong tay bắt đầu cháy rừng rực, rất bình tĩnh mà hỏi. Ta cũng không nói lên được, chính là cho ta một loại rất kỳ quái cảm giác. Thượng Lễ nói nghiêm túc. Dù sao ta đối với các ngươi huynh đệ không có ác ý. Ta thản nhiên nói. Hắn nói cũng không có sai, ta là người, nhưng cũng không phải người. Bên cạnh ngươi mấy người kia đều rất có ý tứ. Thượng Lễ vừa cười vừa nói, cái kia Trương Tam là chỉ si a. Còn có cái kia Kinh Chập, vậy mà là một cái ngân hạnh tử. Đoạn thời gian trước ta liền nghe nói có ngân hạnh tử xuất hiện, dẫn tới không ít yêu vật tranh đoạt, không nghĩ tới vậy mà tại trong tay của ngươi. Cái kia Hồ Thập Tam cũng không đơn giản, còn có cái kia Tiểu Hà Nhi, thiên tứ nhất tuyệt a. Cái này Thượng Lễ coi là ta nhìn thấy tất cả chính phái tu giả bên trong có thể xếp hàng đầu, người này tu vi rất không tệ, thế nhưng so tu vi càng quan trọng hơn là hắn có đạo tâm của mình. Ngươi cùng đệ đệ ngươi cũng rất lợi hại. Ta chuyển hướng chủ đề, ngươi dùng cái kia nhiếp hồn địch là cái gì pháp khí? Ta phía trước tại một tà tu trong tay gặp một lần. Thứ này đúng là một loại vừa chính vừa tà đồ vật, tại chính phái trong tay chính là pháp khí, rơi vào người khác trong tay chính là tà vật. Cái đồ chơi này thổi đi ra từ khúc có thể mê hoặc yêu vật, làm người chấn động cả hư phách, cho nên gọi là nhiếp hồn địch. Thượng Lễ đem cái kia cây sáo lấy ra trên tay thưởng thức, đây là sư phụ ta lưu cho ta, nó là dùng diều hâu xương chế tạo mà thành, 100 chi diều hâu sáo bên trong chỉ có thể xuất hiện như thế một chi nhiếp hồn địch, cho nên cực kỳ chân quý. Thì ra là thế, tiểu nói này lời nói thứ này ngược lại là kiếm không dễ. Chương 587, có tư tưởng. Chương 587, có tư tưởng. Hôm nay luận bản tính ngươi thắng, có chơi có chịu. Đang lúc nói chuyện, Thượng Lễ đem viên kia đồng ấn đưa cho ta. Ta nghĩ đều không nghĩ liền đem đẩy trở về, mỗi người đều có thứ thích hợp với mình cùng chính mình quen thuộc pháp khí, thứ này ta không quen, cho ta cũng là lãng phí. Lại nói, đây là các ngươi sư phụ lưu lại, cũng là tưởng niệm, ta có thể không cần, để tránh lao ra từ buổi tối tới tìm ta một tới. Ta vừa cười vừa nói. Thượng Lễ nhíu mày nhìn về phía ta, tất nhiên nói tốt là đánh cược, vậy dĩ nhiên là muốn tuân thủ quy tắc. Ta suy nghĩ một lát đem vật kia nhận lấy, sau đó ném còn đưa Thượng Lễ, đưa ngươi. Nói xong lời này ta liền đứng dậy vào phòng, Kinh Chập tại trên giường nằm ngáy o o, Chư Tam ngồi xếp bằng ở một bên trên ghế. Ta cũng không chọn, tùy tiện tìm cái ghế ngồi xuống, lấy ra thai nghe đeo lên đánh lên trò chơi. Cái này đêm dài đằng đẵng, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng vui đùa một chút trò chơi, mặc dù đã sớm chơi chán. Làm một người mất đi ngủ về sau, người này sinh hoạt liền lâm vào một loại cực độ hư vô trạng thái. Nếu không phải nhật nguyệt cùng thời gian còn có thể để ta phân rõ ngày sáng đêm tối lời nói, ta đoán chừng người hiện tại cũng đã điên. Sáng sớm hôm sau Huyền Dương Tử liền trở về, còn mang theo một ít thức ăn đồ vật tới. Thiếu Dương, tối hôm qua các ngươi chỉ giải quyết một cái ngạ quỷ, còn lại ngươi định làm như thế nào? Huyền Dương Tử một bên để đồ vật một bên nói. Thứ này hiện tại số lượng căn bản là không có cách xác định, thế nhưng ta có một cái biện pháp. Biện pháp gì? Huyền Dương Tử vội vàng hỏi. Tất nhiên Thượng Lễ nhiếp hồn địch có thể đem vật kia dẫn ra, chúng ta không bằng trực tiếp đem tất cả thôn dân tập trung ở cùng một chỗ, trước tiên đem những vật này tìm ra, sau đó lại lần lượt giải quyết liền sẽ thay đổi đến đơn giản nhiều. Đây là ta hiện nay có thể nghĩ tới biện pháp đơn giản nhất, thế nhưng ta cảm thấy cái này phá biện pháp ta có thể nghĩ tới người khác cũng có thể nghĩ đến. Quả nhiên, Huyền Dương Tử thở dài một cái nói, phương pháp kia chúng ta cũng nghĩ qua, thế nhưng nhiều người về sau liền không dùng được, người phía trước không thấy Thượng Lễ hai người bọn họ huynh đệ cũng là bởi vì bọn họ tại từng nhà tìm những cái kia ngạ quỷ vết tích. Nếu như không có biện pháp tốt hơn lời nói, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp tục từng nhà đi tìm. Bất quá tốt tại ngươi đến, tối thiểu có thể giải quyết thứ này. Ta nhíu mày nhìn về phía Huyền Dương Tử, đại sư, thứ này ngươi liền không có biện pháp nào. Ta luôn cảm thấy Huyền Dương Tử người này là cái cao nhân thâm tàng bất lộ, thế nhưng con hàng này giấu quá sâu, ta thực sự là có chút nhìn không thấu. Thiếu Dương, ta không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy, ta nếu là thật có biện pháp, như thế nào lại nhìn xem bọn họ bị dày vò? Huyền Dương Tử nhìn ta hỏi ngược lại, trong ánh mắt tràn đầy chân thành. Hắn lời nói đều nói đến cái này phần bên trên, ta cũng không tốt lại nói cái gì. Trương Thuận Đức tình huống như thế nào? Người đã không có gì đáng ngại, thế nhưng muốn tại bệnh viện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tổ chức bên trên đem bọn họ tiền thuốc men thanh toán. Nghe nói như thế ta nhẹ gật đầu, cái này cái gọi là tổ chức vẫn có chút nhân tính.
Đúng, Cao Chí Minh đâu? Ta từ vào thôn liền chưa từng thấy hắn.
Ta nhớ kỹ Huyền Dương Tử nói hắn cũng tại thôn này bên trong.
Hắn tại một những gia đình trong nhà, thôn này bên trong khắp nơi đều có người của chúng ta, vì chính là xảy ra chuyện gì thời điểm thuận tiện ngay lập tức phát hiện.
Đang lúc nói chuyện, phía ngoài binh sĩ bỗng nhiên vào, đại sư, xảy ra chuyện rồi.
Cao đại sư bên kia có tình huống.
Nghe thấy lời này ta tranh thủ thời gian đi theo Huyền Dương Tử chạy ra ngoài, mặc dù lao ra hỏa này lớn tuổi điểm, thế nhưng đi đứng vẫn là rất không tệ, đi ở phía trước lòng bàn chân sinh phong.
Bất quá chừng 10 phút đồng hồ chúng ta liền đi đến một chỗ khe núi bên trong một gia đình, cửa ra vào thủ vệ không thấy, còn không có vào cửa ta liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tanh nồng đậm.
Một cánh cửa khép, bên trong mơ hồ có người nói chuyện âm thanh, ta cùng Huyền Dương Tử trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Mấy người lính đem một cái nữ nhân đè lên giường, Cao Chí Minh đưa trong tay bùa vàng dán tại đối phương chỗ mi tâm, lúc này ngay tại cho đối phương rót chén thuốc đâu.
Sư phụ.
Nhìn thấy Huyền Dương Tử, Cao Chí Minh giống như là nhìn thấy cứu tinh đồng dạng.
Ta mau tới phía trước bấm một cái quyết, trực tiếp cho cái kia bùa vàng tăng thêm một đạo ân ký, trên giường nữ nhân nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Nguyễn đại ca.
Cao Chí Minh cái này mới thở dài một hơi, các ngươi đã tới liền tốt.
Đem thượng lễ cùng Trương Tam gọi tới, ta một người không giải quyết được thứ này.
Ta tranh thủ thời gian đối một bên binh sĩ nói.
Huyền Dương Tử trực tiếp cầm lên trên người bọn họ bộ đàm bắt đầu giao động người, ta thì là để Cao Chí Minh đi tìm sợi dây đi.
Nữ nhân này nhìn xem khoảng 40 tuổi, mặc rách nát, trên thân cũng bẩn thỉu, trong phòng này tình huống liền càng không cần phải nói, chỗ nào đều là loạn.
Chúng ta vừa rồi lúc tiến vào ta liền phát hiện gia đình này điều kiện chẳng ra sao cả, bởi vì xung quanh nơi này đều tu gạch phòng, thế nhưng gia đình này ở vẫn là loại kia rất cũ kỹ bùn đất làm phòng ở đem người trói thật chặt, về sau ta mới hỏi thăm về Cao Chí Minh mới vừa rồi là tình huống như thế nào.
Ta hai ngày trước từ chỗ này qua thời điểm đã cảm thấy nữ nhân này không thích hợp, nàng là người điên, người trong thôn cũng không biết nàng là từ đâu đến, thế nhưng rất nhiều năm trước nàng liền xuất hiện ở trong thôn.
Thôn trưởng thấy nàng đáng thương liền đem cái này phá phòng ở cho nàng, ngày bình thường thôn dân cho nàng cái gì nàng liền ăn chút gì, không có ăn thời điểm cũng sẽ lên núi tìm một chút quả dại gì đó.
Lần thứ nhất thấy nàng thời điểm nữ nhân này mặc dù ánh mắt trong suốt, cũng không có ăn bậy đồ vật, nhưng ta luôn cảm thấy nàng không thích hợp, liền thuận thế cho nàng nhìn cái tướng mạo, lại nhắc nhở đại hung. Cho nên mấy ngày nay ta đều tại lưu ý nàng. Hôm nay vừa đến đã thấy được nàng trong phòng ăn cây đông, ta lập tức liền phát giác không thích hợp.
Nữ nhân này cũng là đáng thương người, cái này ngạ quỷ cũng là thật sẽ cho người, thế nhưng Cao Chí Minh lời nói lại nhắc nhở ta một chuyện. Cái này ngạ quỷ không vẹn vẹn sẽ ăn bậy đồ vật, bọn họ tựa hồ cũng có chính mình tư tưởng, tựa như là tận lực tại cái này thân thể nữ nhân bên trong ẩn nút thời gian rất dài.
Nếu như thứ này thật sự có chính mình tư tưởng lời nói, chuyện kia liền phiền phải hơn.
Bất quá một điếu thuốc công phu Trương Tam cùng Thượng Lễ liền chạy tới, Thượng Lễ lấy ra hắn nhiếp hồn địch liền bắt đầu thổi, ta trực tiếp cắt vỡ bàn tay ở bên cạnh vận sức chờ phát động.
Một hồi đồ chơi kia chỉ cần vừa ra tới, ta liền một phát bắt được nó.
Theo Thượng Lễ động tác trên tay, nữ nhân khuôn mặt rất nhanh liền bắt đầu mất tự nhiên có rúm.
Ở chỗ này,
Cao Chí Minh chỉ hướng nữ nhân lỗ tai, bên trong quả nhiên có một đoạn màu trắng côn trùng đã xông ra.
Thế nhưng chỉ lộ ra tới một chút xíu, ta còn bắt không được thứ này.
Thượng Lễ lại tăng nhanh một chút tốc độ, thông khí đều đi theo thường xuyên.
Cuối cùng, cái kia màu trắng côn trùng từ nữ nhân trong lỗ tai chậm rãi chui ra.
Chương 588, cha tìm đầu mượn.
Chương 588, cha tìm đầu mượn.
Ta tranh thủ thời gian đưa tay đem cái kia màu trắng côn trùng siết ở trong lòng bàn tay, cái kia màu trắng côn trùng nháy mắt toát ra một cỗ khói đen. Liên tại ta chuẩn bị đem kéo ra đến thời điểm, vật kia vậy mà bẹo một cái lại rụt trở về. Mà lúc này ta nắm lấy trong tay một đoạn côn trùng sững sờ ngay tại chỗ, cái đồ chơi này vậy mà còn biết tự đoạn bà mệnh.
Một bên Thượng Lễ cũng dừng tay lại bên trên động tác, mấy người đều cảm thấy có chút đáng tiếc.
Thứ này làm sao sẽ còn tự đoạn đâu?
Ta nhíu mày nói,
đây là ngạ quỷ, cũng không phải là thật ký sinh trùng.
Huyền Dương Tử thở dài một cái nói, thứ này có lẽ thật sự có ý nghĩ của mình a.
Vậy làm sao bây giờ?
Nếu không ngươi lại thổi một lần đem nó dẫn ra.
Cao Chí Minh nhìn xem Thượng Lễ nói.
Tạm thời không được.
Thượng Lễ lắc đầu, cái này côn trùng cũng không phải đồ đần, mà còn ta cái này nhiếp hồn địch trong đoạn thời gian nếu là lại dùng lời nói hiệu quả sẽ kém rất nhiều.
Trên giường nữ nhân đông nhiên mở mắt, con ngươi nhan sắc biến thành quỷ dị màu trắng, nhảy một cái liền từ trên giường ngồi dậy.
Thiên địa huyền tông, vạn khí căn bản, kim quang nhanh hiện, che chiếu thân ta.
Ta tranh thủ thời gian bấm một cái quyết đem một đạo ấn ký đánh vào trên người nàng. Thế nhưng cái sau lại không có phản ứng chút nào, ngược lại là hướng về phía ta lộ ra một cái ngu dại đủ cười.
Sau đó nắm lên chăn trên giường liền hướng trong miệng của mình nhét, Cao Chí Minh tranh thủ thời gian đi cướp trong tay nàng đồ vật.
Thế nhưng hắn một cái nam nhân khí lực vậy mà không có nữ nhân này lớn, ta một tay nắm lấy chăn mền hung hăng kéo một cái liền đem kéo tới.
Nữ nhân nhưng trong nháy mắt gào khóc, trong miệng còn một mực la hét, đói,
đói,
đi tìm điểm sợi dây đến.
Ta nhìn xem Huyền Dương Tử nói, sau đó lại lần nữa cắt vỡ bàn tay của mình.
Đang chuẩn bị bấm niệm pháp quyết nữ nhân bỗng nhiên từ trên giường xông lên, người bên cạnh mau đem người đè xuống.
Ta thừa cơ tại nữ nhân trên thân dùng máu vẽ một đạo phụ chú, nữ nhân nhưng như cũng không thấy yên tĩnh, trong miệng phát ra điên cuồng tiếng gào ghét.
Mặc dù dãy rủa không có vừa rồi lợi hại, nhưng không có chút nào trung thực.
Chúng ta một đám người phí đi chút khí lực mới đem người trói tại trên giường, thế nhưng nữ nhân vẫn còn tại liều mạng dãy rủa bên trong, cổ họng đều bị hô câm cũng không có muốn ý dừng lại.
Mãi đến có quân nhân cho nàng đánh một châm thuốc an thần, người cái này mới yên tĩnh trở lại.
ra gian phòng về sau chúng ta một đám người tập hợp tại viện tử bên trong, Trương Tam dẫn đầu mở miệng, cái kia ngạ quỷ tại trong thân thể của nàng ngủ say, trường hợp này phía dưới ngươi những cái kia phủ chú đối nàng là không có tác dụng. Còn có ngươi nhiếp hồn địch, cũng không có biện pháp đem vật kia lại dẫn ra. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Cao Chí Minh đẩy một cái kính mắt hỏi. Trương Tam một tay vớt cằm nói, ngạ quỷ vật này từ xưa đến nay đều là một loại rất khó giải quyết đồ chơi, cùng hắn ở chỗ này nghĩ đến giải quyết như thế nào những vật này, không bằng các ngươi đi thăm dò một chút cái đồ chơi này đến cùng là từ đâu xuất hiện. Nếu là không giải quyết đầu nguồn lời nói, thôn này bên trong người đồng dạng không gánh nổi. Nghe Trương Tam lời nói mọi người cái này mới kịp phản ứng, chúng ta mấy ngày nay đều tại toàn tâm toàn ý nghĩ đến giải quyết như thế nào thứ này, sắp thực xem nhẹ thứ này lai lịch vấn đề. Thứ này lần thứ nhất xuất hiện là tại Bạch Đại Gia trên thân, nghe nói hắn là lên núi hái thuốc đem thứ này mang về, vấn đề nói không chừng xuất hiện ở trên núi. Ta tỉnh táo phân tích, nhìn xem Huyền Dương Tử nói, cho ta phái mấy người, lại tìm cái hướng đạo, ta mang Hồ Thập Tam cùng Phú Cường lên núi, Trương Tam ở lại chỗ này giúp đỡ bọn họ giải quyết còn lại ngạ quỷ. Vật kia sợ ngươi máu, ngươi nếu là không có ở đây chúng ta cũng xử lý không được a. Thượng Lễ nhíu mày nói, không quan hệ, ngươi lưu lại chút máu liền được. Trương Tam một mặt bình tĩnh nói, khoe miệng ta hung hăng co quắp mấy lần, tên Vương bắt đản này là thật không đem ta làm người a. Mặc dù ta hiện tại hình như cũng không tính là người. Trương Tam trực tiếp tìm tới một cái chén lớn để ta lấy máu, ta cũng nghiêm túc cắt vỡ bàn tay thả hơn phân nửa bát máu. Nếu là người bình thường lời nói để đây sao nhiều máu đi ra bao nhiêu cũng sẽ có gật đầu ngất loại hình triệu chứng, nhưng ta sửng sốt một điểm cảm giác đều không có. Sau đó ta liền về tới Trương Thuận Đức trong nhà, mang theo Hồ Thập Tam cùng Phú Cường ra cửa. Thiếu Dương, đây là Trương Khải Minh, trong thôn trẻ tuổi nhất người hái thuốc, hắn đối trên núi kia cũng rất quen thuộc, để hắn cho các ngươi làm dẫn đường, mấy người này phụ trách bảo hộ các ngươi an toàn. Huyền Dương Tử làm việc coi như ổn thỏa, rất nhanh liền đem ta muốn người tìm tới. Trương đại ca, làm phiền ngươi cái này, Trương Khải Minh cũng liền chừng 30 tuổi, khuôn mặt đen nhánh, dáng người cũng cường tráng, xem xét chính là lâu dài lao động luyện ra được, cùng phòng thể dục những cái kia ăn rồi tê in phấn bắp thịt hoàn toàn khác biệt. Không phiền phức, chỉ cần có thể mau đem cái này ký sinh trùng tìm ra, để những món kia đừng có lại soàn soạt người trong thôn là được rồi. Trương Khải Minh vừa cười vừa nói. Sau đó chúng ta một đoàn người liền đi theo hắn hướng về trên núi đi, mấy người lính đều là mang theo đạn, còn dự sẵn một chút đồ ăn dây thường loại hình cần thiết đồ vật. Chuyện nguy hiểm như vậy mang hai cái tiểu hài tới làm gì, có người sau lưng nói thầm. Không đợi ta giải thích, Hồ Thập Tam liền trực tiếp mở trọng, tiểu hài làm sao vậy? Ta 7-8 tuổi thời điểm liền bắt đầu đi theo sư phụ 10 dặm 8 thôn cho người nhất quan tài, thấy qua người chết so người thấy qua người sống còn nhiều, ngươi dựa vào cái gì khinh thường ta? Nghe lấy Hồ Thập Tam lời nói người kia có chút nhíu mày, hiển nhiên là không nghĩ cùng tiểu hài tử tính toán cái gì. Ta quay người giải thích nói, bọn họ chỉ là tuổi còn nhỏ mà thôi, bản lĩnh cũng nhỏ, sẽ không cản trở. Tên lính kia hơi bĩu môi, mặc dù không nói chuyện, thế nhưng ta cũng có thể cảm nhận được hắn là không tin ta lời nói. Đi một trận về sau rốt cục là đến dưới chân núi, Trương Khải Minh chỉ vào trước mặt núi nói, cái này trên núi có địa phương không có đường, chỉ có thể trèo lên trên, các ngươi đều chú ý một chút dưới chân. Phiền phức ngài dẫn đường. Ta đưa cho Trương Khải Minh một điếu thuốc nói. Cái sau đem khói ngậm trong miệng đốt, có chút tiêu ngạo nói, ta từ nhỏ liền cùng cha ta tại cái này trên núi chạy, cái này trên núi liền không có ta không có đi qua địa phương. Nghe hắn kiểu nói này ta ngược lại là nghĩ tới, núi lớn như vậy, thật không có ngươi không có đi qua địa phương. Lại hoặc là nói cái này trong núi có cái gì kỳ quái địa phương. Cái này ngạ quỷ cũng không thể là trống rông xuất hiện a. Dù sao cũng phải có cái gì địa phương là bọn họ dung thân chỗ, cho nên ta mới sẽ hỏi như vậy. Ngươi kiểu nói này, còn thật sự có một cái. Trương Hải Minh ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, cái này trên núi có cái miếu. Miếu? Nhìn trước mắt núi ta có chút choáng váng, nơi này nhìn xem chính là loại kia rất nguyên thủy rừng rậm, loại này địa phương làm sao sẽ có miếu thờ đâu? Cho dù là có miếu thờ, cũng sẽ không có người đi cung phụng hương hỏa. Đã là như vậy, vậy cái này miếu khẳng định không đơn giản. Nói không chừng ta thứ muốn tìm liền tại trong miếu này. Chương 589, rất lạnh, rất đen. Chương 589, rất lạnh, rất đen. Trương đại ca, cái này miếu có ý tứ gì sao? Ta dứt khoát tìm cái địa phương ngồi xuống, cho mọi người tản đi khói bắt đầu hàn huyên. Cái này miếu kỳ thật ta cũng không rõ lắm là cái gì địa phương, dù sao ta không có đi qua, thế nhưng ta biết ở đâu. Từ nhỏ cùng cha ta hái thuốc, cha ta liền không cho ta tới gần cái chỗ kia, nói đó là cùng phụng ác quỷ miếu, người sống đi muốn xảy ra chuyện. Không riêng gì ta, người trong thôn cũng không dám đi chỗ đó, đây là đời đời kiếp kiếp truyền xuống. Trương Khải Minh nhìn ta nói, liền không có người hiếu kỳ đi nhìn qua. Ta nhíu mày hỏi, mặc dù đời đời kiếp kiếp truyền xuống đồ vật là nên tuân thủ, nhưng ta cũng không tin thôn này bên trong như thế nhiều người, liền không có một cái hiếu kỳ. Cái này thật đúng là không có. Bởi vì người đời trước nói đi qua cái kia miếu người không riêng chính mình không gánh nổi mệnh, hơn nữa còn sẽ tai họa người trong thôn, cho nên tất cả mọi người không dám đi. Bất quá những năm trước đây ngược lại là có cái lão đầu nói chính mình đi qua, thế nhưng lão đầu kia không phải người trong thôn, hắn đến trong thôn lại mấy ngày, đột nhiên có một ngày đã không thấy tăm hơi, qua nửa tháng lại xuất hiện, nói chính mình đi qua chỗ kia, còn căn dặn chúng ta không muốn đi. Thế nhưng tất cả mọi người cảm thấy hắn đang khoác lác, không có người tin tưởng hắn lời nói. Là dạng gì lão đầu? Người gặp qua sao? Có cái gì đặc thù sao? Ta tò mò hỏi. Chính là một cái bẩn thỉu lão đầu. Dáng dấp ra sao không nhớ rõ, đông thiên thời điểm đến, xuyên vào cái pha áo đông, luôn là nói một chút mơ mơ hồ hồ lời nói, người trong thôn gặp hắn đáng thương có đôi khi cũng sẽ cho chút đồ ăn. Trương Khải Minh suy nghĩ một chút nói, thời gian này không còn sớm, chúng ta vẫn là sớm một chút lên đường đi, nếu là trời tối nhưng là phải tại trên núi qua đêm, một bên binh sĩ nhắc nhở. Trương đại ca, phiền phức ngài dẫn chúng ta đi cái kia trong miếu nhìn xem. Ta quả quyết vô bàn nói. Trương Khải Minh khắp khuôn mặt là kiêng kỵ, tranh thủ thời gian xua tay, khó mà làm được à, chỗ kia cũng không phải cái gì người đều có thể đi. Ta biết các ngươi những này nội thành đến chuyên gia không tin tà, còn thích thám hiểm, thế nhưng chỗ kia thật không thể đi. Trương đại ca, chúng ta là đến tìm những ký sinh trùng kia đầu mượn, ngươi ngẫm lại xem, cái này trên núi các ngươi bình thường đều đi, không phải cũng không có đi ra vấn đề gì sao? Bạch đại gia chính là lên núi sau khi trở về lây nhiễm ký sinh trùng, vậy ngươi cảm thấy hắn là ở đâu lây nhiễm đây này? Ta nhìn xem Trương Khải Minh bắt đầu lấy lý giải, lấy tình động. Ta lời nói đều nói rõ ràng như vậy, Trương Khải Minh cũng nghe hiểu ta ý tứ. Đây chính là tổ tông truyền xuống quy củ, ta nếu là phá hư quy củ lời nói cho thôn mang đến tai họa làm sao bây giờ? Trương Khải Minh vẫn còn có chút kiêng kỵ. Cho nên ước thúc những người này càng nhiều cũng không phải là tổ tông truyền xuống quy củ, mà là bọn họ không muốn trở thành thôn tội nhân. Trương đại ca, ngài cũng biết, chúng ta là quốc gia phái tới trợ giúp các ngươi người, xảy ra chuyện gì chúng ta đều sẽ thay các ngươi giải quyết, chẳng lẽ ngươi không tin quốc gia sao? Ta có chút không muốn mặt lấy ra quốc gia hai chữ áp chế Trương Khải Minh. Đối với những người trong thôn này đến nói, quốc gia chính là cường đại nhất, bọn họ có thể không tin trời địa thần sáng, thế nhưng không thể không tin quốc gia. Quả nhiên, lời này vừa nói ra Trương Khải Minh giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm giống như nói, tất nhiên rằng này, vậy ta liền mang các ngươi đi một lần. Thế nhưng nói rõ trước, nếu là thật xảy ra chuyện gì lời nói, ngươi nhưng phải cùng bọn họ nói rõ ràng đây là quốc gia quyết định. Yên tâm đi, nếu là chuyện này giải quyết, vậy ngươi chính là trong thôn anh hùng. Ta vừa cười vừa nói. Trương Khải Minh cái này mới rút xong cuối cùng một điếu thuốc, đem đầu thuốc lá giẫm diệt về sau mới mang theo chúng ta tiếp tục hướng trên núi đi, vẫn không quên căn dặn người phía sau, nhất định muốn đem đầu thuốc lá diệt, cái này trên núi có thể không chịu nổi một tràng hỏa. Cái này trên núi chính như hắn lời nói, rất nhiều nơi liền đường đều không có, chỉ có thể tay không hướng bên trên leo lên, ta cùng Hồ Thập Tam ngược lại là không có vấn đề gì, chính là Phú Cường tay chân ngắn chút, có đôi khi cần kéo một cái. Thế nhưng tiểu tử này sức chịu đựng cùng thể lực cũng đều không sai, đi một đường cũng không có hô qua một tiếng mệt mỏi. Thật không nghĩ tới các ngươi lợi hại như vậy, cái này núi ta bỏ nhiều năm như vậy, hiện tại còn là sẽ cảm thấy mệt mỏi, các ngươi ngược lại là từng cái mặt không đỏ hơi thở không gấp. Đang lúc nói chuyện Trương Khải Minh lấy xuống bên hông bình nước uống một ngụm, chỉ hướng rừng rậm chỗ càng sâu, lại đi một cái tiếng đồng hồ hơn liền có thể đến. Hiện tại đã là 3 giờ chiều, trước khi trời tối về là khẳng định trở về không được, bất quá cũng không có quan hệ, bọn họ mang theo đèn tin cầm tay. Hơi nghỉ dưỡng sức một cái ăn chút gì chúng ta liền tiếp tục lên đường, đi không bao lâu Phú Cường bỗng nhiên giật giật y phục của ta, "Ca, không thích hợp." "Làm sao không thích hợp?" Ta cúi đầu nhìn xem Phú Cường hỏi. Tiểu tử này cảm giác từ trước đến nay sẽ không phạm sai lầm, hắn nói không thích hợp liền nhất định có vấn đề. Bên kia rất lạnh, rất đen. Phú Cường chỉ về đằng trước nói, chính là Trương Khải Minh muốn mang chúng ta đi địa phương. Cái này trên núi chính là như vậy, càng đi chỗ sâu càng không có mặt trời, cho nên nhiệt độ cũng so địa phương khác thấp một chút. Trương Khải Minh vừa đi vừa giải thích nói. Ta biết Phú Cường nói tuyệt đối không phải ý tứ này, vô đầu của hắn nói, không có chuyện gì, đi theo ta đi. Hồ Thập Tam tiểu tử này thể lực là thật tốt, trên đường đi cùng cái khỉ giống như nhảy nhảy nhót nhót, thỉnh thoảng còn leo lên cây hái mấy cái quả dại. Lại đi một trận về sau ta biết đại khái Phú Cường nói loại cảm giác này chỉ là cái gì, âm khí. Một cỗ cực kỳ nồng nặc âm khí từ phía trước huyết tán ra đến. Chuyên gia, xuyên qua mảnh này cánh rừng liền có thể thấy được cái kiếm miếu. Trương Khải Minh thở hổn hển nói, một cái tay đắp lên trên vai của ta, một tên binh lính đầy mặt hư nhược nhìn ta nói, chúng ta nghỉ ngơi một hồi a. Nói chuyện người này chính là phía trước khinh thường Hồ Thập Tam cùng Phú Cường nam nhân. Hồ Thập Tam bắt được cơ hội nhìn xem nam nhân chính là dừng lại chào phúng, làm sao vậy? Đi không được rồi. Với làm lính cũng không được a, thể lực còn không có ta tốt đâu. Sắc mặt của đối phương lúc trắng lúc xanh, nhưng cũng không nói cái gì. Ta cũng có chút mệt mỏi, chúng ta trước nghỉ ngơi một cái đi. Trương Khải Minh cũng dựa vào một gốc cây ngồi xuống, đứng tại chỗ Phú Cường cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Hồ Thập Tam bắt lại tay của ta, ca, ta thế nào cảm giác bọn họ không thích hợp đâu. Âm khí nhập thể. Ta nháy mắt phát giác dị thường, tranh thủ thời gian lấy ra một tấm bùa vàng kẹp ở giữa ngón tay. Ngày chi quang, địa chi chỉ riêng, nhật nguyệt tinh chi quang, bình thường lớn chỉ riêng, chống chân chiếu thập phương. Theo tiếng nói vừa ra, trong tay của ta dương phủ nháy mắt bắt đầu cháy rừng rực, xung quanh cũng không có vừa rồi loại kia quá đáng âm lãnh cảm giác. Sau đó ta lại cho tự mình mở cái thiên nhãn, phát hiện âm khí xung quanh lui đi một chút, thế nhưng lại hướng phía trước lời nói cái kia âm khí liền đồng đậm có chút đáng sợ. Chương 590, Thâm Sơn Tà Miếu. Chương 590, Thâm Sơn Tà Miếu. Ta từ trước đến nay chưa từng thấy như vậy âm khí nồng nặc, mở thiên nhãn về sau ta thậm chí nhìn không thấy xung quanh cây cối tồn tại, nồng đậm âm khí đem tất cả cây cối toàn bộ đều bao vây lại, liếc nhìn lại đều là vô tận màu đen. Những người còn lại lúc này cũng có một chút tinh thần, một bên Trương Khải Minh thì là kinh ngạc nhìn ta, chuyên gia, ngươi làm sao sẽ còn những này à? Sự tình đều đến cái này phần bên trên, ta cũng lời che giấu, kỳ thật ta không phải chuyên gia gì, ta là phong thủy sư, người trong thôn cũng không phải bị ký sinh trùng lây nhiễm, là gặp một loại rất khó sinh ra quỷ quái. Trương Khải Minh miệng nháy mắt mở lớn, đều có thể nhét kế tiếp trứng gà, trách không được. Trách không được ta gần nhất giả mộng thấy già của ta đâu. Nguyên lai là lão gia tử cùng ta báo mộng đâu. Nghe nói như thế ta cảm thấy có chút buồn cười, lão gia tử đã nói gì với ngươi? Hắn nói để ta tranh thủ thời gian chạy, mang theo người trong nhà rời đi thôn, liền với mộng thấy vài ngày đâu. Trương Khải Minh nói thẳng. Chiếu nói như vậy, thật đúng là không phải là không có khả năng như vậy. vừa rồi các ngươi là bị âm khí quấy nhiễu, cho nên mới sẽ cảm thấy không có gì khí lực. Ta một bên nói một bên lấy ra trên thân phủ bình an cùng dương phủ phân cho mọi người, đem cái này hai tấm lá bùa thiếp thân để đó liền có thể tránh cho bị những vật này cho quấy nhiễu. Một hồi sau khi đi vào tất cả mọi người đi theo ta, nhất định muốn cẩn thận một chút, có cái gì phát hiện kịp thời nói với ta. Những binh lính này đều là Giang Hàn dưới tay người, cũng coi là bộ đội đặc thù người, cho nên nhiều ít vẫn là hiểu một chút. Gặp đại gia lại có tinh thần, ta cái này mới mang theo mọi người tiếp tục đi vào trong. Nguyên bản làm ầm ĩ một đường Hồ Thập Tam lúc này cũng bắt đầu cẩn thận quan sát đến tình huống xung quanh. Đi hơn 10 phút chúng ta đã nhìn thấy Trương Khải Minh nói cái kia miếu, tường đỏ ngói xanh tại một mảnh thâm sơn bên trong rất là dễ thấy. Cái này miếu xem xét liền có rất nhiều năm, mà còn từ nhà này chính giữa vậy mà mọc ra một gốc cây đến. Cây này bên trên tràn đầy u cục, tán cây kéo dài ra giống như là một cái ô lớn giống như đem toàn bộ miếu thờ bao phủ. Đứng cách cái này miếu thờ chỗ không xa ta rõ ràng thấy được Trương Khải Minh hầu kết hung hăng đông lúc nhích qua một cái, "Đại sư, chúng ta thật muốn đi vào sao?" Biết ta là phong thủy sư về sau, Trương Khải Minh xưng hô với ta cũng thay đổi. "Tất cả mọi người cẩn thận một chút, đi theo ta." Nói xong lời này ta dẫn đầu hướng về cái kia miếu thờ đi tới, vừa mới tới gần cái kia to lớn tán cây bỗng nhiên run rẩy mấy lần, tựa hồ là tại cảnh cáo chúng ta không muốn đi qua. Một màn quỷ dị này để mọi người tâm đều đi theo nhấc lên, nhộn nhịp nín thở. Ta cũng không quản như vậy nhiều, nhanh chân hướng về cái kia miếu đi, cái này miếu diện tích cũng không lớn, có cái 30 bình tả hữu, liền một gian phòng, một cánh cửa, sau khi vào cửa liền có thể thấy được một cái rơi nửa cái đầu tạo hình khoa trương tượng bùn. Cái kia tượng bùn một tay nắm lấy một cái búa, còn lại nửa gương mặt bên trên có thể nhìn ra hung ác đến. Trừ cái đó ra trong miếu này liền chỉ còn lại vừa rồi nhìn thấy gốc cây kia. Cái đồ chơi này không nghiêng lệch từ miếu chính giữa dài đi ra, trực tiếp xuyên phá nóc phòng hướng lên trên lớn lên, phía trên ú cục nhiều nhìn người hội chứng sợ lốt đều muốn phạm vào. Đây là cái gì cây a? Làm sao dài đến xấu như vậy? Một bên binh sĩ thầm nói. Đây là lại mục, cũng kêu quỷ mục, sinh ra chính là như vậy, một cái ú cục đại biểu cho một tuổi. Ta ngửa đầu nhìn thoáng qua trước mắt quỷ mục, phía trên này ú cục liếc nhìn lại ít nhất mấy trăm hơn ngàn cái, thứ này hơn phân nửa cũng đã thành tinh. Vậy cái này đồ chơi không được có hơn mấy trăm tuổi. Đây chẳng phải là thành tinh? Ta nhẹ gật đầu, hẳn là đã thành tinh, bất quá đại gia không cần quá lo lắng. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng trong tim ta vẫn là rất sợ hãi, dù sao Trương Tam không tại, nếu thật đánh nhau lời nói, ta cũng không xác định ta có thể hay không thu thập thứ này. Bất quá ta tới chỗ này là vì tìm nạc quỷ, tất nhiên đã tới liền sẽ không dễ dàng rời đi, ta tranh thủ thời gian kêu gọi mọi người tại trong miếu tìm kiếm. Như thế nhỏ cái miếu 2-3 lần liền tìm xong, cái gì cũng không có. Ca. Phú Cường nắm lấy y phục của ta nhẹ nói, ta sợ hãi. Sợ cái gì? Ta tranh thủ thời gian nhìn xem hắn hỏi. Phú Cường đứa nhỏ này cũng coi là gặp qua một chút các mặt của xã hội, sẽ rất ít nói với ta sợ hãi loại hình lời nói, mà còn hắn nét mặt bây giờ rất khó coi, âm thanh cũng mang theo vài phần run rẩy, hẳn là cảm giác được cái gì đổ vật. Hắn chỉ cái kia quỷ mục, ngươi thứ muốn tìm ở phía dưới, bọn họ đem chúng ta trở thành đồ ăn. Đang lúc nói chuyện Phú Cường còn không tự giác run lập cập. Tiểu tử này cùng có mắt nhìn xuyên tường giống như, chỗ nào như vậy tà dị, có người không tin tà nhìn xem Phú Cường nói. Ta lại nghiêm túc, ta đồ đệ này không phải người bình thường, hắn nói có chính là có. Sau đó ta để mọi người lấy ra bọn họ tùy thân mang theo sẻn công binh bắt đầu đào, cây này là từ dưới nền đất đỉnh đi ra, xung quanh phiến đá đã sớm rạn nứt, rất tốt thanh lý. Đậu phộng. Theo khối thứ nhất phiến đá bị đẩy ra ta chỉ nghe thấy một tiếng kinh hô, cái kia phiến đá phía dưới vậy mà siêu siêu mẹo mẹo chiếm cứ mấy đầu trên thân mang theo màu đỏ đen hoa và rắn, lúc này ngay tại chậm rãi ngọ ngậy. Một bên Trương Khải Minh giật nảy mình, con rắn này có thể độc, đừng để nó cắn. Mấy người lính cũng đều thức thời lui sang một bên, không dám tự tiện đối với mấy cái này đồ chơi nhỏ độc thủ. Mấu chốt là những vật này cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Chúng ta người cũng không dám tiến lên nữa động những phiến đá. Giang có mấy phút về sau Trương Khải Minh đống nhiên nói, cái này trên núi có loại kia đổi rắn thuốc, chúng ta có thể lấy một điểm đến thử xem có thể hay không đem chúng nó bắt đi. Xem như lên núi kiếm ăn người sống trên núi, Trương Khải Minh đối với cái này trên núi sinh vật vẫn rất có lòng kính sợ, nếu là đổi lại người bình thường lúc này đã sớm một cái sẻng đi xuống. Để cho an toàn ta để hai cái binh sĩ cùng hắn cùng một chỗ hái thuốc đi, tốt tại bọn họ không đến 10 phút đồng hồ liền nắm lấy một nắm lớn xanh ngắt lá cây trở về. Trương Khải Minh tiện tay nắm lên hai cái hòn đá đem cái kia thảo dược đập vỡ ném tại cái kia rắn trước mặt, mấy con rắn quả nhiên bắt đầu xuẩn xuẩn rụt động. Qua không có 2 phút đồng hồ những này rắn liền bỏ đi, mà xung quanh những phiến đá cũng bắt đầu chuyển động, không ít con rắn nhỏ từ từng cái phiến đá khe hở bên trong bò đi ra. Toàn bộ trong miếu rất nhanh liền bị những này rắn chiếm cứ, trừng trên trăm đầu. Bất quá tốt tại những đồ chơi này không có tại trong miếu lưu lại quá lâu, nhộn nhịp bò đi ra. Lợi hại a. Ta không nhịn được hướng Trương Khải Minh dựng lên một cái ngón tay cái, nếu không phải là hắn lời nói, chúng ta bây giờ còn cùng những đồ chơi này rắn có đâu. Chờ những món kia đều đi về sau chúng ta liền tiếp tục đào móc, cây này dễ cây rất trắng kiện, đào hơn nửa giờ mới miễn cưỡng tại phụ cận của nó đào ra một cái khoảng nửa mét hố. Nhưng lại cũng không có phát hiện những cái kia ngạ quỷ vết tích, lúc này Phú Cường nắm chắc y phục của ta, hai mắt nhìn chằm chằm cái hố này.